Chương 861 bắt đầu thành trừ yêu ma, chương 861 bắt đầu thành trừ yêu ma. Hắn không như những thế giới khác, nơi mà tầng lớp cao cấp cùng tinh nhuệ có thể tùy tiện đạt đến hàng triệu người. Hắn chỉ biết đến bản thân, còn về gia đình, hắn không để họ mạo hiểm, chủ yếu là vì tu vi của họ còn chưa cao, muốn đối phó với những yêu ma cấp đạo tổ này thì vẫn còn rất miễn cưỡng. Trần Phàm không muốn gia đình mình gặp bất kỳ bất trắc nào. Đương nhiên, đối phó yêu ma không phải là càng nhiều người thì càng lợi hại, mà vẫn phải xem thực lực cá nhân. Có những tu sĩ thực lực thấp dù có tự bạo thần hồn thì sát thương gây ra cho yêu ma cũng có hạn. Các thế giới khác muốn tiêu diệt một cứ điểm bị yêu ma chiếm đóng, có lẽ phải mất vài tháng và phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng Trần Phàm thì khác, hắn cứ thế mà tiến thẳng, gặp tu sĩ bị yêu ma khống chế thì mấy cái tát đã hóa thành cho bụi. Yêu ma chỉ cần dám xâm nhập thức hải của hắn là lập tức bị hàng ngàn thanh hồn kiếm của Trần Phàm phân thây. Chỉ là gặp phải cường giả đạo tổ cảnh bị yêu ma khống chế thì có chút phiền phức. Những cường giả đạo tổ cảnh này không sợ cái chết, chiến lực tăng gấp đôi, có một số thậm chí muốn tự bạo kéo Trần Phàm chết cùng. Tuy nhiên, những điều này đối với Trần Phàm mà nói đều không đáng kể. Tu vi hiện tại của hắn, dù là tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn, hắn cũng không hề có bất kỳ áp lực nào. Mặc dù các đại thế giới ra tay tiêu diệt yêu ma, nhưng các cứ điểm bị yêu ma chiếm đóng cũng không ngừng xuất hiện. Những yêu ma đó chỉ cần chiếm được một cứ điểm, thì thực lực của yêu ma đó ít nhất cũng phải trên đạo tổ cảnh. Vì vậy, tổn thất của các đại thế giới cũng rất lớn, một số thế giới cấp cao đã chết mấy chục người, nhưng cũng không có cách nào khác. Chỉ cần bị yêu ma xâm nhập thức hải, những người đó chỉ có kết cục tự bạo thần hồn, nếu không thì sẽ bị yêu ma khống chế, đến lúc đó còn sống không bằng chết. Vì vậy, mọi người đều rất có ý thức, chỉ cần người bị yêu ma nhập vào thức hải là đều trực tiếp tự bạo kéo yêu ma chết cùng. Cho nên những năm gần đây, mặc dù tốc độ bành trướng của yêu ma đã chậm lại, nhưng tổn thất của các đại thế giới cũng không nhỏ, hơn nữa còn cần nguồn tài nguyên không ngừng để cung cấp. May mắn thay, các đại thế giới lần này mang đến không ít tài nguyên, kim béo cũng rất mạnh, mới có thể cung cấp nguồn tiếp tế không ngừng cho các đại thế giới. Các đại thế giới phân tán bao vây, phong tỏa tất cả đường lui của yêu ma, tiến thẳng đến cứ điểm của vạn yêu giới. Chỉ cần tiêu diệt toàn bộ yêu ma trong di tích cổ xưa, thì có thể ra tay với vạn yêu giới. Tất cả yêu ma đều từ vạn yêu giới mà ra, có thể nói vạn yêu giới là nơi nguy hiểm nhất, không ai biết vạn yêu giới rốt cuộc có bao nhiêu yêu ma, thực lực chắc chắn là rất mạnh. Hơn nữa, trong vạn yêu giới còn có kim sĩ yêu hoàng và các siêu cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn khác bị yêu ma khống chế, không một ai dám lơ là. Ngay cả những siêu cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn đến từ thập đại thế giới cũng không dám có bất kỳ ý niệm coi thường nào, bởi vì ngay cả họ cũng có thể bị yêu ma xâm nhập thức hải bất cứ lúc nào, đến lúc đó không tự bạo thì cũng bị yêu ma khống chế. Mặc dù nói rằng tất cả mọi người ở các đại thế giới đều đã tu luyện tiên hồn quyết, nhưng dù sao thời gian còn ngắn, rất nhiều người chỉ mới tu luyện được chút gia lông, khó mà hình thành sức chiến đấu hiệu quả, chỉ có thể dùng số lượng để chống lại những yêu ma này. Chớp mắt 30 năm đã trôi qua, trong 30 năm này, mặc dù việc bao vây và tấn công yêu ma đã có hiệu quả rõ rệt, phạm vi hoạt động của yêu ma cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Nhưng các đại thế giới cũng không dễ chịu gì, đều tổn thất khá nặng nề. Mỗi lần tấn công một cứ điểm bị yêu ma chiếm đóng, đều phải tổn thất một lượng lớn nhân lực. Những tu sĩ bị yêu ma không chế không sợ chết, kéo theo tinh nhuệ của các đại thế giới cũng chết, đây là nguyên nhân khiến các đại thế giới tổn thất nặng nề. Mặc dù những tu sĩ đó bị yêu ma không chế, nhưng thần thông pháp thuật của bản thân họ vẫn có thể thi triển ra, hơn nữa không biết mệt mỏi, còn động một chút là thi triển bí pháp hoặc tự bạo. Khiến các đại thế giới cũng không còn cách nào, chỉ có thể cứ thế mà tiêu hao. Mặc dù các đại thế giới tổn thất nặng nề, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Hiện tại, phạm vi hoạt động của hai yêu ma đã bị kiểm soát chặt chẽ, đang thu hẹp về cứ điểm của vạn yêu giới. Tin rằng chỉ trong vài năm nữa, có thể đánh đến cứ điểm của vạn yêu giới. Nhưng đồng thời họ cũng gặp rắc rối, đó là có hơn 10 thế giới đã bị yêu ma xâm nhập, những thế giới này cũng không xa cứ điểm của vạn yêu giới. Họ cũng từng nghĩ đến việc trực tiếp phong ấn mười mấy cứ điểm này, không cho những yêu ma này đến được di tích cổ xưa. Nhưng phong ấn này vẫn không an toàn, vạn nhất những yêu ma này phá vỡ phong ấn mà ra, thì sau đó sẽ mang đến phiền phức và tổn thất vô tận cho di tích cổ xưa và các đại thế giới. Vì vậy, sau khi các đại thế giới bàn bạc, họ quyết định trực tiếp đánh vào những thế giới này, tiêu diệt hoàn toàn những yêu ma này, đạt được hiệu quả một lần vĩnh viễn. Tuy nhiên, làm như vậy, tổn thất của các đại thế giới chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn, bởi vì những thế giới bị yêu ma xâm nhập này không phải là những thế giới hạng 3, mà đều là những thế giới hạng nhất hoặc hạng 2. Trong đó không thiếu những đại năng đạo tổ cảnh lục giai, thất giai và bát giai. Hơn nữa, trong những thế giới này, số lượng tu sĩ bị yêu ma khống chế chắc chắn là vô số. Họ có thể không sợ sống chết, nhưng tu sĩ của các đại thế giới thì không thể, dù sao có thể sống tốt, ai lại muốn mạo hiểm liều mạng. Thế là, các tầng lớp cao cấp của các đại thế giới lại tụ họp lại, chuẩn bị trước tiên tiêu diệt yêu ma của mười mấy thế giới này, sau đó mới phát binh trực tiếp tấn công vạn yêu giới. Chư vị, yêu ma ở mười mấy thế giới này chúng ta hãy phân chia nhiệm vụ cho nhau. Diệp Đình Uy là người đầu tiên mở lời. Tổng cộng có 15 thế giới đã bị yêu ma công phá, có thể toàn bộ thế giới đã trở thành thiên đường của yêu ma, và cảnh giới yêu ma trong đó chắc hẳn cũng rất mạnh, vì vậy chúng ta phải tập trung lực lượng cùng nhau đối phó với những yêu ma này. Đại trưởng Lao Á Đại cũng mở lời nói. Ta thấy, thập đại thế giới chúng ta mỗi bên dẫn dắt chư vị lần lượt tiến vào 10 thế giới trong số đó. Đợi sau khi tiêu diệt 10 thế giới này, chúng ta sẽ tập trung lực lượng để đối phó với 5 thế giới còn lại. Kha Thái Ngạt nói. Hắn lo lắng rằng nếu không có thập đại thế giới bọn họ chấn giữ, những thế giới kia khi tiến vào những thế giới bị yêu ma khống chế sẽ bị nghiền nát, ngược lại còn bị yêu ma khống chế. Như vậy không ổn, các ngươi nghĩ xem, chúng ta muốn thanh lý sạch sẽ yêu ma của 10 thế giới này, cần bao nhiêu thời gian? Tu sĩ của toàn bộ thế giới, e rằng không có hàng nghìn tỷ, nhưng vài trăm tỷ thì vẫn có chứ. Cho dù những tu sĩ bị khống chế đứng yên đó cho chúng ta giết, thì phải giết bao lâu mới giết xong? Huống hồ những tu sĩ bị yêu ma khống chế không sợ chết, chúng ta phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể thanh lý xong một thế giới? Cho dù tính là 50 năm, thì yêu ma của 5 thế giới còn lại sẽ phát triển đến trình độ nào? Đến lúc đó chúng ta có thể đơn độc đối phó với những yêu ma này đã đủ chật vật rồi, huống hồ còn là yêu ma của vạn yêu giới. Pháp An của Quang Minh giới đưa ra ý kiến khác. Chương 862 còn lại ta 5 cái thế giới giao cho ta, chương 862 còn lại ta 5 cái thế giới giao cho ta, mọi người nghĩ lại cũng đúng, nhưng nếu không có thập đại thế giới trấn giữ, bọn họ lại sợ rằng tất cả nhân viên tiến vào các thế giới này sẽ bị yêu ma mê hoặc, trở thành con rối của yêu ma. Đến lúc đó sẽ càng khó đối phó hơn, huống hồ những thế giới này cũng không có cái gan đó, mặc dù hiện tại bọn họ đông người, nhưng cường giả của bọn họ thực lực đều tương đối yếu, muốn đối phó những yêu ma đạo tổ cảnh bát giai trở lên thì vẫn không được. Mọi người nghĩ thôi đã thấy đau đầu, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Lúc này, Trần Phàm đứng ra nói, năm thế giới còn lại cứ giao cho chúng ta đi, các ngươi chỉ cần quản tốt thế giới mà các ngươi phụ trách là được. Lời nói của Trần Phàm khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Trần công tử, chuyện này không thể đùa được. Đại trưởng lão A Đại, A Thai là người đầu tiên nhắc nhở Trần Phàm. Trần Phàm khẽ mỉm cười nói, ta từ trước đến nay không nói đùa như vậy, ta nói giao cho ta thì cứ giao cho ta, các ngươi cứ yên tâm. Thật sự có thể sao? Trần công tử, dĩ nhiên, ta không hề nghi ngờ thực lực của ngươi, chỉ là năm thế giới này, chỉ riêng việc thanh lý tu sĩ của một thế giới thôi cũng có thể tốn không ít thời gian, huống hồ còn có không ít yêu ma. Có người lo lắng hỏi. Đúng vậy, Trần công tử, nếu các ngươi phụ trách năm thế giới thì e rằng sẽ không xoay sở kịp đâu. Trần Phàm khoát tay nói, chư vị, hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn, nếu các ngươi lo lắng chuyện này, vậy thì các ngươi hãy đẩy nhanh tiến độ, như vậy tiến độ của chúng ta sẽ không bị trì hoãn. Ta thấy cứ như vậy đi, bên nào phụ trách tiến độ nhanh hơn thì bên đó sẽ dẫn đầu đi đến thế giới tiếp theo tiếp tục tiêu diệt yêu ma, như vậy tiến độ của chúng ta cũng sẽ không bị kéo quá chậm. Trần Phàm hắn cũng không phải tự đại muốn thể hiện, thật ra hắn cảm thấy lần này để đối phó yêu ma, thời gian tiêu tốn có hơi lâu rồi, hắn muốn nhanh chóng kết thúc tai họa yêu ma. Được, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta không có nhiều thời gian ở đây tranh luận nữa, đừng cho yêu ma quá nhiều thời gian để trưởng thành. Đại trưởng lão A Đại vô bàn nói. Mọi người cũng không có quá nhiều cách, cũng chỉ có thể đồng ý với sự phân công nhiệm vụ lần này. Thập đại thế giới và Trần Phàm cần dẫn bao nhiêu người của các thế giới khác đi đến những thế giới bị yêu ma chiếm lĩnh. Nhưng trong thời gian phân bổ nhân sự, Trần Phàm lại từ chối những người được phân vào danh sách của hắn, nguyên nhân không gì khác, Trần Phàm cảm thấy thực lực của bọn họ quá yếu. Mọi người đều khuyên Trần Phàm dẫn theo những người này, dù sao muốn nhanh chóng dọn dẹp xong tu sĩ của một thế giới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng khi Trần Phàm phất tay triệu hồi hàng ngàn con khôi lỗi hồng mông cựu phẩm của mình, các cao tầng của từng thế giới đều im lặng không nói nữa. Còn gì để nói nữa, hơn 1000 cường giả đạo tổ cảnh bát giai, chuyện này ngươi bảo bọn họ nói sao? Toàn bộ cường giả đạo tổ cảnh bát giai của vạn thiên thế giới cộng lại cũng chỉ có thể bằng thế này thôi. Khi hàng ngàn cường giả đạo tổ cảnh xuất hiện, tất cả mọi người đều im bặt. Bọn họ sao cũng không ngờ Trần Phàm dưới trướng lại có nhiều cường giả đạo tổ cảnh như vậy, trách gì Trần Phàm dám nói năm thế giới còn lại đều giao cho hắn. Nhưng bọn họ chắc chắn không thể nghĩ tới, trong tay Trần Phàm không chỉ có hơn 1000 cường giả đạo tổ cảnh bát giai này, trải qua những năm này có thời gian là luyện hóa khôi lỗi, số lượng khôi lỗi đã đạt tới 3000 người. Trong đó có 1000 người là bảo vệ các thành phố của tổ tinh, hơn 1000 người là Trần Phàm vừa triệu hồi ra. 1000 người còn lại đang ở trong không gian của Trần Phàm, nếu muốn thì có thể triệu hồi ra bất cứ lúc nào. Nếu Trần công tử đã có người, vậy chúng ta không miễn cưỡng nữa, chúng ta xin cáo tử. Pháp An, Pha Si An, xoa xoa mũi, trực tiếp dẫn người bắt đầu hướng về một trong các thế giới mà đi. Diệp Đình Uy cũng nói tương tự, cái đó, chúng ta cũng đi đây, hy vọng lần này có thể thuận lợi. Ta cũng đi trước đây. Thập đại thế giới dẫn người của các thế giới khác bắt đầu lục tục rời đi, chủ yếu là vì thật sự có chút lúng túng. Trần Phàm nhìn bóng lưng những người này rời đi, cũng có chút buồn bã, bởi vì hắn biết, những người này lần này rời đi rất nhiều người có thể sẽ không trở về. Mặc dù khi chưa gặp tai họa yêu ma, bọn họ đều có thù hận và mâu thuẫn riêng, nhưng khi gặp tai họa yêu ma, bọn họ có thể gác lại thành kiến và thù hận, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau giải quyết yêu ma trước, thậm chí có thể vì hậu bối mà từ bỏ sinh mạng của mình, điều này đáng để tất cả mọi người kính trọng. Trần Phàm tiễn những người của các đại thế giới rời đi xong, quay về tổ tinh, gặp mặt gia đình và dặn dò bọn họ chuyên tâm tu luyện, tranh thủ nâng cao tu vi lên. Sau đó liền dẫn đại quân khôi lỗi của hắn hướng về một trong các thế giới mà đi. Tuy nhiên trên đường đi vẫn có mấy cứ điểm đều là cứ điểm bị yêu ma chiếm lĩnh. Trần Phàm lấy thực lực cường đại nghiền ép qua, những yêu ma mà hắn gặp phải không một hai là địch một hiệp của Trần Phàm. Thực lực của những yêu ma này đa số đều là đạo tổ cảnh lục thất giai, đối với Trần Phàm không tạo thành uy hiếp gì. Chỉ tốn 2-3 ngày, Trần Phàm đã dẫn các khôi lỗi đến lối vào thông đạo thế giới bị yêu ma chiếm lĩnh đó. Thế giới này tên là Hoàng Thiên giới, được coi là một trong những thế giới nhị lưu xuất sắc, chỉ cần cho thời gian thì việc tiến cấp thành thế giới nhất lưu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng giờ đây lại bị yêu ma công phá, trở thành thiên đường của yêu ma. Mà cường giả mạnh nhất của Hoàng Thiên giới là đạo tổ cảnh cửu giai, dưới trướng còn có 2 cường giả đạo tổ cảnh bát giai và 3 cường giả đạo tổ cảnh thất giai. Dưới đạo tổ cảnh lục giai còn có hơn 10 vị, cho dù có đội hình như vậy, thế giới này cũng bị yêu ma công phá. Cửu phẩm không biết Hoàng Thiên giới hiện tại có bị hoàn toàn luân hãm hay không, bởi vì Hoàng Thiên giới đã rất lâu không có tin tức truyền ra, cũng không biết hiện tại thế nào. Nhìn thông đạo không gian hiện tại đã bị phong tỏa lối vào, Trần Phàm thu tất cả khôi lỗi vào không gian của mình, sau đó điều khiển thời không toa, xuyên qua phong ấn tiến vào Hoàng Thiên giới. Vào Hoàng Thiên giới xong, xung quanh là một mảnh hư vô, trước đây hẳn là có người canh giữ ở lối ra vào thông đạo không gian, nhưng giờ đây lại không một bóng người. Trần Phàm tùy tiện chọn một hướng, liền điều khiển thời không toa bay về phía trước. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy một hành tinh có khí tức sinh mệnh. Hành tinh này không lớn lắm, hắn điều khiển thời không toa chậm rãi tiếp cận. Khi đến gần hành tinh, hắn thu thời không toa lại, dùng thần thức quét qua hành tinh này. Rất nhanh hắn đã phát hiện, tất cả mọi người trên hành tinh này đều đã bị yêu ma khống chế, bất kể là tu tiên giả hay bình dân ba cánh, hiện tại tất cả đều như những xác sống, lang thang trong thành phố. Bọn họ cứ như không biết mệt mỏi, vô thức đi mãi. Thần thức của Trần Phàm cũng rất nhanh phát hiện ra yêu ma ở một nơi, trong hành tinh này vậy mà có ba con yêu ma, nhưng thực lực của ba con yêu ma này không mạnh, chỉ có thực lực tiên đạo cảnh ngũ giai. Có thể là vì trong hành tinh này không có bao nhiêu cường giả tu tiên, nên sức mạnh linh hồn mà chúng nuốt chửng không mạnh, vì vậy cảnh giới tu vi mới chỉ có thiên đạo cảnh ngũ giai. Chương 863 thanh trừ yêu ma, chương 863 thanh trừ yêu ma, thần thức của Trần Phàm cũng đã kinh động đến ba con yêu ma kia, ba con yêu ma lập tức hành động, lao nhanh về phía Trần Phàm. Chỉ trong vài hơi thở, ba con yêu ma đã xuất hiện trước mặt Trần Phàm. Ba con yêu ma này không hề điều khiển các tu tiên giả trong tinh cầu đến đây. Có lẽ chúng cũng biết rằng, đối phó Trần Phàm, các tu tiên giả trong tinh cầu này không có tác dụng gì đối với Trần Phàm, vì vậy chúng đã tự mình ra tay. Đối mặt với ba con yêu ma đang lao tới, Trần Phàm vẫn bất động, bởi vì hắn biết, ở đây không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho yêu ma, cho nên hắn lười động thủ. Và ba con yêu ma kia đều nhe răng cười, xông thẳng vào cơ thể Trần Phàm và tiến vào thức hải của Trần Phàm. Tuy nhiên, khi ba con yêu ma này tiến vào thức hải của Trần Phàm, chúng đã hối hận. Nhìn thấy vô số Trần Phàm đang vây quanh chúng, mỗi người đều cầm khiên và trường kiếm, ba con yêu ma đều ngây người ra, đây là tình huống gì? Tuy nhiên, không đợi ba con yêu ma có bất kỳ phản ứng nào, tất cả Trần Phàm liền cầm lợi kiếm xông lên, trực tiếp chia ba con yêu ma thành từng mảnh vụn. Ba con yêu ma thậm chí còn không có thời gian phản ứng, đã hóa thành dưỡng liệu của Trần Phàm. Trần Phàm liếc nhìn những người trong tinh cầu kia, vì yêu ma bị tiêu diệt mà lần lượt ngã xuống, hoàn toàn chết đi. Trần Phàm thở dài một hơi, giờ đây những người này cũng coi như được giải thoát. Hắn lại một lần nữa điều khiển thời không thôi, tiếp tục bay về phía tinh cầu tiếp theo. Đồng thời, thần thức của hắn cũng tản ra, chỉ cần là tinh cầu có yêu ma, hắn đều sẽ dừng lại, giải quyết tất cả yêu ma. Chớp mắt đã qua nửa tháng, trong nửa tháng này, Trần Phàm đã đi qua vô số tinh cầu, về cơ bản tất cả tu sĩ và thường dân trong các tinh cầu đều bị yêu ma khống chế, trở thành xác sống. Và mỗi khi Trần Phàm giết chết những yêu ma này, những người này cũng hoàn toàn chết đi. Suốt chặng đường, Trần Phàm vẫn chưa thấy một tinh cầu nào không bị luân hãm, về cơ bản tất cả các tinh cầu đều đã hoàn toàn luân hãm. Quả thực là như vậy, đã qua nhiều năm như vậy, nếu không có bất kỳ phòng bị nào, yêu ma rất dễ dàng đắc thủ, cho dù có bất kỳ phòng bị nào, cũng không dễ dàng phòng thủ, trừ khi dùng trận pháp bảo vệ toàn bộ tinh cầu, sau đó không cho người ngoài tiến vào tinh cầu, mới có thể phòng thủ. Hơn nữa, đẳng cấp trận pháp phải đủ cao, nếu không cũng không thể phòng thủ. Mặc dù yêu ma không thể phá giải trận pháp, nhưng yêu ma có thể khống chế tu sĩ dùng bạo lực phá giải trận pháp. Trần Phàm ở Hoàng Thiên giới từng tinh cầu một đánh tới, phàm là yêu ma gặp phải đều bị hắn tiêu diệt, nhưng toàn bộ Hoàng Thiên giới thật sự quá lớn. So với ngũ thánh giới không biết lớn hơn bao nhiêu lần, Trần Phàm cứ từng tinh cầu một thanh lý như vậy, không có 2-3 năm đều không thể thanh lý xong. May mắn là Trần Phàm có thời không thôi, tốc độ không có vấn đề gì, một ngày đều có thể thanh lý hàng ngàn tinh cầu. Đây cũng chính là Trần Phàm, nếu là những thế giới khác đến, thanh lý một tinh cầu ước chừng phải 10 ngày nửa tháng, may mắn là những thế giới đó có nhiều người, có thể phân tán xử lý. Mặc dù Trần Phàm cũng có đại quân khôi lỗi, nhưng những khôi lỗi này căn bản không giỏi chiến đấu bằng lực lượng linh hồn, nếu để khôi lỗi phân tán tác chiến, Trần Phàm ước chừng sẽ bị yêu ma khống chế trong vài phút, ngược lại đối phó với chính mình. Đây cũng coi là một nhược điểm lớn của khôi lỗi, dù sao việc gì cũng không hoàn hảo, người không ai hoàn mỹ, đạo lý cũng tương tự, khôi lỗi tuy có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng có nhược điểm của chúng. Trần Phàm bên này liên tục thanh lý yêu ma ở Hoàng Thiên giới dòng dã 2 năm rưỡi, càng ngày càng gần đến khu vực trung tâm của Hoàng Thiên giới. Và càng gần khu vực trung tâm của Hoàng Thiên giới, thực lực của yêu ma càng mạnh. Đồng thời, những yêu ma kia cũng nhận ra điều bất thường, giống như đã phát hiện ra Trần Phàm, vậy mà bắt đầu khống chế một lượng lớn tu sĩ tấn công về phía Trần Phàm. Trần Phàm nhìn những đại quân tu sĩ đang xung tới, dày đặc, ít nhất cũng có hàng chục tỷ người, chỉ dựa vào một mình hắn, không biết phải giết đến bao giờ. Hắn cũng triệu hồi ra hàng ngàn khôi lỗi, những khôi lỗi này chỉ cần chịu trách nhiệm tiêu diệt những tu sĩ bị khống chế này là được, còn yêu ma thì giao cho mình. Giết! Trần Phàm khẽ quát một tiếng, liền dẫn đầu xông vào đám tu sĩ kia, những tu sĩ này đều bị yêu ma khống chế, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho họ, cho nên Trần Phàm cũng không chút kiêng dè. Trong khi xông ra, thân hình không ngừng biến lớn, đã thi triển thần thông pháp tướng thiên địa. Hai tay trái phải càng thi triển các loại thần thông, trong nháy mắt, trên bầu trời đầy sao có những dấu trưởng ấn khổng lồ liên tiếp giáng xuống, mỗi dấu trưởng ấn giáng xuống đều mang đi hàng ngàn vạn tu sĩ. Những khôi lỗi kia cũng hai tay lật bay, các loại thần thông liên tiếp giáng xuống, biến những tu sĩ vây công thành cho bụi. Nhưng những tu sĩ này vẫn không sợ chết mà xông tới, như thể Trần Phàm có mối thù sinh tử với họ. Những tu sĩ này tuy số lượng đông đảo, nhưng họ thậm chí còn không có cơ hội tiếp cận Trần Phàm và đồng bọn, đã bị các loại thần thông nghiền nát từ xa. Mặc dù những tu sĩ này cũng sẽ dùng các loại thần thông và pháp bảo tấn công Trần Phàm và đồng bọn, nhưng đều bị thần thông của Trần Phàm và đồng bọn nghiền nát, căn bản không thể đến gần Trần Phàm và đồng bọn. Trần Phàm càng xông vào đám đông, quyền ảnh bay lượn, mỗi cú đấm tung ra, liền có một đạo quyền ấn bay ra, đánh bay những tu sĩ kia, nơi quyền ấn đi qua, như pháo hoa đỏ rực nổ tung. Trần Phàm dũng mãnh như vậy, tự nhiên cũng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của yêu ma. Những yêu ma này đang điều khiển một lượng lớn người có tu vi đại đạo cảnh và cường giả đạo tổ cảnh tiến về phía Trần Phàm. Trần Phàm thấy những cường giả này đến, căn bản không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại có chút hưng phấn. Sau khi tu vi của hắn tăng lên, hắn vẫn chưa từng có một trận chiến niềm vui tràn trề nào, lần này, hãy để hắn chiến đấu cho thỏa thích. Hắn hưng phấn gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến, xông về phía những cường giả đạo tổ cảnh kia, còn những người thiên đạo cảnh, hắn một chút cũng không để vào mắt. Trong nháy mắt, hắn đã tiếp cận mười mấy cường giả đạo tổ cảnh, hắn vung tay là các loại thần thông áp chế những cường giả đạo tổ cảnh kia. Những cường giả đạo tổ cảnh kia tuy bị khống chế, nhưng thần thông pháp thuật và pháp bảo của họ vẫn mạnh mẽ, cũng là các loại thần thông ném về phía Trần Phàm. Trong nháy mắt, xung quanh Trần Phàm và xung quanh những cường giả đạo tổ cảnh kia đều không gian vặn mèo, thậm chí nứt ra từng vết nứt không gian. Tốc độ của Trần Phàm cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện phía sau một đạo tổ cảnh tam giai, một cước đập ra, tu sĩ đạo tổ cảnh tam giai kia liền rơi xuống dưới bầu trời đầy sao, trên đường đã va nát không biết bao nhiêu tiên thạch và tinh cầu. Tiếp đó thân hình Trần Phàm lại lóe lên, một quyền đánh bay một tu sĩ đạo tổ cảnh ngũ giai, cũng va nát không ít tiên thạch và tinh cầu. Tiếp đó lại lóe lên, lại một cước đá ra, một đạo tổ cảnh nhị giai trực tiếp bay ngược ra xa, trên đường những tiên thạch và tinh cầu bị va chạm như pháo hoa nổ tung. So với pháp thuật thần thông, Trần Phàm càng thích dùng sức mạnh nhục thân để đánh người, cảm giác quyền quyền đến thị thật sảng khoái. Tuy nhiên, đối với những đạo tổ cảnh bị đánh thì không tốt chút nào, nếu những cường giả đạo tổ cảnh này chưa bị khống chế thì đã sớm trọng thương bỏ chạy rồi. Chương 864 Thanh trừ yêu ma 2 chương 864 Thanh trừ yêu ma 2 dù hiện tại các nàng cũng trọng thương, nhưng các nàng căn bản không màng đến thương thế trên người, bay xa vạn dặm lại lần nữa hướng về Trần Phàm mà sát phạt. Trần Phàm hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn, xông lên lại là một trận bạo truy. Nếu là đạo tổ cảnh khi còn sống, chắc chắn đã sớm chạy trốn rồi, Trần Phàm căn bản không có cơ hội đập sướng như vậy. Nhưng lúc này lại là một cơ hội hiếm có thể để chính mình hảo hảo thi triển quyền cước. Trong nhất thời, Trần Phàm cùng những đạo tổ cảnh cường giả kia đánh qua đánh lại. Có điều đều là Trần Phàm đem những đạo tổ cảnh cường giả này đánh bay đi, những đạo tổ cảnh cường giả này thi triển pháp thuật thần thông đánh lên người Trần Phàm, ngoại trừ sẽ nứt ra một vài vết thương, cảm thấy có chút đau đớn ra, thì không có cảm giác gì khác. Theo thời gian trôi qua, những đạo tổ cảnh cường giả kia tuy dũng mãnh không sợ chết, nhưng các bộ phận trên người đã bị Trần Phàm đánh gãy không ít, có một số đã không thể động đậy được nữa. Yêu ma thấy tình hình này, cũng không ngồi yên được nữa, mấy trăm con yêu ma toàn bộ đều hướng về chiến trường mà đến. Có mấy chục con càng hướng về Trần Phàm mà đến. Thân thức của Trần Phàm cũng luôn chú ý đến động tĩnh bên phía yêu ma, thấy yêu ma xuống tới, Trần Phàm không nói hai lời, liên tiếp lóe người đem tất cả khôi lỗi đều thu vào không gian của mình. Hắn sẽ không cho yêu ma bất kỳ cơ hội nào để khống chế người của mình. Những yêu ma kia thấy trong chớp mắt, trên sân ngàn người chỉ còn lại một mình Trần Phàm, đều có chút ngơ ngác. Có điều cũng chỉ là có chút ngơ ngác, đã chỉ còn lại một mình Trần Phàm, vậy thì trước tiên giải quyết Trần Phàm rồi nói sau. Trần Phàm đối với yêu ma đang giết tới coi như không thấy, vẫn như cũ xông thẳng vào những đạo tổ cảnh cường giả kia. Bắt lấy một người đạo tổ cảnh thất giai, chính là một trận bạo truy, đánh cho đạo tổ cảnh cường giả kia liên tục thổ huyết, rất nhanh liền không chống đỡ nổi, rơi vào một hành tinh rồi không còn đứng dậy nữa. Những yêu ma kia thấy Trần Phàm vậy mà lại coi thường bọn họ, từng con đều càng thêm phẫn nộ xông tới, giống như từng đoàn bóng đen đều xông vào thức hải của Trần Phàm. Trong thức hải, mấy ngàn Trần Phàm sớm đã nghiêm chỉnh chờ đợi, đối mặt với hàng trăm yêu ma xông vào, từng người đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhanh chóng vây quanh yêu ma. Những yêu ma này vừa mới xông vào thức hải của Trần Phàm, liền thấy một đám Trần Phàm vây quanh, từng người còn đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cảm giác càng thêm ngơ ngác. Kịch bản này không đúng a? Ôi, không phải, tình huống này không đúng a? Còn chưa đợi bọn họ làm rõ là tình huống gì, Trần Phàm đã vây quanh, đối với yêu ma một trận chém giết. Những yêu ma kia bị chém kêu la liên tục, nhưng lại không có cách nào, muốn chạy cũng không thoát, muốn dùng năng lực của mình để khống chế Trần Phàm, nhưng năng lực của bọn họ đối với Trần Phàm căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Khi năng lực đặc biệt của yêu ma không có bất kỳ hiệu quả nào, thì chỉ có thể trở thành bia sống. Trong thức hải, Trần Phàm phân ra một tia tâm thần để đối phó với những yêu ma kia. Ngoài thức hải, Trần Phàm cũng ứng phó với những đạo tổ cảnh cường giả và tu sĩ kia. Bởi vì Trần Phàm đã thu khôi lỗi lại, dẫn đến những tu sĩ kia mất đi mục tiêu tấn công, chuyển sang đều hướng về Trần Phàm mà giết tới. Thân hình Trần Phàm vô cùng linh hoạt dưới đủ loại công kích, bắt lấy đạo tổ cảnh tu sĩ mà đánh mạnh, ngay cả những đạo tổ cảnh bát giai và cửu giai cũng không ngoại lệ. Có điều tuy Trần Phàm thân hình linh hoạt, nhưng công kích của mấy chục tỷ tu sĩ vẫn có không ít đều rơi trúng người hắn. Nhưng những tổn thương mà các tu sĩ đó gây ra cho hắn đều bị nhục thể cường hãn của hắn chống đỡ, ngay cả công kích của đạo tổ cảnh cường giả cũng chỉ để lại vài vết nứt trên người hắn. Mà những vết nứt đó lại nhanh chóng hồi phục dưới khả năng hồi phục cường hãn của hắn, giống như căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Trong thức hải, những yêu ma kia bị Trần Phàm chém như chém dưa thái rau, không bao lâu, đã có một số yêu ma không chịu nổi công kích của Trần Phàm, trực tiếp tiêu tán. Và theo yêu ma trong cơ thể tiêu tán, một số tu sĩ bên ngoài cũng lần lượt ngã xuống như lúa mì bị gặt, từng mảng, không còn đứng dậy nữa. Cùng với việc yêu ma trong thức hải tiêu tán ngày càng nhiều, các tu sĩ bên ngoài cũng ngã xuống nhiều hơn, ngay cả những đạo tổ cảnh cường giả cũng bắt đầu lần lượt ngã xuống. Lại qua một lát, tất cả yêu ma trong thức hải đều hoàn toàn tiêu vong, còn bên ngoài, vài đạo tổ cảnh cường giả còn sót lại cũng lần lượt ngã xuống. Thân hình Trần Phàm cũng khôi phục như cũ, nhìn toàn bộ tinh không đều phủ đầy thi thể, Trần Phàm vẫn có chút cảm khái. Một thế giới tốt đẹp như vậy, chỉ vì yêu ma mà biến thành tình cảnh như hiện tại, cũng không biết thế giới này sau này sẽ trở thành như thế nào. Ước chừng sẽ diễn hóa lại, hoặc lại sinh ra một chủng tộc mới đi. Cũng có thể sẽ bị thế giới khác chiếm đóng, hoặc là coi thế giới này là nơi khai thác tài nguyên, đến đây đem tất cả tài nguyên đều thu thập đi. Ừm. Tài nguyên. Mình đi suốt chặng đường này, hình như đều không lấy bất kỳ tài nguyên nào, bây giờ cả thế giới đều đã bị mình thu phục, mình lại không lấy một chút tài nguyên nào, như vậy sao có thể được chứ? Trần Phàm vô chán, mình chỉ lo giết yêu ma, trên đường đi tất cả tài nguyên đều bị bỏ qua. Không được, mình phải đem tất cả tài nguyên có thể mang đi ở đây đều mang đi, không thể để rẻ cho người khác. Thế là, Trần Phàm liền bắt đầu thu thập tài nguyên, trước tiên là đem tất cả túi trữ vật, nhẫn trữ vật và pháp bảo trên người tất cả tu sĩ đã ngã xuống trong tinh không đều thu lại, sau đó hắn lại ra vào các hành tinh, đem tất cả tài nguyên quét sạch sành sanh. Chỉ riêng việc thu thập tài nguyên đã tốn của Trần Phàm mấy năm, hắn nghĩ rằng đã thu thập tài nguyên thì không cần quan tâm đến phẩm cấp, dù sao sau khi được hệ thống tăng cường, đều sẽ được tăng cường đến phẩm chất rất cao. Khi Trần Phàm thu thập xong tài nguyên của hành tinh cuối cùng, hắn sơ lược thống kê một chút. Sau khi được hệ thống tăng cường, số lượng như sau: Cực phẩm Hồng Mông thần mạch 3420 vạn tỷ điểu, Cực phẩm Hồng Mông thần tinh 3000 tỷ kinh, Hồng Mông cửu phẩm linh thảo linh dược 600 tỷ kinh, Hồng Mông cửu phẩm tài liệu 720 tỷ kinh, Cực phẩm Hồng Mông pháp bảo 900 vạn tỷ, Thượng phẩm Hồng Mông pháp bảo 1600 vạn tỷ, Hồng Mông cửu phẩm đan dược 60 tỷ kinh, Hồng Mông cửu phẩm phù lục 20 tỷ kinh, Hồng Mông cửu phẩm trận bản 3000 tỷ cái. Nhìn tài nguyên lại tăng thêm trong không gian, Trần Phàm trực tiếp để Khôi Lỗi phân loại chỉnh lý, dù sao mình đã vô cảm rồi, thậm chí còn có chút phiền. Nhưng có tài nguyên mà không thu, hắn lại có chút không cam lòng, đây chính là cái gọi là đau khổ và vui vẻ song hành đi. Khi Trần Phàm thu thập tài nguyên, cũng kiểm tra toàn bộ Hoàng Thiên thế giới, đã xác nhận nơi đây đã không còn hơi thở của người sống, thở dài một hơi rồi rời khỏi thế giới này. Còn về những tài nguyên khác cần khai thác ở thế giới này, Trần Phàm không hề động đến, thật sự là hắn không có nhiều thời gian để làm, có thời gian này, chi bằng đi đến thế giới tiếp theo thu thập nhanh hơn. Trần Phàm rời khỏi Hoàng Thiên giới, liền tiếp tục hướng về thế giới tiếp theo bị yêu ma xâm lược mà đi. Thế giới này là thế giới nhất lưu, trong toàn bộ đại thiên thế giới, được coi là thế giới có xếp hạng tương đối thấp. Chương 865 thanh trừ yêu ma 3, chương 865 thanh trừ yêu ma 3, nhưng cũng không thể coi thường những thế giới có thứ hạng thấp hơn, bên trong đó cũng có vài vị cường giả đạo tổ cảnh cửu giai. Thế giới đó tên là Hám Lâm giới, ngoài vài vị cường giả đạo tổ cảnh cửu giai kia ra, còn có không ít cường giả đạo tổ cảnh bát giai trở xuống. Trần Phàm thậm chí còn không quay đầu lại, trực tiếp xông thẳng vào Hám Lâm giới. Trên đường đi cũng giống như Hoàng Thiên giới, bất cứ hành tinh nào bị yêu ma chiếm đóng, Trần Phàm đều chém giết hết, sau đó tiện tay thu hết toàn bộ tài nguyên của hành tinh đó. Đây cũng coi như là thù lao cho việc báo thù cho những người này. Sau khi Trần Phàm học được vạn hồn biến, về cơ bản, hắn đều dễ dàng chém giết những yêu ma này. Khi Trần Phàm chém giết con yêu ma cuối cùng của Hám Lâm giới, nhìn những tu sĩ nằm la liệt trên đất, đã 7 năm trôi qua. Trần Phàm ở thế giới này lại thu được một lượng lớn tài nguyên, sau khi hệ thống tăng cường. Cực phẩm Hồng Mông thần mạch, 4510 vạn triệu điểu. Cực phẩm Hồng Mông thần tinh, 5400 triệu cân. Hồng Mông cửu phẩm linh thảo linh dược, 780 triệu cân. Hồng Mông cửu phẩm tài liệu, 950 triệu kinh. Cực phẩm Hồng Mông pháp bảo, 1100 vạn triệu. Thượng phẩm Hồng Mông pháp bảo, 1800 vạn triệu. Hồng Mông cửu phẩm đan dược, 110 triệu kinh. Hồng Mông cửu phẩm phụ lục, 25 triệu kinh. Hồng Mông cửu phẩm trận bàn, 6500 triệu cái. Trần Phàm vẫn giao cho các Khôi Lỗi trong không gian đi sắp xếp, hắn nhìn thấy đã thấy phiền rồi. Ba thế giới tiếp theo, Trần Phàm cũng làm theo cách tương tự, chém giết yêu ma trong thế giới đó, rồi càn quét sạch tài nguyên bên trong. Ba thế giới sau đó, lần lượt là hai thế giới nhất lưu và một thế giới tam lưu. Đáng nói là, ở thế giới nhất lưu cuối cùng, lại có một hành tinh chưa bị yêu ma công phá. Trần Phàm có chút bất ngờ về điều này, nhưng khi Trần Phàm tiếp xúc với trận pháp đó, hắn mới hiểu tại sao hành tinh này lại không bị yêu ma công phá. Lý do rất đơn giản, trận pháp bảo vệ hành tinh này lại là một trận pháp Hồng Mông bát giai. Hơn nữa, bản thân hành tinh này cũng không lớn lắm, một trận pháp vừa vặn bao bọc lấy nó. Khi bóng dáng Trần Phàm xuất hiện bên ngoài trận pháp, các tu sĩ canh giữ trận pháp bên trong trận pháp đều kinh ngạc nhìn Trần Phàm, sau đó họ nghĩ rằng yêu ma đã điều khiển những tu sĩ đó đến tấn công. Liên báo cáo lên người nắm quyền cao nhất trong hành tinh, khi người nắm quyền cao nhất đó dẫn theo một nhóm tu sĩ xuất hiện bên trong trận pháp, nhìn thấy chỉ có một mình Trần Phàm bên ngoài trận pháp, tất cả đều nghiêm nghị nhìn Trần Phàm. Chưa kịp để họ có bất kỳ phản ứng nào, Trần Phàm đã mở miệng nói, các ngươi có thể ra ngoài rồi, yêu ma đã bị tiêu diệt hết. Nghe lời Trần Phàm nói, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Mọi người đừng nghe lời yêu ma nói, chỉ cần ra ngoài, chúng chắc chắn sẽ lập tức ra tay với chúng ta. Người nắm quyền đó nói, rõ, chúng ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Đúng vậy, mọi người nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng bị yêu ma mê hoặc. Sự mê hoặc của yêu ma nằm ở chỗ ngươi không để ý là sẽ bị mê hoặc khống chế, đến lúc đó sống không bằng chết. Mọi người đều nhất trí cho rằng Trần Phàm là yêu ma quỷ quái nên không tin lời Trần Phàm nói. Trần Phàm có chút cạn lời lắc đầu, rồi nói, nếu các ngươi không tin, có thể tự mình ra ngoài xem, ta đi đây. Nói xong, Trần Phàm liền rời khỏi thế giới này, còn việc người trong hành tinh này có tin hay không thì không liên quan đến hắn, mình chỉ là có lòng tốt báo cho họ một tiếng. Sau khi Trần Phàm rời khỏi thế giới này, hắn liền trở về tổ tinh. Trở về tổ tinh, Trần Phàm liền biết được, những người ở các thế giới kia vẫn chưa trở về. Trần Phàm sau khi trở về, vừa chờ đợi sự trở về của những người ở các thế giới kia, vừa sống những ngày tháng nhàn nhã. Trần Phàm trước tiên lại giao cho Kim Béo rất nhiều tài liệu, bảo Kim Béo cứ việc chế tạo, dù sao hắn bây giờ tài nguyên nhiều đến mức dùng không hết, chi bằng ở tổ tinh tiêu xài nhiều một chút, như vậy mình cũng có thể diện. Khụ khụ, chính là Trần Phàm không muốn khiêm tốn nữa. Thời gian còn lại, Trần Phàm hoặc là cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết thảo luận việc nuôi dạy con cái, hoặc là luyện hóa Khôi Lỗi và chỉ điểm họ tu luyện. Thời gian rất nhanh lại trôi qua 10 năm, cuối cùng cũng chờ được người đầu tiên do Thái Hư giới dẫn đầu trở về. Cách thời điểm họ đi đến thế giới đó đã hơn 50 năm, họ tuy đã tiêu diệt yêu ma đó, nhưng tổn thất cũng vô cùng thảm trọng. Chỉ riêng cường giả đạo tổ cảnh đã chết mấy trăm người, cường giả đại đạo cảnh thì lên đến hàng ngàn người, còn dưới đại đạo cảnh thì càng không kể xiết. Hơn nữa họ cũng từ thế giới đó thu được không ít tài nguyên, nhưng chia đều ra thì thật ra cũng không nhiều, đừng nói là kiếm lời, không lô đã là tốt rồi, điều này là do đã có không ít người chết, mới có thể miễn cưỡng đủ chia. Nhưng nhìn chung mà nói, vẫn là tốt, ít nhất là đã tiêu diệt toàn bộ yêu ma của thế giới đó. Trong thời gian tiếp theo, các thế giới lớn lần lượt trở về, tình cảnh của họ đều tương tự như Thái hư giới, có những thế giới còn thảm hơn Thái hư giới, ví dụ như thế giới do Vạn yêu giới dẫn đầu, tổn thất càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù họ vẫn còn hai vị cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn, nhưng thực lực của họ so với chín thế giới lớn khác đã không còn ở cùng một đẳng cấp nữa rồi, nhưng lại mạnh hơn thế giới nhất lưu. Những thế giới này sau khi trở về, đều trở về tổ tinh số 5 để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lần này đi đến các thế giới khác để tiêu diệt yêu ma, cũng khiến họ mệt mỏi ra rời, mặc dù họ là tu sĩ, nhưng cũng sẽ mệt mỏi, chủ yếu là mệt mỏi về tinh thần. Trần Phàm thấy người của các thế giới lớn đều đã trở về, vì vậy, hắn còn bảo Kim Béo chuẩn bị một ít linh thực cho mỗi người. Đối với những vật phẩm tiêu hao này, Trần Phàm nói rằng chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhiều tu sĩ khi nhận được linh thực, đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, khi biết được là Trần Phàm tự bỏ tiền túi ra mời họ, coi như là chúc mừng công lao của họ, từng người đều lộ ra vẻ mặt cảm kích và khâm phục. Phải biết rằng, linh thực lần này cho họ không hề đơn giản, chỉ riêng nguyên liệu đã dùng toàn là linh vật cấp hỗn độn, thậm chí còn có linh vật cấp hồng nông. Có những linh thực này, có thể giúp họ hồi phục rất tốt, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước. Vì vậy, uy tín của Trần Phàm ở viễn cổ di tích lại càng tiến thêm một bước. Nghỉ ngơi vài ngày sau, đại diện của các thế giới lớn lại một lần nữa tụ họp lại. Mục đích của họ lần này tụ họp lại là để đối phó với yêu ma của các thế giới còn lại. Chư vị, chúng ta không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi, lập tức lại phải lên đường đến các thế giới khác để tiêu diệt yêu ma, chúng ta phải một hơi diệt sạch yêu ma. Đại trưởng Lão A Đại nói. Mọi người đều nhất trí gật đầu. Đại trưởng Lão A Đại nhìn Trần Phàm nói, Trần Công Tử, thế giới mà ngươi đã đến thế nào rồi, yêu ma đã tiêu diệt hết chưa? Nghe lời hỏi của Đại trưởng Lão A Đại, những người ở các thế giới lớn khác đều nhìn về phía Trần Phàm, trong suy nghĩ của họ, Trần Phàm dẫn theo đội ngũ mạnh mẽ như vậy đi đến, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ riêng việc Trần Phàm trở về sớm hơn họ, đã có thể thấy được sức chiến đấu của Trần Phàm và đội ngũ của hắn mạnh hơn họ không ít, không thể nào chưa tiêu diệt xong được. Chương 866 còn thừa 5 cái thế giới đều biết diệt xong, chương 866 còn thừa 5 cái thế giới đều biết diệt xong, Trần Phàm thản nhiên nói, 5 thế giới còn lại, tất cả đều đã được dọn dẹp xong rồi. Ta đã biết Trần công tử lợi hại, ra ngoài trước chúng ta một bước, làm sao có thể chưa dọn dẹp xong đúng vậy? Trần công tử nói 5 thế giới còn lại đều đã bị hắn dọn dẹp xong rồi. 5 thế giới còn lại đều? Ý gì? 5 thế giới còn lại? Khoan đã, ta sắp xếp lại một chút. Trần công tử, ngươi là nói yêu ma của 5 thế giới còn lại đều đã bị ngươi dọn dẹp xong, ta hiểu như vậy có đúng không? Trần Phàm gật đầu, có gì không đúng sao? Thấy Trần Phàm gật đầu, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi và kinh ngạc. Cái này sao có thể? Không thể nào. Mọi người đều kinh ngạc đến mức hồi lâu không thể hoàn hồn. Trong suy nghĩ của bọn họ, Trần Phàm có thể dọn dẹp yêu ma quỷ quái của một thế giới và trở về sớm hơn bọn họ, đã là rất mạnh rồi. Nhưng bây giờ Trần Phàm không chỉ dọn dẹp xong yêu ma của một thế giới mà thậm chí còn dọn dẹp xong yêu ma của 4 thế giới khác nữa, chẳng phải điều này khiến bọn họ trông thật vô năng sao? Bọn họ đã phải tốn 9 châu 2 hổ sức lực mới dọn dẹp xong yêu ma của một thế giới. Mà bây giờ Trần Phàm lại nói với bọn họ, hắn đã dọn dẹp xong yêu ma của 5 thế giới còn lại. Mãi một lúc sau, đại trưởng Lao A Đại mới chậm rãi thở ra một hơi, Trần công tử quả nhiên là thiên tài hiếm có. Chỉ một lão giả đã sống hàng ức năm như ông ta, thiên tài không phải chưa từng thấy, nhưng như Trần Phàm thì ông ta thật sự chưa từng thấy, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Những người khác nghe lời của đại trưởng Lão A Đại cũng đều chậm rãi hoàn hồn, vẫn còn kinh ngạc nhìn Trần Phàm. Trần Phàm thấy mọi người đều nhìn hắn như vậy, có chút ngại ngùng, xoa xoa mũi nói, "Bây giờ chúng ta vẫn nên bàn bạc xem làm thế nào để đối phó với yêu ma của Vạn yêu giới đi." Nghe lời Trần Phàm nói, mọi người mới từng người ngồi trở lại chỗ của mình, nhưng vẫn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Trần Phàm. Bọn họ đều rất rõ ràng, từ nay về sau, nên dặn dò người của thế giới mình đặc biệt chú ý, tuyệt đối đừng chọc giận người của tổ tinh, nếu không, cả thế giới đều có thể cùng diệt vong. Lại qua một lúc, đại trưởng Lao A Đại thấy mọi người đều không nói gì, đành phải mở lời trước, lần này yêu ma đến từ Vạn yêu giới, vậy thì xin viên trưởng lão của Vạn yêu giới trước tiên giới thiệu cụ thể tình hình đi. Trước đây mọi người đều không hỏi cụ thể tình hình của Vạn yêu giới, đó là vì đều bận rộn dọn dẹp yêu ma của di tích viễn cổ, hơn nữa bọn họ đối với Vạn yêu giới vẫn còn không ít oán giận, cho nên đều không cố ý đi dò hỏi tình hình của Vạn yêu giới. Viên trưởng lão chậm rãi đứng dậy mở lời nói, "Trước tiên, Vạn yêu giới chúng ta xuất hiện yêu ma, trước hết phải xin lỗi mọi người." Nói xong, hắn cúi người thật sâu. Sau đó mới đứng thẳng người lại mở lời nói, chuyện này phải kể từ 10 vạn năm trước, khi đó một khe nước đột nhiên xuất hiện trong một thung lũng sâu ở Vạn yêu giới, ban đầu chúng ta đều không mấy để ý, chỉ cho rằng đây là một vết nước thông đến thế giới khác. Cho nên chúng ta chỉ phái một số người ở đó canh giữ, dù sao chúng ta cũng là một trong thập đại thế giới, đối với chúng ta mà nói, cho dù đó là một vết nước thông đến thế giới khác, cũng không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng theo thời gian trôi qua, vết nước đó ngày càng lớn, bên trong còn có từng sợi hắc khí bốc ra, lúc đó chúng ta đã nhận ra có điều không ổn. Cũng đội vàng phái trận pháp sư và cấm chế sư đến đó bố trí trận pháp và cấm chế, chính là để ngăn ngừa tai nạn xảy ra, nhưng theo thời gian trôi qua, chúng ta phát hiện vết nước này ngoài việc bốc ra hắc khí ra, không có chuyện gì khác xảy ra. Cho đến ngàn năm trước, yêu hoàng đột nhiên nói muốn mở vết nứt này ra để vào điều tra cho rõ ràng, ta và mấy vị trưởng lão đều phản đối, ý của chúng ta là phong bế hoàn toàn vết nứt này, nhưng yêu hoàng và mấy vị trưởng lão nhất trí đều cho rằng cần thiết phải vào xem rốt cuộc là tình hình gì. Cuối cùng yêu hoàng bọn họ vẫn bảo, khoảng mấy ngày sau yêu hoàng bọn họ lại đi ra, chúng ta hỏi yêu hoàng bọn họ bên trong là tình hình gì, yêu hoàng bọn họ lại nói không có gì cả, còn ra lệnh phong ấn vết nứt không gian này. Chúng ta thấy yêu hoàng bọn họ không có chuyện gì, hơn nữa còn ra lệnh phong bế vết nứt, cũng không truy hỏi chuyện này nữa, chuyện này cứ thế mà bỏ qua. Cho đến trăm năm trước, yêu hoàng đột nhiên ra tay với một vị thái thượng trưởng lão, chúng ta mới phát hiện không đúng, nhưng mà, lúc này đã không kịp rồi, vì lúc này, yêu ma đã tràn ngập khắp vạn yêu giới, rất nhiều người thật ra đều đã bị yêu ma khống chế, ngay cả yêu hoàng cũng không ngoại lệ, thậm chí có mấy vị thái thượng trưởng lão cũng vậy. Viên trưởng lão đau khổ lắc đầu, rồi tiếp tục nói, cuối cùng, chúng ta cùng hai vị thái thượng trưởng lão mang theo tổ khí, dẫn dắt những đồng bào còn chưa bị yêu ma khống chế liều chết xung ra. Nghe viên trưởng lão kể xong, người của các đại thế giới đều im lặng không nói gì. Viên trưởng lão lại tiếp tục nói, nếu lúc đó chúng ta kiên quyết ngăn cản yêu hoàng bọn họ tiến vào vết nứt đó, có lẽ kết cục đã khác rồi. Đại trưởng lão A đại nói, kết cục cũng vậy thôi, vì hắc khí bốc ra từ vết nứt đó, đã chứng minh yêu ma đã xuất hiện rồi, hơn nữa yêu hoàng lúc đó đã bị yêu ma mê hoặc rồi, nếu không cũng sẽ không muốn tiến vào vết nứt không gian. Cái gì? Viên trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Ý của ngươi là hắc khí bốc ra từ vết nứt, thật ra chính là yêu ma. Đại trưởng lão A đại gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là yêu ma lúc đó tu vi cảnh giới hẳn là đều không cao, nếu các ngươi lúc đó phong ấn nó, tin rằng cũng sẽ không xảy ra chuyện tiếp theo. Ai? Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, vẫn phải giải quyết chuyện yêu ma càng sớm càng tốt, hiện giờ cũng chỉ còn lại yêu ma của vạn yêu giới, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ yêu ma của vạn yêu giới, đại thiên thế giới sẽ khôi phục lại sự phồn vinh như trước. Diệp Đình Uy mở lời nói. Đúng vậy, viên trưởng lão, ngươi bây giờ hãy nói rõ thực lực cụ thể của vạn yêu giới, chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng hơn. Kha Thái Ngạc cũng mở lời nói. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt yêu ma, mọi người ngay cả ngủ cũng không yên. Viên trưởng lão suy nghĩ một chút rồi mở lời nói, theo những gì chúng ta biết, cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn bị yêu ma khống chế ở vạn yêu giới có 6 vị, đạo tổ cảnh cửu giai có 13 vị, đạo tổ cảnh bát giai có 33 vị, còn đạo tổ cảnh thất giai trở xuống thì nhiều hơn nữa. Hơn nữa yêu ma có thể khống chế cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn chúng ta cũng không rõ có bao nhiêu, cái này rất khó điều tra ra. Mọi người nghe lời viên trưởng lão nói, đều hít vào một hơi khí lạnh, trước đây một số thế giới nhất lưu vẫn còn đang nghĩ cách thay thế vạn yêu giới, trở thành thập đại thế giới sau này, bây giờ xem ra bọn họ thật sự đã đánh giá quá thấp sức mạnh của thập đại thế giới rồi. Chương 867 tiến vào vạn yêu giới. Chương 867 tiến vào vạn yêu giới hơn nữa. Các nàng hiểu biết về thập đại thế giới quá phiến diện, với sức mạnh còn lại của vạn yêu giới hiện tại, việc đối phó với bọn họ e rằng cũng có chút khó khăn. Nghĩ đến đây, các nàng càng thêm bội phục Trần Phàm. Ban đầu, Trần Phàm một mình đối đầu với hàng trăm thế giới, trong đó còn có 3 thế giới trong thập đại thế giới, vậy mà không ai là đối thủ của Trần Phàm, đủ thấy sự cường hãn của Trần Phàm. Thực ra các nàng đâu biết, lúc đó 3 thế giới lớn sở dĩ không phái người mạnh hơn đến, là vì các nàng không coi trọng Trần Phàm. Sau này, vì Trần Phàm lấy ra một lượng lớn phụ lục, những người đó càng không muốn ra mặt, dù sao đến lúc đó người mất mặt cũng không phải chính mình, mà người bồi thường cũng không phải bọn họ. Tuy nhiên, dù cho những cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn có đến, Trần Phàm cũng không hề sợ hãi, dù sao trong tay có nhiều phụ lục như vậy, ngay cả cường giả đạo tổ cảnh cũng phải tránh lui 3 bước. Á Thái đại trưởng lão dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, phát ra tiếng đùng đùng mở miệng nói, nói cách khác, bây giờ điều không rõ nhất chính là số lượng và cảnh giới của yêu ma. Viên trưởng lão gật đầu, đây chính là điều chí mạng nhất. Diệp Đình Uy phiền não nói, vậy bây giờ cũng đành đi bước nào hay bước đó thôi. Chúng ta cố gắng chuẩn bị nhiều hơn một chút, đến lúc đó cũng dễ ứng phó với tình huống bất ngờ. Kha Thái Ngạc nói, đúng vậy, điều này là tất nhiên. Tiếp theo, các nàng lại thương lượng chi tiết, nghĩ đi nghĩ lại tất cả những gì có thể nghĩ đến. Trần Phàm nghe mà ngáp ngắn ngáp dài, theo hắn thấy, cứ trực tiếp xông vào là được, đâu cần nhiều lời thừa thãi như vậy. Cuộc thương lượng này kéo dài 3 ngày, cuối cùng Trần Phàm lười biếng không muốn ra mặt, trực tiếp ở nhà chính mình, để các nàng thương lượng xong, lúc xuất phát thì báo cho hắn biết là được. Đối với điều này, các thế giới lớn cũng vô cùng bất lực, các nàng không thể làm gì được Trần Phàm. Lại qua nửa tháng, sau khi các thế giới lớn đã chuẩn bị xong xuôi mới thông báo cho Trần Phàm đến vạn yêu giới. Trần Phàm không cần chuẩn bị gì cả, một mình lên đường. Đối với điều này, cũng không ai dám nói gì, các nàng đều biết dưới trướng Trần Phàm có hơn ngàn cường giả đạo tổ cảnh bát giai, còn về việc lần này Trần Phàm vì sao không dẫn theo, các nàng cũng không rõ. Các thế giới lớn dẫn người của chính mình đến lối vào vạn yêu giới, lối vào đã không còn ai canh giữ. Mọi người cứ thế thẳng tiến, trực tiếp tiến vào vạn yêu giới. Sau khi vào vạn yêu giới, mọi người chỉnh đốn đội ngũ, dùng đội hình hình quạt trực tiếp quét ngang qua. Trần Phàm lại hành động một mình, hắn không đi theo đại quân. Hắn có khả năng một mình giải quyết yêu ma trong một hành tinh, hà tất phải đi theo đại quân làm gì? Trần Phàm chuyên chọn những hành tinh tương đối lớn để ra tay, như vậy tài nguyên thu hoạch được cũng nhiều hơn một chút. Một đường quét ngang qua, người của các thế giới lớn cũng tổn thất khá lớn, đây chính là một trong thập đại thế giới, vạn yêu giới, hơn nữa bản thân yêu tộc có ưu thế cực lớn về thể chất. Người bình thường đối phó thật sự không dễ dàng, tổn thất lớn cũng là điều bình thường. Trần Phàm lần này cũng coi như đã chứng kiến chiến đấu của các thế giới lớn, nhưng vì những tu sĩ bị khống chế ở vạn yêu giới không sợ chết, nhiều tu sĩ yêu tộc thậm chí ôm tu sĩ của các thế giới lớn mà tự bạo. Đánh cho người của các thế giới lớn vừa kinh vừa giận, nhưng lại không có cách nào. Hơn nữa những yêu ma đó có cảnh giới cao hơn yêu ma ở các thế giới khác, cũng khiến nhiều cường giả đạo tổ cảnh không thể thoát khỏi, cùng những yêu ma đó đồng quy vu tận. Trần Phàm cũng đã chứng kiến sự thảm khốc của chiến trường, nhìn những tu sĩ bị yêu ma xâm nhập thức hải không màng sống chết mà trực tiếp tự bạo thần hồn, Trần Phàm vẫn từ tận đáy lòng bội phục, bất kể là tu sĩ đạo tổ cảnh hay hôn nguyên cảnh, từng người đều như vậy. Sau 3 năm tiêu diệt, cuối cùng cũng đã tiếp cận khu vực trung tâm của Vạn Yêu Giới. Và những yêu ma đó đã tập hợp tất cả tu sĩ còn lại của Vạn Yêu Giới lại với nhau, dường như muốn cùng các thế giới lớn tiến hành một trận tử chiến. Và người của các thế giới lớn cũng đã bao vây chặt chẽ lực lượng còn lại của Vạn Yêu Giới, quyết không để một con yêu ma nào chạy thoát. Và những cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn mà các thế giới lớn đã ẩn giấu trước đây cũng lần lượt xuất hiện, tất cả đều nhìn về phía Đại Lục Yêu Hoàng với vẻ mặt nặng nề. Và phía Đại Lục Yêu Hoàng cũng dần dần xuất hiện bóng dáng của Kim Sĩ Yêu Hoàng và những cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn khác. Kim Sĩ Yêu Hoàng trước đây uy phong lẫm lẫm, giờ phút này trong mắt không còn chút ánh sáng nào, cả người trông có vẻ suy sút. Nhưng mọi người không ai dám xem thường những yêu tộc đạo tổ cảnh đại viên mãn này, bởi vì lúc này bọn họ lại là đáng sợ nhất, nói không chừng sẽ trực tiếp cùng cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn này tự bạo. Huống hồ còn có vô số yêu ma đang rình rập trong bóng tối. Mọi người đều không khỏi dốc hết tinh thần, không dám lơ là một chút nào. Bên phía yêu ma cũng không có ý định đàm phán với các thế giới lớn, trực tiếp chỉ huy những tu sĩ bị khống chế xông về phía người của các thế giới lớn mà tấn công. Đồng thời, có hơn 10 vạn bóng đen cũng vượt qua, lao về phía tu sĩ của các thế giới lớn. Nhanh, kết trận, kết trận, kết trận. Chỉ huy viên của các thế giới lớn bắt đầu chỉ huy các tu sĩ kết trận. Ngay lập tức, từng màn sáng trận pháp sáng lên, ngăn cản những yêu tộc đang xông tới. Những trận pháp này tuy ngăn cản được yêu tộc, nhưng lại không ngăn cản được những yêu ma. Yêu ma dùng một loại thần thông cực kỳ quỷ dị xuyên qua trận pháp, tiến vào giữa các tu sĩ của các thế giới lớn. Ngay lập tức, rất nhiều tu sĩ đều lần lượt bị khống chế, sau đó đột nhiên tấn công các tu sĩ bên cạnh. Đội hình của các thế giới lớn ngay lập tức trở nên hỗn loạn, và khi hỗn loạn, trận pháp không thể vận hành, lần lượt vỡ tan. Những tu sĩ yêu tộc cũng nhân cơ hội xung tới, trong chốc lát, cả bầu trời sao trở thành chiến trường. Mặc dù chỉ huy viên của các thế giới lớn cố gắng hết sức chỉ huy, nhưng đội ngũ hỗn loạn làm sao có thể dễ dàng chỉ huy được? Trong chốc lát, cả chiến trường đều là máu thịt bay tứ tung, mỗi giây mỗi phút đều có tu sĩ và tu sĩ yêu tộc tử vong, thật sự là trong nháy mắt chết hàng vạn người. Những cường giả đạo tổ cảnh cũng bắt đầu lần lượt ra tay, đối đầu với những cường giả đạo tổ cảnh bị yêu ma khống chế. Và Kim Sĩ Yêu Hoàng cùng mấy vị cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn cũng lần lượt tiến vào chiến trường. Trong chớp mắt, các nàng vung tay đánh ra từng đạo thần thông vào giữa các tu sĩ đang giao chiến, các nàng không quan tâm đó là người của chính mình hay kẻ địch, đều bị những đại thần thông mà các nàng đánh ra trong nháy mắt tiêu diệt. Những cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn của thập đại thế giới cũng lần lượt ra tay, lao về phía Kim Sĩ Yêu Hoàng và những người khác. Số lượng cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn mà thập đại thế giới cử đến lần này không ít, theo lý mà nói thì phải có thể dễ dàng áp chế Kim Sĩ Yêu Hoàng và những người khác, nhưng các nàng còn phải luôn đề phòng yêu ma, nên khi giao chiến thì rụt rè, 10 phần thực lực không phát huy được 5 phần. Ngược lại, Kim Sĩ Yêu Hoàng và những người khác lại không hề cố kỵ, thậm chí còn dùng lối đánh đổi thương tích lấy thương tích để giao chiến với người, càng khiến những cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn đau đầu. Chương 868 sát tiến yêu hoàng đại lục, chương 868 sát tiến yêu hoàng đại lục. Trần Phàm thấy vậy, cũng biết không thể tiếp tục như thế này được nữa. Đúng như câu nói cầm tặc tiên cầm vương, chỉ cần hắn tiêu diệt tất cả yêu ma thì những tu sĩ bị yêu ma khống chế này sẽ tự động tan rã. Ánh mắt hắn rơi xuống yêu hoàng đại lục, thân hình chợt lóe, liền hướng về yêu hoàng đại lục mà đi. Không ít người đều nhìn thấy thân ảnh Trần Phàm hướng về yêu hoàng đại lục mà đi, họ đều khâm phục dũng khí của Trần Phàm, đương nhiên, cũng có người lo lắng. Đại trưởng lão A Đại hô lớn, "Trần công tử, cẩn thận." Trần Phàm phất tay, ý bảo mình đã biết. Mà thân ảnh của Trần Phàm tự nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của đám yêu ma kia, lập tức không ít yêu tộc tu sĩ liền xông về phía Trần Phàm. Các loại thần thông pháp thuật và pháp bảo như không cần tiền mà ném về phía Trần Phàm. Đồng thời, cũng có không ít yêu tộc tu sĩ toàn thân phình to, vừa nhìn đã biết là những quả bom thịt yêu muốn kéo người khác cùng tự bạo. Trần Phàm nhìn những yêu tộc tu sĩ đang xông tới và các loại thần thông pháp thuật, có chút không kiên nhẫn, hắn trực tiếp tự mình dán một tấm phù lục phòng ngự hồng mông tự phẩm. Sau đó cũng mặc kệ những thần thông pháp thuật và pháp bảo đang đánh tới, còn về những kẻ muốn tự bạo, pháp bảo trong tay Trần Phàm cũng không phải đồ bỏ đi. Thực phẩm hồng mông chí bảo như chém dưa thái rau mà trực tiếp nghiền nát những tu sĩ đang xông tới thành một phấn. Thân hình Trần Phàm rất nhanh đã tiếp cận yêu hoàng đại lục, lúc này từ yêu hoàng đại lục bay ra hơn 10 đạo hắc ảnh, với tốc độ cực nhanh bay về phía Trần Phàm. Trần Phàm cũng điều khiển cực phẩm hồng mông chí bảo xông về phía hơn 10 đạo hắc ảnh kia. Tuy nhiên, cực phẩm hồng mông chí bảo xuyên qua những hắc ảnh đó, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Những hắc ảnh đó không hề dừng lại mà xông thẳng đến gần Trần Phàm, sau đó tiến vào thức hải của Trần Phàm. Trong thức hải của Trần Phàm đã sớm chờ đợi những yêu ma này, mười mấy con yêu ma vừa tiến vào thức hải của Trần Phàm liền bị Trần Phàm vây quanh, từng con một xoa tay, cười gằn dùng hồn kiếm vỗ vào hồn tuẫn, nhìn những yêu ma kia vẻ mặt đầy hưng phấn. Yêu ma đâu đã từng thấy tình trạng này, đều bị dọa giật mình, sau đó chúng liền phát động thiên phú thần thông của mình, cố gắng ảnh hưởng đến thức hải của Trần Phàm, từ đó khống chế Trần Phàm. Tuy nhiên, thức hải của Trần Phàm lại không hề có chút phản ứng nào, ngược lại là những hồn nhân kêu quái dị xông về phía mười mấy con yêu ma kia. Vung đậy cự kiếm và thuẫn bài trong tay, chém yêu ma kêu la oai, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mà thân hình của Trần Phàm không ngừng tiếp tục hướng về yêu hoàng đại lục. Những yêu ma kia thấy Trần Phàm lại không bị ảnh hưởng mà tiếp tục hướng về yêu hoàng đại lục, không hiểu tại sao Trần Phàm lại không bị yêu ma ảnh hưởng. Nhưng chúng cũng sẽ không tiếp tục để Trần Phàm tiến về yêu hoàng đại lục. Trong yêu hoàng đại lục, lại có hơn 100 con yêu ma xông ra, lao về phía Trần Phàm. Trần Phàm thấy lại có hơn 100 con yêu ma xông tới, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười lạnh. Cứ để những yêu ma này cứ đến đi, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hắn cũng không có bất kỳ phòng hộ nào, cứ tùy ý để những yêu ma này tiến vào thức hải của mình. Điều khiển hồn nhân trong thức hải nghiền nát những yêu ma này. Những yêu ma kia tiến vào bao nhiêu thì bị Trần Phàm nghiền nát bấy nhiêu. Thân hình Trần Phàm nhanh chóng đến yêu hoàng đại lục, thần thức trải rộng khắp nơi, cố gắng tìm kiếm nơi ẩn náu của những yêu ma kia. Tìm thấy rồi. Trần Phàm khẽ nói một tiếng, liền hướng về một phương hướng mà đi. Rất nhanh, Trần Phàm liền đến trước một ngọn núi khổng lồ, ngọn núi này vô cùng cao lớn, mà những yêu ma kia đang ở trong hang động bên trong ngọn núi này. Ngay khi Trần Phàm đến gần, từ trong ngọn núi đột nhiên có hai thanh phi kiếm bắn ra, tốc độ cực nhanh, như dịch chuyển tức thời, lập tức xuất hiện trước mắt Trần Phàm và lao về phía cổ Trần Phàm mà chém. Trần Phàm có chút kinh ngạc, không ngờ tốc độ của hai thanh phi kiếm này lại nhanh đến vậy, may mắn là trước người hắn có phụ lục phòng ngự Hồng Mông cự phẩm, đã ngăn chặn được đòn tấn công này. Mặc dù đã ngăn chặn được đòn tấn công này, nhưng lớp hộ thuẫn trên người hắn cũng vỡ tan. Trần Phàm không ngờ đòn tấn công của phi kiếm này lại mạnh đến vậy, một đòn đã phá vỡ hộ thuẫn phụ lục của mình. Hai thanh phi kiếm kia lại với tốc độ cực nhanh quay đầu lại, đâm thẳng vào sau lưng Trần Phàm. Thân ảnh Trần Phàm biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở trên đỉnh núi. Mà hai thanh phi kiếm kia cũng như hình với bóng, thân ảnh Trần Phàm vừa xuất hiện trên đỉnh núi, hai thanh phi kiếm đã đến gần. Trần Phàm cũng tùy tiện buông tay, vài thanh phi kiếm liền xông về phía hai thanh phi kiếm kia. Choang! Tiếng phi kiếm va chạm vang lên như sấm sét, sau đó vài luồng sóng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ liền tản ra khắp nơi. Nơi sóng năng lượng đi qua, tất cả đều tan nát như mục nát, hóa thành một phấn, ngay cả đỉnh núi cũng bị san phẳng hơn một nửa. Luồng sóng năng lượng đó quét qua toàn bộ Yêu Hoàng Đại Lục, tất cả các ngọn núi trên Yêu Hoàng Đại Lục đều trực tiếp vỡ vụn, cây cối đổ nát, ngay cả thành trì cũng bị thổi bay lên. Cả đại lục như bị tẩy xới một lượt. Mà sóng năng lượng tiếp tục quét qua toàn bộ tinh không, nơi nó đi qua, tất cả các thiên thạch, hành tinh đều trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Các tu sĩ các giới đang đại chiến ở đằng xa, thấy tình trạng của Yêu Hoàng Đại Lục, đều kinh hãi không thôi. Trần Phàm lúc này cũng nhìn hai thanh phi kiếm kia, tuy không bằng cực phẩm Hồng Mông Chí Bảo của hắn, nhưng cũng là phi kiếm cấp thượng phẩm Hồng Mông Chí Bảo rồi, gần bằng cực phẩm Hồng Mông Chí Bảo. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Mông Chí Bảo trong tay người khác, cũng không ngờ Hồng Mông Chí Bảo va chạm lại tạo ra sóng năng lượng khủng khiếp đến vậy. Nếu không phải Yêu Hoàng Đại Lục có chất liệu cứng rắn, e rằng cả Yêu Hoàng Đại Lục sẽ vỡ thành một phấn, giống như những hành tinh bên ngoài Yêu Hoàng Đại Lục. Hai thanh phi kiếm kia thấy một đòn không thành, lại điều khiển phi kiếm lao về phía Trần Phàm. Trần Phàm cũng điều khiển vài thanh phi kiếm của mình xung tới. Mặc dù hai thanh phi kiếm này không bằng phi kiếm trong tay Trần Phàm, nhưng thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn Trần Phàm, hơn nữa độ thuần thục điều khiển phi kiếm của đối phương rõ ràng cũng cao hơn Trần Phàm. Trần Phàm tuy phi kiếm trong tay có phẩm chất cao hơn phi kiếm của đối phương, nhưng hắn rất ít khi dùng pháp bảo, nên độ thuần thục rõ ràng không bằng đối phương. Trong chốc lát, phi kiếm của hai người giao chiến vô số lần trên không trung, sóng năng lượng khủng khiếp tản ra khắp nơi, Yêu Hoàng Đại Lục bị cày xới hết lần này đến lần khác. Toàn bộ Yêu Hoàng Đại Lục bây giờ trông trơ trụi, tất cả kiến trúc, cây cối và mọi vật trên đó đều đã vỡ thành một phấn. Mà các tu sĩ các giới thấy vậy, đều lũ lượt rời xa Yêu Hoàng Đại Lục, những yêu tộc tu sĩ bị khống chế không sợ chết, nhưng họ không muốn bị sóng năng lượng này cuốn vào mà chết. Và theo thời gian trôi qua, hai thanh phi kiếm của đối phương rõ ràng đã xuất hiện vết nứt, dù sao cũng chỉ là thượng phẩm Hồng Mông Chí Bảo, vẫn kém hơn cực phẩm Hồng Mông Chí Bảo của Trần Phàm một chút. Chẳng bao lâu sau, hai thanh phi kiếm kia bắt đầu xuất hiện vết nứt, như thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Ngay cả như vậy, hai thanh phi kiếm kia cũng không có bất kỳ dấu hiệu thu hồi nào. Cầu thúc dục, đề cử, quà tặng miễn phí, cảm ơn. Chương 869 siêu việt đạo tổ cảnh tồn tại. Chương 869 siêu việt đạo tổ cảnh tồn tại. Trần Phàm vừa nhìn đã biết, chắc chắn người này cũng bị yêu ma khống chế. Hắn cũng không còn giữ tay, điều khiển phi kiếm điên cuồng tấn công hai thanh phi kiếm kia. Chẳng mấy chốc, hai thanh phi kiếm đã vỡ vụn, rơi xuống đất. Trần Phàm lóe mình một cái, liền hướng về phía hang động trong ngọn núi. Hắn muốn xem rốt cuộc kẻ điều khiển phi kiếm này là ai. Trần Phàm vừa tiến vào hang động chưa được bao xa, một luồng khí tức cực kỳ cường hãn khác cũng từ sâu trong hang động cấp tốc lao tới. Hai người va chạm vào nhau trong hang động, Trần Phàm cuối cùng cũng nhìn rõ người đến. Người đến toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, rất cao lớn cường tráng, Trần Phàm cũng coi như cao lớn hơn rồi, nhưng so với người này thì chênh lệch đến một nửa kích thước. Người này không nói hai lời, trực tiếp vung một quyền về phía Trần Phàm. Quyền này mang theo khí tức hủy diệt giáng xuống đầu Trần Phàm, trông có vẻ chỉ là một quyền bình thường, nhưng sức mạnh hủy diệt lại bao bọc trong quyền bình thường này. Sắc mặt Trần Phàm có chút nghiêm trọng, hắn rất rõ uy lực của quyền này. Hắn cũng vung một quyền đánh về phía người kia, tốc độ của hai người cực nhanh, thêm vào đó quyền lực của cả hai đều vô cùng khủng bố, khoảnh khắc nắm đấm va chạm vào nhau, liền phát ra một đạo quang mang chói mắt. Tiếp đó là một tiếng ầm vang trời, sóng xung kích năng lượng cực kỳ khủng bố bùng nổ từ giữa hai nắm đấm. Sóng xung kích trong nháy mắt đã làm nổ tung cả ngọn núi, đá vụn bay tứ tung, thân hình hai người cũng lùi lại hơn 10 mét. Sắc mặt người kia như thường, nhưng tay hắn lại không tự chủ run rẩy, hiển nhiên cú va chạm vừa rồi, cánh tay hắn cũng không dễ chịu. Trần Phàm thì sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương, tay hắn cũng không dễ chịu, cả cánh tay đều có cảm giác đau nhức, nhưng chỉ chốc lát sau, cảm giác đau nhức này liền biến mất. Theo cảm giác đau nhức trên cánh tay biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn, hắn hưng phấn vì cuối cùng đã gặp được một đối thủ ngang tài ngang sức. Đối thủ mà hắn nói đến là đối thủ về nhục thân, từ khi xuất đạo đến nay, hắn đã gặp rất nhiều người, nhưng luận về sức mạnh nhục thân, gã này trước mắt là mạnh nhất. Với sức mạnh nhục thân của HNZ Mông thánh thể của hắn, đối phương vẫn có thể chống lại, nghĩ vậy, người này cũng có thể chất phi phàm. Giờ đây cả ngọn núi đã nổ tung, Trần Phàm nhìn người cơ bắp quần quật trước mắt, biết hắn đã bị yêu ma khống chế, thu lại vẻ hưng phấn trong mắt. Nếu ngươi không bị yêu ma khống chế, ta nghĩ chúng ta có thể có rất nhiều chuyện để nói, tiếp thay. Trần Phàm chậm rãi mở miệng nói. người đối diện lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Phàm. Mà sóng xung kích do Trần Phàm và người kia đối quyền phát ra lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Từng người đều nhìn về phía Yêu Hoàng Đại Lục, không hiểu Trần Phàm làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, dường như đã làm rung chuyển cả Yêu Hoàng Đại Lục. Khi thần thức của họ dò xét vào Yêu Hoàng Đại Lục và phát hiện ra người đang đối đầu với Trần Phàm. Hai vị cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn của Vạn Yêu giới kinh hô thành tiếng, Kim Lôi lão tổ. Cái gì? Cái gì? Nghe thấy tiếng kinh hô của hai vị cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn kia, các cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn của thập đại thế giới đều chấn động không thôi. Kim Lôi, đó là một cái tên đã rất xa xưa rồi, các cường giả đạo tổ cảnh bình thường đều không biết tên hắn, bởi vì thời gian hắn xuất hiện rất ngắn ngủi, sau đó liền không còn xuất hiện nữa. Không ngờ, Kim Lôi này lại vẫn còn sống, vậy thì bây giờ thực lực của hắn đã cường hãn đến mức nào? Hơn nữa xem tình hình Kim Lôi dường như cũng bị yêu ma khống chế. Tuy nhiên, chưa đợi họ chấn động xong, chỉ thấy dưới ngọn núi đổ nát lại có một người nữa từ từ bay lên từ mặt đất. Đây là Hạo Tuyết lão tổ. Thật sự là nàng. Đối với nữ tử áo trắng vừa xuất hiện này, hai vị cường giả đại viên mãn của Vạn Yêu giới lại một lần nữa phát ra tiếng kinh hô. Các cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn khác cũng đều một lần nữa lộ ra vẻ chấn động. Họ không thể ngờ rằng người đã biến mất hàng trăm triệu năm trước lại xuất hiện trở lại. Mà các thế giới khác thì lại một lần nữa cảm thán nội tình sâu dày của thập đại thế giới, nhìn thì có vẻ không có khoảng cách gì, nhưng nội tình ẩn chứa lại vô cùng khủng bố. Nếu không phải lần này yêu ma gây họa khiến Vạn Yêu giới luân hãm, họ có thể sẽ không bao giờ biết nội tình của thập đại thế giới rốt cuộc mạnh đến mức nào. Yêu Hoàng Đại Lục, Trần Phàm nhìn bóng dáng màu trắng từ từ bay lên từ trong hang động, lại là một kẻ khó đối phó, hai thanh phi kiếm vừa rồi chắc hẳn là do người này điều khiển. Và đúng lúc này, bên hai truyền đến giọng nói của đại trưởng lão A Đại. "Trần công tử, ngươi phải chú ý, hai người này là những thiên tài từ hơn 100 triệu năm trước, lần lượt tên là Kim Lôi, sở hữu đấu chiến thánh thể, tu luyện sức mạnh nhục thân, người còn lại tên là Hạo Tuyết, có tiên tiên đạo thể, pháp thuật thần thông chấn động của kim. Trước khi họ ẩn mình, đã là đạo tổ cảnh đại viên mãn rồi, giờ đây với thiên phú của họ, có thể đã vượt qua đạo tổ cảnh đại viên mãn cũng không chừng, ngươi nhất định phải cẩn thận." Trần Phàm nghe lời của đại trưởng lão A Đại, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khó trách hai người trước mắt lại cường hãn như vậy, hóa ra là những lao quái vật từ hàng trăm triệu năm trước. Nhưng nhìn hai người trước mắt, một người chỉ có dáng vẻ trung niên, một người lại giống như thiếu phụ ba mươi mấy tuổi, nhìn thế nào cũng không giống lao quái vật đã sống hàng trăm triệu năm, ít nhất cũng trẻ hơn đại trưởng lão A Đại. Nhìn hai người trước mắt, Trần Phàm cũng dốc hết tinh thần, phải biết rằng hắn đối phó không chỉ là hai người trước mắt, mà còn có yêu ma ẩn nấp bên dưới. Hạo Tuyết đưa tay điểm một cái, liền có một mảng lớn gai băng hướng về phía Trần Phàm. Dù cách rất xa, Trần Phàm vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo của gai băng này, điều này rất bất thường. Cũng chính lúc Hạo Tuyết đưa tay điểm ra, Kim Lôi cũng lóe mình một cái, lại một lần nữa hướng về phía Trần Phàm. Trần Phàm cũng vung tay đánh ra một chiêu trưởng trung thế giới hướng về phía mảng gai băng kia. Đồng thời thân hình cũng lóe lên một cái, lại một lần nữa lao về phía Kim Lôi. Thân hình hai người va chạm vào nhau, trong nháy mắt đã ra tay hàng trăm lần. Đồng thời trưởng trung thế giới cũng đã áp chế mảng băng giá kia xuống. Hạo Tuyết không đội vàng tháo chiếc châm ngọc trắng trên đầu mình xuống, đưa tay ném ra, liền hóa thành hàng ngàn chiếc châm ngọc trắng đâm về phía Trần Phàm. Trần Phàm cũng điều khiển pháp bảo trong cơ thể bay ra, chém về phía những chiếc châm ngọc trắng kia. Ầm ầm ầm. Công kích của ba người đã gây ra dao động năng lượng lớn, khiến cả Yêu Hoàng Đại Lục đều xuất hiện các vết nứt khổng lồ. Động tĩnh ở đây đã khiến các cường giả của các giới đều phải chú ý, còn người của Vạn Yêu giới thì lại vẻ mặt muốn khóc không ra nước mắt. Không gì khác, nếu cứ đánh tiếp như vậy, Yêu Hoàng Đại Lục sẽ hoàn toàn nứt toác. Nhưng họ lại không có bất kỳ cách nào, Trần Phàm không phải người của Vạn Yêu giới, hắn làm sao có thể quan tâm đến việc Yêu Hoàng Đại Lục có vỡ nát hay không? Mà Hạo Tuyết và Kim Lôi lại bị yêu ma khống chế, bây giờ tất cả hành động đều do yêu ma chỉ huy, yêu ma lại càng không quan tâm đến Yêu Hoàng Đại Lục này. Chương 870 Kim Lôi, sáng tuyết chương 870 Kim Lôi, sáng tuyết chúng yêu giới chúng nhân chỉ có thể trong lòng ai hảo không ngừng. Xong rồi, đại lục của chúng ta tiêu rồi. Thanh xuân của ta, tuổi thơ của ta. Chúng yêu giới chúng nhân trong lòng thẳng hảo, nhưng lại vô kế khả thi. Mà dưới sự nỗ lực không ngừng của ba người, Yêu Hoàng Đại Lục cuối cùng cũng tứ phân ngũ liệt dưới một tiếng vang lớn. Và cùng với sự vỡ vụn của Yêu Hoàng Đại Lục, từ một khối đại lục trong đó, một hư ảnh khổng lồ bay ra, đáp xuống phía sau Hạo Tuyết và Kim Lôi. Hư ảnh này dùng ánh mắt băng lãnh chú ý Trần Phàm và một chúng tu sĩ. Ánh mắt của hắn băng lãnh vô tình, không mang một tia tình cảm. Ngay khi ánh mắt của nó quét qua các giới tu sĩ đều cảm thấy linh hồn run lên, sinh ra nỗi sợ hãi. Thập đại thế giới đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ đều nhao nhao đứng ở phía trước nhất, ngăn cản khí thế của yêu ma, tránh cho tu sĩ phía sau bị khí thế của yêu ma này áp sụp. Trần Phàm nhìn Hạo Tuyết, hư ảnh phía sau Kim Lôi, biết hư ảnh trước mắt này chính là yêu ma, xem thực lực của nó, dường như còn mạnh hơn Hạo Tuyết và Kim Lôi. Chẳng lẽ đây là tồn tại siêu việt đạo tổ cảnh? Nhưng thật sự có tồn tại siêu việt đạo tổ cảnh sao? Trần Phàm không khỏi tự ngữ nói. Đừng nói đến yêu ma kia, ngay cả hai vị trước mắt này, dường như cũng đã vượt qua tu vi đạo tổ cảnh đại viên mãn, mạnh hơn rất nhiều so với những đạo tổ cảnh đại viên mãn kia. Các giới tu sĩ vì có cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn ngăn cản khí thế của yêu ma kia, khiến nỗi sợ hãi trong lòng họ giảm đi rất nhiều, nhưng từng người vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Kia, quái vật kia, chúng ta thật sự có thể đánh thắng sao? Có người phát ra nghi vấn, thật sự là khí thế mà con yêu ma trước mắt kia tản ra mạnh hơn rất nhiều so với cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn. Không, không biết, ta nghĩ Trần công tử hẳn là có thể. Đúng, đúng, Trần công tử hẳn là có thể. Nhưng Trần công tử một mình đối mặt ba cường giả mạnh như vậy, thật sự có thể thắng sao? Tâm tình của chúng nhân thấp thỏm không yên, họ vừa hy vọng Trần Phạm có thể đánh thắng, nhưng lại sợ Trần Phạm không đánh lại. Mọi người yên tâm, Trần công tử không phải một mình chiến đấu, còn có chúng ta. Một cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn nói. Đúng vậy, có chúng ta ở đây, sẽ không để Trần công tử đơn đả độc đấu. Các ngươi an tâm xử lý tốt những yêu tộc bị khống chế trước mắt này là được, phần còn lại cứ giao cho chúng ta. Thập đại thế giới đạo tổ cảnh đại viên mãn đều nhao nhao mở miệng an ủi, họ lo lắng tâm lý của các giới tu sĩ xảy ra vấn đề, quân tâm tăng dã, cho nên mới mở miệng an ủi. Quả nhiên, sau khi nghe những lời an ủi của các cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn này, các giới tu sĩ đều chấn chỉnh lại tinh thần, nhao nhao tràn đầy đấu trí. Đúng, chúng ta nhất định có thể thắng. Chúng ta cũng phải cố gắng lên, không thể kéo chân sau được. Sắt, sắt, sắt. Các giới tu sĩ lớn tiếng quát một tiếng, nhao nhao lần nữa xông thẳng về phía những yêu ma bị khống chế kia. Những cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn kia cũng bay người xông thẳng về phía yêu hoàng đại lục. Tuy nhiên, họ vừa mới xông ra không lâu, đã có mấy chục tu sĩ yêu tộc đạo tổ cảnh thất giai, bát giai và cửu giai chặn đường. Hiển nhiên, họ không muốn để những người này chi viện Trần Phàm. Mấy cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn cũng không nói nhiều lời, vung tay chính là các loại thần thông chào hỏi những tu sĩ yêu tộc này. Nhất thời, toàn bộ vạn yêu giới tinh không đều chấn động không ngừng, tinh cầu bạo liệt, không gian vỡ nát. Trần Phàm nhìn ba bóng người trước mắt, ánh mắt không hề có chút sợ hãi, hai chân khẽ động, liền xông thẳng về phía ba bóng người kia. Thấy Trần Phàm động, Hạo Tuyết ra tay trước, nàng vung tay, cây châm bạch ngọc kia lại lần nữa cực tốc đâm thẳng về phía Trần Phàm, tốc độ như xuyên qua thời không. Cùng với Hạo Tuyết động thủ, tốc độ của Kim Lôi cũng không chậm, một cước đạp đất, cả người như một viên đạn tháo, trong nháy mắt đã xông đến gần Trần Phàm. Trần Phàm thần thức khống chế phi kiếm chém thẳng về phía cây châm bạch ngọc kia, đồng thời vung quyền đập thẳng vào Kim Lôi. Âm ầm tiếng ầm ầm lại lần nữa vang lên, yêu hoàng đại lục vốn đã vỡ nát xung quanh lại càng tứ phân ngũ liệt. Còn yêu ma kia chỉ lạnh lùng nhìn trận chiến của Trần Phàm và bọn họ, không hề ra tay. Hạo Tuyết thấy công kích Trần Phàm mãi không được, lại từ trong lấy ra một kiện pháp bảo hồ lô màu đỏ, khống chế pháp bảo liền bay về phía Trần Phàm. Hồ lô màu đỏ bay đến trên không Trần Phàm, miệng hồ lô hướng về phía Trần Phàm liền phun ra một mảnh hồng quang. Trần Phàm không biết hồng quang mà hồ lô màu đỏ phun ra là gì, cũng không dám nên đón, tránh cho lật thuyền trong mương. Hắn một quyền oanh thẳng vào Kim Lôi, mượn lực phản chấn nhanh chóng lùi về phía sau. Vừa vặn tránh được hồng quang mà hồ lô màu đỏ phun ra, hồng quang kia một kích thất bại, đánh trúng một khối yêu hoàng đại lục. Khối yêu hoàng đại lục kia trong nháy mắt liền như mơ gặp chảo sắt nóng bỏng, lập tức tan chảy. Trần Phàm có chút kinh ngạc, thứ quỷ quái gì thế này? Xem uy lực của nó, lại là một kiện hồng mông chí bảo, nhưng phẩm giai hẳn chỉ là hạ phẩm. Trần Phàm trước đây vẫn chưa từng thấy hồng mông chí bảo, không ngờ hôm nay lại một lúc thấy được bốn kiện hồng mông chí bảo. Nhưng chiếc hồ lô đỏ trước mắt này khá thú vị, nếu mình đoạt được, sau khi được hệ thống tăng cường, hẳn sẽ mạnh hơn. Trần Phàm khống chế mấy thanh phi kiếm, một thanh hướng về phía hồ lô màu đỏ, một thanh hướng về phía cây châm bạch ngọc, ba thanh hướng về phía Hạo Tuyết mà giết đi. Đồng thời hắn lại xông thẳng về phía Kim Lôi. Nhất thời, ba người đều thi triển thần thông, đánh cho tinh không vỡ nát. Trần Phàm đối với thực lực của hai người trước mắt vô cùng kinh ngạc, tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn bình thường căn bản không thể chống đỡ được hắn mấy chiêu, mà hai người trước mắt lại đánh với hắn có qua có lại, không hề rơi vào thế hạ phong. Hai người trước mắt không chỉ là cảnh giới siêu việt tu sĩ đại viên mãn, mà là họ đã tu luyện kỹ xảo thần thông pháp thuật và lực lượng lục thân đến cực hạn, cho nên mới mạnh như vậy. Đồng thời Trần Phàm cũng sâu sắc nhận ra khuyết điểm của mình, đó là thời gian tu luyện của mình ngắn, rất nhiều thần thông pháp thuật đều dựa vào ngộ đạo trà cưỡng ép tu luyện lên. Đối với việc vận dụng thần thông pháp thuật có thể nói là rất thô ráp, ngay cả việc vận dụng lực lượng nhục thân mà hắn tự hào cũng xa không bằng Kim Lôi trước mắt này. Rõ ràng lực lượng nhục thân của hắn và Kim Lôi không chênh lệch là bao, nhưng lực lượng mà mình tiêu hao lại nhiều hơn Kim Lôi. Kim Lôi thường dùng xảo kình để hóa giải phần lớn lực lượng của mình, còn mình thì lại cứng rắn chịu đựng lực lượng mà Kim Lôi đánh tới, dựa vào sự cường hãn của Hồng Mông Thánh Thể để chịu đựng. Xem ra sau này mình phải tĩnh tâm lại mà rèn luyện thêm lực lượng nhục thân và thần thông pháp thuật của mình rồi. Mặc dù Trần Phàm tự cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót, nhưng các giới tu sĩ lại kinh hãi trước chiến lực mà hắn thể hiện ra. Không ngờ Trần Phàm lấy một địch hai lại còn có thể không rơi vào thế hạ phong, phải biết rằng hai người trước mắt này đều là những tiên kiêu đã nổi danh từ hàng trăm triệu năm trước. Tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn bình thường trước mặt hai người họ cũng chỉ có phần bị nghiền nát mà thôi. Chương 871 yêu ma thủ lĩnh, chương 871 yêu ma thủ lĩnh cư như đại trưởng lão A Đại, trước mặt hai người này cũng chỉ có phần bị đánh. Mặc dù đại trưởng lão A Đại cũng là lão quái vật đã sống hơn trăm triệu năm, nhưng tư chất của hắn so với Hạo Tuyết và Kim Lôi thì kém hơn rất nhiều. Hạo Tuyết và Kim Lôi đã là đạo tổ cảnh từ trăm triệu năm trước, còn hắn trăm triệu năm trước mới chỉ là hôn nguyên cảnh tu vi, so sánh hai bên, liền biết chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa hắn không có bất kỳ thể chất đặc biệt nào, trong khi Hạo Tuyết và Kim Lôi lại có những thể chất đặc biệt khác nhau. Hiện giờ Trần Phàm, một hậu bối mới nổi, vậy mà có thể giao chiến ngang tài ngang sức với hai thiên kiêu đã thành danh từ trăm triệu năm trước, đã là vô cùng cường hãn, nhưng Trần Phàm vẫn chưa hài lòng với chiến lược hiện tại. Còn yêu ma kia thấy hai người mình không chế mãi không hạ được Trần Phàm, cũng có chút sốt ruột, nó rít lên vài tiếng. Lập tức, từ những mảnh đại lục yêu hoàng vỡ vụn bắn ra hàng trăm bóng dáng yêu ma. Một nửa yêu ma bay về phía các tu sĩ của các giới, một nửa yêu ma bay về phía Trần Phàm. Đột nhiên, áp lực bên phía các tu sĩ các giới tăng vọt, rất nhiều tu sĩ trực tiếp bị yêu ma khống chế, quay lại tấn công đồng bạn, cũng khiến trận doanh của các tu sĩ các giới lại một lần nữa hỗn loạn. Còn Trần Phàm đối mặt với những yêu ma bay tới, một chút cũng không hoảng loạn. Mặc cho những yêu ma đó tiến vào thức hải của mình, chỉ cần phân ra một phần tâm thần để đối phó với những yêu ma đó là được. Còn ở bên ngoài, Trần Phàm ra tay cũng không chút do dự, các loại thần thông pháp thuật bình thường ít dùng đều lần lượt thi triển ra. hắn lần lượt kiểm chứng thần thông pháp thuật của mình, nhưng đối với Hạo Tuyết và Kim Lôi thì có chút khó chống đỡ. Trong thức hải của Trần Phàm, mấy trăm yêu ma vừa tiến vào đã bị hàng vạn Trần Phàm vây quanh, gào thét lao tới chém giết. Mấy trăm con yêu ma trong thức hải đều ngớ người ra, nhìn những Trần Phàm gào thét lao tới, nhất thời không phân biệt được ai mới là yêu ma. Tuy nhiên, chúng cũng không thể ngồi yên chờ chết, cũng nhao nhao thi triển thiên phú thần thông của mình, muốn trấn áp linh hồn của Trần Phàm, sau đó khống chế Trần Phàm. Thế nhưng chẳng có tác dụng gì, Trần Phàm một chút cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại những Trần Phàm kia càng chém giết hăng hái hơn. Yêu ma cũng chỉ có vậy, ngoài việc khống chế và nuốt chửng linh hồn của người khác ra, các thủ đoạn khác có thể nói là rất ít ỏi. Cho nên khi những Trần Phàm kia giơ đao kiếm, cầm kiên lao tới chém giết, chúng chỉ phản kháng tượng trưng một chút, sau đó liền bị đao kiếm loạn vũ chém chết. Còn ở bên ngoài, Trần Phàm và Hạ Tuyết, Kim Lôi đã giao chiến gần xong, Trần Phàm cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Thế là hắn lấy ra thời không chi nhận đã lâu không động đến, chém về phía Kim Lôi. Kim Lôi thấy vậy, trên tay cũng xuất hiện một đôi quyền sáo, đấm thẳng vào thời không chi nhận đang chém tới của Trần Phàm. Ầm ầm, tiếng động lớn và sóng xung kích không ngừng lan ra, Trần Phàm đánh rất sảng khoái, sau khi đột phá đến đạo tổ cảnh, hắn vẫn chưa từng ra tay toàn lực, bây giờ khó có cơ hội, tự nhiên là toàn lực thi triển. Còn Hạo Tuyết ở một bên khác, cũng điều khiển Bạch Ngọc Châm và Hồ Lô Đỏ, không ngừng tìm cơ hội tấn công Trần Phàm. Trần Phàm cũng không ngừng đáp trả Hạo Tuyết ba thanh phi kiếm, trước người Hạo Tuyết cũng có một chiếc chung nhỏ hai màu, không ngừng cản trở công kích của phi kiếm. Còn yêu ma kia thấy Hạo Tuyết và Kim Lôi vẫn không thể hạ gục Trần Phàm, thêm vào đó những yêu ma tiến vào thức hải của Trần Phàm sau đó mãi không có động tĩnh truyền ra, đã không nhịn được, nóng lòng muốn thử. Một lát sau, nó cuối cùng cũng không nhịn được, trực tiếp lao về phía Trần Phàm. Yêu ma trong thức hải của Trần Phàm vẫn chưa bị chém giết hết, đối với kẻ vừa nhìn đã biết là thủ lĩnh yêu ma này tiến vào thức hải, Trần Phàm cũng không dám lơ là. Vừa tiến vào thức hải của Trần Phàm, thủ lĩnh yêu ma liền thấy vô số Trần Phàm tay cầm đao kiếm, khiên, đang đánh đập đàn em của nó. Nó không khỏi gầm lên một tiếng, thật là quá đáng, nhiều năm như vậy, nó chưa từng thấy ai có thể chịu được công kích của nhiều đàn em như vậy, không ngờ người trước mắt lại làm được. Không chỉ làm được, mà còn quay lại đánh đập đàn em của nó. Những đàn em của nó thấy thủ lĩnh của mình tiến vào, từng con đều tủi thân cầu cứu thủ lĩnh. Quá đáng sợ rồi, nhiều người như vậy từng nhát đao chém vào người chúng, khiến chúng vô cùng khó chịu. Hơn nữa những người này cũng quá bắt nạt yêu ma rồi, nhiều người cùng vây công chúng, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu quái dị để dọa chúng. Quá đáng sợ rồi, chúng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Thủ lĩnh yêu ma thấy đàn em của mình bị bắt nạt đến mức này, nếu nó không có chút biểu hiện nào, sau này làm sao phục chúng, làm sao dẫn dắt đội ngũ? Thế là nó quát lớn một tiếng, liền phát động Thiên Phú thần thông về phía Trần Phàm, muốn khống chế Trần Phàm, đồng thời chấn lui những phân thân hồn phách của Trần Phàm. Thật đúng là, Thiên Phú thần thông của nó quả thật có ảnh hưởng đến Trần Phàm. Trần Phàm đang chiến đấu với Hạo Tuyết và Kim Lôi, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân hình đứng không vững, liền bị Kim Lôi một quyền đánh bay ra ngoài. Trần Phàm như một viên đạn tháo, trực tiếp đâm vỡ mấy mảnh đại lục yêu hoàng. Còn Hạo Tuyết thì điều khiển Bạch Ngọc Châm đâm về phía Trần Phàm đang bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào mi tâm của Trần Phàm, nhìn thấy sắp đâm vào mi tâm của Trần Phàm. Trần Phàm cũng từ cơn choáng váng vừa rồi tỉnh lại, một tay vô bay Bạch Ngọc Châm. Tuy nhiên, thủ lĩnh yêu ma trong thức hải của Trần Phàm, thấy Thiên Phú thần thông của mình không thể mê hoặc khống chế Trần Phàm, không khỏi lại một lần nữa sử dụng Thiên Phú thần thông. Còn thân ảnh Trần Phàm vừa định đứng dậy, lại một trận đầu góc choáng váng. Kim Lôi lại một cước giẫm xuống, khiến toàn bộ thân hình Trần Phàm rơi xuống. Một chiếc hồ lô màu đỏ cũng bám sát Trần Phàm, đồng thời hồ lô màu đỏ phát ra một luồng hồng quang bay về phía Trần Phàm. Trần Phàm từ cơn choáng váng tỉnh lại trong lòng đại nộ, trước đây những yêu ma kia không có uy hiếp gì đối với hắn, cho nên Trần Phàm mới dám không kiêng nể gì. Không ngờ rằng, thủ lĩnh yêu ma này lại mạnh đến vậy, có thể khiến mình tạm thời rơi vào trạng thái choáng váng, tuy thời gian không dài, chỉ khoảng 0.01 giây, nhưng điều này cũng vô cùng chí mạng, đủ để Kim Lôi và Hạo Tuyết tấn công mình nhiều lần rồi. Trần Phàm nhìn luồng hồng quang đang đánh về phía mình, trực tiếp sử dụng mấy tấm phù lục phòng ngự hồng mông tiểu phẩm. Luồng hồng quang ngay lập tức bao phủ Trần Phàm, nhưng có sự bảo vệ của phù lục, luồng hồng quang này chỉ phá vỡ một tầng hộ thuẫn. Trần Phàm đồng thời cũng phân ra phần lớn tâm thần để đối phó với yêu ma trong thức hải. Hắn điều khiển phân thân hồn phách của mình, lao về phía thủ lĩnh yêu ma. Nhưng thủ lĩnh yêu ma này chỉ cần phát động Thiên Phú thần thông, phân thân hồn phách của Trần Phàm sẽ bị chấn lui ra ngoài, căn bản không thể tiếp cận thủ lĩnh yêu ma. Cho dù Trần Phàm điều khiển một lượng lớn hồn kiếm, hồn đao, cũng sẽ bị yêu ma chấn lui. Trần Phàm đại nộ, hắn không tin, chỉ cần mình liên tục tấn công, con yêu ma này còn có thể liên tục phát động Thiên Phú thần thông hay sao? Mặt dày cầu thúc giục, đề cử, cảm ơn. Chương 872 đại chiến yêu ma thủ lĩnh, chương 872 đại chiến yêu ma thủ lĩnh. Đồng thời, hắn cố nén cơn choáng váng trong đầu, lại tiếp tục sử dụng mấy trăm tấm phù lục phòng ngự hồng mông cựu phẩm cho mình. Hiện tại hắn không có thời gian phân thân để đối phó với Hạo Tuyết và Kim Lôi. Hắn phải giải quyết tên thủ lĩnh yêu ma đáng ghét trong cơ thể trước, nếu không đầu hắn cảm giác như muốn nổ tung, luôn có từng trận choáng váng truyền đến. Đồng thời, chỉ cần giải quyết được yêu ma trong thức hải thì cũng tương đương với việc giải quyết Hạo Tuyết và Kim Lôi. Mà Hạo Tuyết và Kim Lôi ở bên ngoài vẫn không ngừng tấn công Trần Phàm, nhưng đều bị các phù lục phòng ngự trên người Trần Phàm chặn lại. Mặc dù công kích của hai người họ đều rất mạnh, về cơ bản đều là một chiêu có thể phá vỡ một tấm hộ thuẫn, nhưng hộ thuẫn trên người Trần Phàm cũng không ít, đủ để ngăn cản một khoảng thời gian. Không còn mối đe dọa từ bên ngoài, Trần Phàm cũng có thể chuyên tâm đối phó với thủ lĩnh yêu ma trong thức hải. Nhìn thủ lĩnh yêu ma vẫn đang không ngừng sử dụng Thiên Phú thần thông trong thức hải, Trần Phàm cố gắng khống chế hồn phân thân tiếp tục áp sát thủ lĩnh yêu ma, đồng thời cũng khống chế một phần hồn phân thân tiếp tục chém giết và cách ly những yêu ma chưa hoàn toàn chết. Hắn lo lắng đến lúc đó những yêu ma này sẽ bị thủ lĩnh yêu ma hấp thu, vậy thì sẽ càng thêm phiền phức. Kiếp trước hắn đã xem không ít tiểu thuyết như vậy, cho nên phải nổ bỏ những nguy hiểm tiềm tàng trước. Những yêu ma đó bị hồn phân thân của Trần Phàm chém giết mà kêu la oai, nhưng thiên phú thần thông của chúng lại không thể tạo ra hiệu quả chấn lui đối với hồn phân thân của Trần Phàm. Mà thủ lĩnh yêu ma cũng thấy tiểu đệ của mình bị hồn phân thân của Trần Phàm không ngừng chém giết, lập tức cũng sốt ruột, muốn xông tới cứu tiểu đệ của mình. Nhưng từng lớp hồn phân thân hoàn toàn chặn đứng đường đi của thủ lĩnh yêu ma, muốn cứu tiểu đệ của mình thì phải phá vỡ bức tường thành do hồn phân thân của Trần Phàm tạo thành. Nó không ngừng dùng thiên phú thần thông của mình chấn lui hồn phân thân của Trần Phàm, nhưng hồn phân thân của Trần Phàm bị chấn lui một đợt thì lại có một đợt khác xông lên, cứ thế không ngừng nghỉ, khiến thủ lĩnh yêu ma kêu la oai, nhưng lại không làm gì được Trần Phàm. Trước đây, nào có ai có thể chống đỡ được thiên phú thần thông của nó, ngay cả cường giả mạnh mẽ như Hạo Tuyết và Kim Lôi, chẳng phải cũng đã gục ngã dưới thiên phú thần thông của nó sao? Mặc dù thủ đoạn tấn công của chúng đơn điệu, nhưng lại là công kích hiệu quả nhất, hơn nữa ở bên ngoài chúng hoàn toàn bỏ qua mọi sát thương, chỉ khi tiến vào thức hải của người khác mới có thể gây sát thương cho chúng. Nhưng khi đã vào thức hải của người khác, ưu thế tự nhiên của chúng liền phát huy, hoặc là bị chúng khống chế, hoặc là chỉ có thể đồng quy vu tận với chúng. Cũng không phải ai cũng có thể đồng quy vu tận với chúng, chỉ có những người có thực lực cảnh giới tương đương với chúng mới có thể đồng quy vu tận với chúng. Nếu không, cũng chỉ có thể gây ra sát thương nhẹ cho chúng. Hiện giờ thức hải của Trần Phàm đã bị công kích lâu mà không hạ được, nó cũng vô cùng sốt ruột, muốn rút lui, nhưng xung quanh đã bị hồn phân thân của Trần Phàm bao vây, căn bản là không thể rút lui. Và ngay khi nó đang đội vàng nhảy nhót, những tiểu đệ của nó đã lần lượt bị hồn phân thân của Trần Phàm giải quyết. Nhìn tiểu đệ của mình từng người một biến mất, thủ lĩnh yêu ma tức giận gầm lên một tiếng, muốn xông ra khỏi thức hải của Trần Phàm, nhưng hồn phân thân của Trần Phàm làm sao có thể đồng ý từng lớp bao vây thủ lĩnh yêu ma kín kẽ, khiến thủ lĩnh yêu ma rơi vào tuyệt vọng. Hiện tại nó không có cách nào đối phó với hồn phách của Trần Phàm, đánh không lại, trốn cũng không thoát. Và ở bên ngoài, hộ thuẫn phụ lục trên người Trần Phàm cũng từng lớp vỡ nát, rất nhanh đã bị Hạo Tuyết và Kim Lôi tiêu hao hết, mà Hạo Tuyết và Kim Lôi không biết mệt mỏi cứ thế tấn công hắn, khiến Trần Phàm không thể không lấy ra mấy ngàn tấm phụ lục nữa, khoác lên người, dùng để chống đỡ công kích của bọn họ, để mình toàn lực đối phó với thủ lĩnh yêu ma. Sau khi chống cự thêm nửa canh giờ nữa, thủ lĩnh yêu ma cảm thấy thiên phú thần thông của mình sắp buốt khói rồi, kết quả ảnh hưởng đến Trần Phàm lại rất nhỏ, cứ thế này, nó ngay cả thiên phú thần thông cũng không dùng ra được. Nó lại gầm lên một tiếng, khiến Trần Phàm tưởng rằng nó sắp tung ra đại chiêu, khống chế hồn phân thân lùi lại một chút. Ngay khi hắn đang chờ thủ lĩnh yêu ma tung ra đại chiêu, mình toàn lực chống đỡ. Nào ngờ thủ lĩnh yêu ma lại phịch một tiếng quỳ xuống, phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Không phải nó không muốn chống cự, mà là thực sự không còn sức để chống cự nữa, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trần Phàm bị hành động này của nó làm cho ngây người. Đây là thao tác gì vậy? Yêu ma còn biết quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Hắn ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại. Đối mặt với thủ lĩnh yêu ma đang quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn không hề có ý định nương tay. Ai biết yêu ma này sẽ bùng phát lúc nào, hắn trực tiếp khống chế tất cả hồn phân thân của mình, xông thẳng về phía thủ lĩnh yêu ma. Thủ lĩnh yêu ma thấy Trần Phàm không có ý định tha thứ cho nó liền đứng dậy, muốn bỏ chạy, nhưng lại bị đám hồn phân thân xông lên bao vây chặn lại. Thủ lĩnh yêu ma lại một lần nữa phát động thiên phú thần thông của mình, chấn lui tất cả hồn phân thân đang xông tới. Nhưng từng đợt hồn phân thân nối tiếp nhau xông tới, căn bản không cho nó bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Dần dần, thiên phú thần thông của nó cũng tắt úng. Những hồn phân thân xông tới bắt đầu từng nhát chém giết lên người thủ lĩnh yêu ma. Thủ lĩnh yêu ma phát ra tiếng kêu quái dị đau đớn. Nó rất muốn dùng thiên phú thần thông của mình chấn khai tất cả hồn phân thân của Trần Phàm, nhưng bây giờ đã không thể làm được nữa, thiên phú thần thông dùng nhiều cũng sẽ tắt úng. Hiện tại nó vô cùng hối hận khi đã tiến vào thức hải của Trần Phàm, nếu nó không tiến vào thức hải của Trần Phàm, thì bây giờ Trần Phàm và bọn họ cũng không có cách nào đối phó với nó vẫn có thể tiêu dao tự tại. Nhưng nó quá tự tin vào thiên phú thần thông của mình, tự cho rằng không ai có thể chống đỡ được thiên phú thần thông của nó, kết quả lại tự chuốc lấy thất bại vì sự tự tin của mình. Trần Phàm khống chế hồn phân thân của mình tiếp tục thanh tẩy thủ lĩnh yêu ma, hiện giờ mình cũng coi như đã kiểm soát được cục diện, hắn cũng có thời gian để quan tâm đến tình hình bên ngoài. Hắn vừa mở mắt ra, liền thấy một nắm đấm to lớn đánh thẳng vào mặt. Hắn theo bản năng nghiêng đầu muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Nắm đấm đập vào trước mặt hắn, bị một tấm hộ thuẫn chặn lại, nhưng tấm hộ thuẫn trước mắt cũng vỡ tan theo tiếng. Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra tình hình hộ thuẫn của mình, phát hiện hộ thuẫn vậy mà chỉ còn lại 3 lớp. Nếu mình xuất hiện muộn hơn một chút, e rằng 3 lớp hộ thuẫn còn lại trước mắt đã bị hai người này phá hủy hết rồi. Hắn một tay nắm lấy tay Kim Lôi, vung Kim Lôi lên rồi quăng mạnh ra ngoài. Hắn vừa ném Kim Lôi ra, lại có một đạo hồng quang bắn tới, Trần Phàm thân hình lóe lên, liền tránh được đạo hồng quang bắn tới đó. Hồng quang bắn vào vị trí Trần Phàm vừa đứng, khối thiên thạch không rõ tên kia lập tức tan chảy. Trần Phàm tránh được đạo hồng quang đó, lúc này mới quan sát tình hình xung quanh. Phát hiện hắn vậy mà bị Hạo Tuyết và Kim Lôi đánh bay đến một nơi không biết là đâu, đã sớm rời xa nơi vốn là Yêu Hoàng Đại Lục. Câu thúc dục, đề cử, phát điện bằng tình yêu miễn phí, cảm ơn. Chương 873 Trần công tử trở về, chương 873 Trần công tử trở về, không ngờ mình lại bị hai kẻ ngốc này đánh xa đến vậy. Nhưng nghĩ lại, chắc cũng không quá xa đâu. Giờ đây, mình không cần tốn nhiều sức lực để đối phó hai người này nữa, chỉ cần đợi thủ lĩnh yêu ma trong thức hải bị tru diệt thì hai người này sẽ tự sụp đổ. Thế là, Trần Phàm trực tiếp đứng dậy, xác định phương hướng, rồi bay về phía Đại Lục Yêu Hoàng. Còn Hạo Tuyết và Kim Lôi thấy Trần Phàm bỏ chạy, cũng theo sau Trần Phàm bay về phía Đại Lục Yêu Hoàng. Trong quá trình quay về, Trần Phàm luôn quan sát tình hình của thủ lĩnh yêu ma trong thức hải. Thủ lĩnh yêu ma hiện giờ đã không còn mạnh mẽ như trước, bị phân thân hồn của Trần Phàm suy yếu đến cảnh giới đạo tổ đại viên mãn, vẫn đang không ngừng bị suy yếu cảnh giới, tin rằng chẳng bao lâu nữa có thể hoàn toàn trừ diệt nó. Tốc độ của Trần Phàm rất nhanh, không lâu sau đã quay trở lại nơi đại lục yêu hoàng trước đây. Các giới tu sĩ vẫn đang đối chiến với những yêu tộc tu sĩ kia, đồng thời những người bị yêu ma tìm đến cũng không chút do dự tự bạo thức hải, cùng yêu ma đồng quy vu tận. Bọn họ không có lực lượng linh hồn mạnh mẽ như Trần Phàm, chỉ có thể cùng yêu ma đồng quy vu tận. Trần Phàm từng dùng không ít thiên tài địa bảo tăng cường lực lượng linh hồn, hơn nữa còn tu luyện hai đại hồn thuật công pháp, lực lượng linh hồn của hắn càng thêm mạnh mẽ. Nếu hắn chỉ tu luyện tiên hồn quyết, hôm nay cũng không thể dễ dàng như vậy mà hạ gục thủ lĩnh yêu ma. Cùng với sự trở về của Trần Phàm, các tu sĩ các giới đều nhao nhao kinh hô thành tiếng. Trần công tử đã trở lại. Ta đã nói Trần công tử sẽ trở lại mà. Trần công tử vừa rồi chắc chắn là cố ý tỏ ra yếu thế. Vậy hai vị tiền bối của vạn yêu giới vừa rồi đã bị Trần công tử giải quyết chưa? Chắc là giải quyết rồi, nếu không sao chỉ có Trần công tử trở về. Lời của bọn họ còn chưa nói xong, Hạo Tuyết và Kim Lôi cũng theo sau Trần Phàm nhanh chóng bay đến. Chuyện gì thế này, Trần công tử không giải quyết hai người đó mà còn cùng trở về? Mọi người có phải đã quên yêu ma rồi không? Trần công tử đang đối mặt với yêu ma mạnh nhất mà. Đúng, đúng vậy, Trần công tử sẽ không bị yêu ma khống chế chứ? Vậy, cái này, vậy phải làm sao? Mọi người đều kinh hãi nhìn Trần Phàm, nếu Trần Phàm cũng bị yêu ma khống chế, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Mọi người đều tận mắt chứng kiến, biết Trần Phàm bây giờ lợi hại đến mức nào, hơn nữa Trần Phàm trong tay còn có rất nhiều phụ lục, nếu chuyện này thực sự bị yêu ma khống chế, đối với các giới mà nói, có thể nói là một tin dữ. Trần Phàm nhanh chóng quay trở lại nơi đại lục yêu hoàng, thấy mọi người đều kinh hãi nhìn mình, nhất thời không hiểu gì, nhưng sau đó nghe thấy bọn họ nghị luận, không khỏi lắc đầu bật cười. Làm sao mình có thể bị thủ lĩnh yêu ma khống chế, bây giờ thủ lĩnh yêu ma đó đã sắp không xong rồi, cảnh giới đã rớt xuống thiên đạo cảnh, đang rớt xuống hôn nguyên cảnh. Hắn vừa định giải thích vài câu thì nghe thấy tiếng xé gió phía sau vang lên, Trần Phàm không cần nhìn cũng biết Hạo Tuyết và Kim Lôi đã đuổi kịp. Thân hình hắn trực tiếp lóe lên, liền tránh được công kích của Kim Lôi, còn Hạo Tuyết cũng không chế cây châm bạch ngọc hóa thành vô số châm như sao trời, đâm thẳng vào Trần Phàm. Trần Phàm có chút cạn lời, hai người này thật là kiên trì không ngừng, hắn bây giờ lười ra tay rồi, đợi yêu ma trong thức hải bị tiêu diệt, hai người này tự nhiên sẽ cùng nhau tàn đời. Các tu sĩ các giới thấy Hạo Tuyết và Kim Lôi vẫn còn công kích Trần Phàm, từng người lại lần nữa lộ ra vẻ mừng rỡ. Không, không có, Trần công tử không bị yêu ma khống chế. Tuyệt vời quá, ta đã biết Trần công tử sẽ không bị yêu ma khống chế mà. Hừ, vừa rồi ngươi đâu có nói vậy. Ngay cả những cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn, giờ phút này đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vừa rồi thật sự lo lắng Trần Phàm bị yêu ma khống chế, vậy thì thật sự phiền phức lớn hơn rồi. Trần Phàm đối với công kích của hai người này là có thể tránh thì tránh, không tránh được thì tiện tay thi triển một thần thông pháp thuật, tóm lại là không còn giao chiến với bọn họ nữa. Đối với người sắp chết, Trần Phàm thật sự không còn hứng thú gì nữa, huống hồ đã đối chiến với bọn họ lâu như vậy, cũng biết thủ đoạn của hai người. Và cùng với việc yêu ma trong thức hải bị phân thân hồn của Trần Phàm giết chết, Hạo Tuyết và Kim Lôi cũng chấm dứt khả năng hành động. Hai người đều ầm ầm ngã xuống, các tu sĩ các giới thấy vậy, đều nhao nhao lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng những cường giả đạo tổ cảnh kia lại biết, chắc chắn là yêu ma khống chế hai người đó đã hoàn toàn tiêu vong, cho nên mới như vậy. Vậy yêu ma có thể khống chế hai vị cường giả này rốt cuộc là ai, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là thủ lĩnh yêu ma. Vậy ai đã giết chết thủ lĩnh yêu ma chứ? Cái này cũng không cần nghĩ, chắc chắn là Trần Phàm Trần công tử. Những cường giả đạo tổ cảnh đã hiểu ra đều nhao nhao dồn ánh mắt vào Trần Phàm. Đối với thực lực của Trần Phàm đã có hiểu biết sâu sắc hơn, đồng thời trong lòng cũng càng thêm chấn động. Ngay cả yêu ma mạnh mẽ như vậy cũng bị Trần Phàm giết chết, vậy thì thực lực hiện tại của Trần Phàm đã vượt xa bọn họ rất nhiều, điều này khiến trong lòng bọn họ rất đau khổ, xem ra bọn họ thật sự đã già rồi. Trần Phàm thấy hai người ngã xuống, liền tiến lên thu lấy cây châm bạch ngọc, hồ lô đỏ và cặp chung hai màu bên cạnh Hạo Tuyết. Sau đó lại thu lấy cặp găng tay trong tay Kim Lôi. Các tu sĩ vạn yêu giới thấy Trần Phàm thu lấy pháp bảo của lão tổ bọn họ, nhưng không ai dám lên tiếng, ngay cả hai vị tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn cũng không dám lên tiếng. Đừng nói bây giờ vạn yêu giới của bọn họ đã bị suy yếu thực lực lớn, ngay cả khi bọn họ cường thịnh nhất, e rằng cũng không phải đối thủ của Trần Phàm. Mặc dù trong lòng bọn họ có bất mãn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Mặc dù trận chiến của Trần Phàm ở đây đã kết thúc, nhưng trận chiến của bọn họ vẫn chưa kết thúc. Trần Phàm giải quyết thủ lĩnh yêu ma và lấy đi pháp bảo của Hạo Tuyết và Kim Lôi xong cũng không có ý định giúp đỡ những người kia. Nếu bọn họ ngay cả chút yêu ma này cũng không giải quyết được, thì còn có tác dụng gì? Mình đã giải quyết yêu ma mạnh nhất rồi. Tuy nhiên, đại lục yêu hoàng bây giờ đã vỡ thành vô số mảnh. Hơn nữa tất cả mọi thứ trên đó đều bị hư hại, muốn tìm một chút tài nguyên trên đại lục yêu hoàng này là không thể, cũng không phải nói không thể, chỉ là đồ vật đều rất phân tán, Trần Phàm lười đi tìm. Thế là, Trần Phàm liền lặng lẽ quanh chân ngồi trong hư không, quan sát trận chiến giữa các giới và yêu ma. Đối với điều này, mọi người cũng không dám nói gì, dù sao Trần Phàm đã giải quyết yêu ma mạnh nhất rồi, bây giờ nghỉ ngơi một chút cũng đúng, đâu còn dám để Trần Phàm giúp đỡ. Đối với cách đánh lấy mạng đổi mạng của các giới, Trần Phàm chỉ có thể tặc lưỡi hai tiếng, không dám đồng tình. Nhưng thực lực của bọn họ chính là như vậy, ngoài cách đánh lấy mạng đổi mạng, còn có thể làm gì nữa đây? Trần Phàm hắn cũng không phải là cứu thế chủ, không thể ôm đồm tất cả mọi thứ vào mình, cũng nên để bọn họ phải trả giá một chút. Chương 874 trong cơ thể ngươi có yêu ma, chương 874 trong cơ thể ngươi có yêu ma. Sau hơn 10 ngày chém giết, các giới tu sĩ cuối cùng cũng đã tiêu diệt gần hết yêu ma, còn những yêu tộc tu sĩ bị yêu ma khống chế, sau khi từng yêu ma chết đi cũng đều lần lượt ngã xuống đất. mà các giới tu sĩ cũng tổn thất nặng nề, lần này các giới đều tổn thất không ít đạo tổ cảnh cường giả, có thể nói thực lực tổng thể của các giới đều lui về một bước, mà thập đại thế giới thậm chí còn chết một hai đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ. Không còn cách nào khác, ai bảo thực lực cảnh giới của những yêu ma này đều ở đạo tổ cảnh, có con thậm chí sánh ngang đạo tổ cảnh đại viên mãn. Mà vạn yêu giới vốn có hai vị đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ, giờ đây cũng chỉ còn lại một vị, có thể nói thực lực tổng thể đã trực tiếp rơi ra ngoài thập đại thế giới. Hơn nữa, khu vực trung tâm của vạn yêu giới, sau nhiều ngày chiến đấu như vậy, đã trở nên tan hoang, tất cả các hành tinh đều vỡ thành từng mảnh, có cái thậm chí đã hóa thành một biển. Đặc biệt là yêu hoàng đại lục, bị Trần Phàm và lao tổ của bọn họ là Hạo Tuyết, Kim Lôi trực tiếp san bằng. Các giới đối với vạn yêu giới chỉ có thể biểu thị sự đồng tình, còn về việc muốn viện trợ thực chất gì đó, thì đừng hòng nghĩ tới, dù sao các giới cũng tổn thất không nhỏ. Bọn họ không còn để ý đến vạn yêu giới nữa đã là may mắn rồi. Sau khi chiến đấu kết thúc, các giới đều bắt đầu dọn dẹp chiến trường, Trần Phàm lúc này cũng từ từ đứng dậy, dùng thần thức quét sạch toàn bộ chiến trường. Đối với việc Trần Phàm dùng thần thức quét sạch chiến trường, mọi người cũng không có gì bất ngờ, dù sao không chỉ một mình Trần Phàm dùng thần thức quét sạch chiến trường, ngay cả những đạo tổ cảnh đại viên mãn cường giả còn lại cũng đều dùng thần thức quét sạch chiến trường, chính là sợ có yêu ma sót lại. Đột nhiên, Trần Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn vậy mà thật sự phát hiện có cá lọt lưới, hơn nữa còn không chỉ một con. Hắn bay vút đến trước mặt một đại đạo cảnh tu sĩ, cũng không biết đại đạo cảnh tu sĩ này là của giới nào. Trực tiếp vung tay tát tới, đại đạo cảnh tu sĩ kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trần Phàm một trường trực tiếp vỗ thành huyết vụ. Sau đó một bóng đen từ trong huyết vụ bay vút ra, muốn bay về phía xa. Tuy nhiên Trần Phàm lại lóe lên, xuất hiện trước bóng đen này, bóng đen kia không kịp đề phòng, liền đâm vào trong cơ thể Trần Phàm, hơn nữa tiến vào trong thức hải của Trần Phàm. Những người xung quanh vốn đang dọn dẹp chiến trường, đối với việc Trần Phàm đột nhiên ra tay, đều kinh hãi, mà khi bọn họ nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, đều lần lượt lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Ngay cả đạo tổ cảnh cường giả của thế giới kia, những người ban đầu tỏ ra tức giận với việc Trần Phàm đột nhiên ra tay giết chết người của thế giới bọn họ, cũng đều lần lượt biến sắc. Bọn họ không ngờ người của mình, vậy mà còn có người bị yêu ma khống chế, nếu không phải Trần Phàm ra tay, vậy thì đợi bọn họ trở về thế giới của mình, rất có thể sẽ trở thành bạn yêu giới thứ hai. Nghĩ đến đây, người của thế giới này ngược lại là cảm kích nhìn Trần Phàm. Đa tạ Trần công tử. Đa tạ Trần công tử. Tiếng cảm ơn không ngừng vang lên. Trần Phàm chỉ khẽ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, lại bay về một hướng khác. Thân hình hắn đột nhiên dừng lại trước mặt một thiên đạo cảnh tu sĩ. Mọi người sau cảnh tượng vừa rồi đều luôn chú ý đến động tĩnh của Trần Phàm, thấy hắn xuất hiện trước mặt một nữ tu sĩ trẻ đẹp, từng người đều không khỏi đoán già đoán non. Người này sẽ không phải cũng bị yêu ma không chế chứ? Chắc là vậy. Mà cao tầng của thế giới này cũng nhanh chóng bay đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tu sĩ kia, cung kính hành lễ với Trần Phàm nói: "Trần công tử, nàng có vấn đề." Trần Phàm gật đầu, sau đó một trưởng vỗ về phía nữ tu sĩ xinh đẹp kia. Nữ tu sĩ kia cũng như đã phản ứng lại, muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của nàng làm sao có thể nhanh hơn Trần Phàm. Âm nữ tu sĩ xinh đẹp kia trực tiếp hóa thành huyết vụ, lại một bóng đen từ trong huyết vụ xung ra, muốn xông về phía một vị đạo tổ cảnh cường giả bên cạnh, nhưng lại bị Trần Phàm vươn tay ngăn lại. Yêu ma kia cũng thuận theo cơ thể Trần Phàm tiến vào trong thức hải của Trần Phàm. Trong thức hải của Trần Phàm, những hồn phân thân kia sớm đã đợi ở đó, yêu ma vừa tiến vào thức hải, liền bị hồn phân thân loạn đao phân thây. Cao tầng của thế giới này cũng lòng còn sợ hãi mà bày tỏ lòng biết ơn với Trần Phàm. Trần Phàm cũng khẽ gật đầu, sau đó không quay đầu lại mà bay về một hướng khác. Hắn nhanh chóng bay đến trước mặt một vị đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ. Mọi người thấy Trần Phàm vậy mà lại đến trước mặt một vị đạo tổ cảnh cường giả, từng người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ vị đạo tổ cảnh cường giả trước mắt này cũng bị yêu ma khống chế? Đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ kia thấy Trần Phàm đi tới liền nhìn chằm chằm hắn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có hắn tự mình biết mình đang bị làm sao. Vừa rồi hắn cũng bị một yêu ma xâm nhập thức hải, nhưng hắn không địch lại yêu ma, hắn lại không cam lòng cứ thế cùng yêu ma đồng quy vu tận, mà yêu ma kia thấy đại thế đã mất, liền dụ dỗ đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ trước mắt. Chỉ cần hắn nghe lời, vậy thì có thể không nuốt chửng linh hồn của hắn. Hơn nữa hứa hẹn chuyển thụ cho hắn một bộ công pháp tu luyện có thể nuốt chửng linh hồn người khác để lớn mạnh bản thân. Mà đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ này cũng sợ chết, vậy mà lại đồng ý lời dụ dỗ của yêu ma, nguyện ý hợp tác với yêu ma. Mà như là điều kiện, đó chính là đồng ý yêu ma tạm thời ký gửi trong thức hải của hắn. Mà sở dĩ chỉ tạm thời ký gửi trong thức hải của đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ này, là bởi vì yêu ma này thấy đại thế đã mất, nếu mình nuốt chửng linh hồn của người này và khống chế hắn, rất dễ dàng sẽ bị người khác nhìn ra, cho nên nó mới đặt thành giao dịch với người này. Tuy rằng hắn rất căng thẳng, sợ Trần Phàm nhìn ra điều gì, nhưng vẫn cố nén căng thẳng mở miệng hỏi: "Trần công tử, có chuyện gì sao?" Trần Phàm hai mắt khẽ híp lại lạnh lùng nói: "Trong cơ thể ngươi có yêu ma." Nghe lời Trần Phàm nói, người kia giật mình một cái, nhưng vẫn cười khổ nói: "Trần công tử, đừng đùa, trong cơ thể ta làm sao có thể có yêu ma chứ? Cùng hắn cùng một thế giới, tức là vị đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ khác của lưỡng nghi giới là hồ tộc." Nhìn Trần Phàm nói: "Trần công tử, có khi nào nhầm lẫn không?" Tiêu Lãnh Nguyệt lúc này cũng đi tới nói: "Trần công tử, có phải nhầm lẫn không? Giả trưởng lão nếu thật sự bị yêu ma khống chế, e rằng sẽ không cùng chúng ta giết yêu ma nữa. Vừa rồi ta còn thấy hắn cùng chúng ta giết yêu ma." "Đúng vậy, không sai, chúng ta vừa rồi cũng thấy giả trưởng lão cùng giết yêu ma." "Ta cũng thấy rồi." "Ta cũng vậy." Thấy có nhiều người làm chứng cho mình như vậy, giả trưởng lão dường như cũng có thêm tự tin, từ từ mở miệng nói: "Trần công tử, ta nghĩ ngươi nhầm rồi, trong cơ thể ta làm sao có thể có yêu ma, nếu thật sự có yêu ma, ta không bị nó khống chế, thì cũng cùng nó đồng quy vu tận." Trần Phàm nghi ngờ dùng thần thức dò xét giả trưởng lão trước mắt này, vừa rồi hắn rõ ràng dò xét được trong cơ thể người này có yêu ma, nhưng bây giờ lại không dò xét ra được, hơn nữa người trước mắt cũng không có vẻ bị yêu ma khống chế. Chương 875 muốn chứng cứ còn không đơn giản, chương 875 muốn chứng cứ còn không đơn giản, Trần Phàm vẫn rất tin tưởng vào phán đoán của chính mình, phải biết rằng thần thức của hắn sau nhiều năm thôn vệ linh hồn yêu ma, sớm đã vượt qua đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ, ngay cả chính hắn cũng không biết thần thức của mình đạt tới cường độ nào. Trần Phàm nhàn nhạt nói, "Ồ, vậy có thể là ta nhầm lẫn rồi." Nói xong, Trần Phàm xoay người định rời đi. Mà người của Lưỡng Nghi giới cũng đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật sự sợ Trần Phàm một mực khẳng định giả trưởng lao trong cơ thể có yêu ma, nhưng nếu thật sự đánh nhau, bọn họ rốt cuộc giúp hay không giúp đều là một vấn đề. Giả trưởng lão cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải vừa rồi Trần Phàm tới, hắn đã dùng thần thức bao bọc toàn bộ yêu ma lại, hơn nữa yêu ma cũng đang cực lực ẩn giấu chính mình, nếu không, khẳng định sẽ bị Trần Phàm phát hiện. Đến lúc đó hắn thật sự sợ Trần Phàm không buông tha, nếu đến lúc đó thật sự đánh nhau, hắn khẳng định không phải đối thủ của Trần Phàm, điểm này hắn rất rõ ràng. Tuy nhiên, Trần Phàm vừa rời đi không lâu, khi giả trưởng lão thả lỏng, bóng dáng Trần Phàm đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, một quyền đánh về phía giả trưởng lão. Giả trưởng lão cũng cảm nhận được nguy hiểm phía sau, sắc mặt hắn đại biến, cực lực muốn tránh né. Nhưng tốc độ của Trần Phàm quá nhanh, hắn đã không tránh kịp, bị Trần Phàm một quyền đánh trúng bay, sau đó cả người liền bắn ra ngoài, trên đường va nát không ít thiên thạch và tinh cầu, cho đến khi dừng lại trên một tinh cầu khá lớn. Nghe thấy tiếng động, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Phàm, không hiểu Trần Phàm vì sao lại đột nhiên ra tay. Cương giả đạo tổ cảnh đại viên mãn của Lưỡng Nghi giới tức giận nhìn về phía Trần Phàm, "Trần công tử, ngươi đây là ý gì? Thật sự cho rằng Lưỡng Nghi giới chúng ta dễ ức hiếp sao?" Tiếu Lãnh Nguyệt cũng mặt đầy hàn sương nhìn Trần Phàm, "Trần công tử, ngươi đây là muốn khai chiến với chúng ta sao?" Những người khác của Lưỡng Nghi giới, từng người đều tức giận nhìn Trần Phàm. Tuy rằng bọn họ tôn trọng và công nhận thực lực của Trần Phàm, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ sợ Trần Phàm, nói cho cùng, bọn họ cũng là một trong thập đại thế giới. Trần Phàm lại không nhanh không chậm nói, "Trong cơ thể hắn quả nhiên có yêu ma." "Không thể nào." Người của Lưỡng Nghi giới nghe Trần Phàm nói, đều phủ nhận. "Trần công tử, ngươi có bằng chứng gì chứng minh trong cơ thể giả trưởng lão có yêu ma?" Tiếu Lãnh Nguyệt lạnh giọng nói. "Đúng vậy, ngươi có bằng chứng sao?" "Đúng, đưa ra bằng chứng." Người của Lưỡng Nghi giới đều phẫn nộ nói. "Trần công tử, ngươi đừng tùy tiện tìm một cái cớ liền muốn gây bất lợi cho người của Lưỡng Nghi giới chúng ta sẽ không đồng ý." Vị tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn kia nắm chặt nắm đấm nói. Trần Phàm trầm giai nói, "Muốn bằng chứng còn không đơn giản." Nói xong, bóng dáng hắn đã biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau giả trưởng lão. Giả trưởng lão vừa mới bỏ ra từ tinh cầu kia, đối với Trần Phàm đột nhiên tập kích hắn, hắn vừa bất tức vừa tức giận. Tuy nhiên hắn vừa mới bỏ ra, muốn tìm Trần Phàm đối chất, lại đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm phía sau. Hắn muốn tránh né, nhưng lại không kịp nữa, chỉ có thể vội vàng tức giận nói, "Trần Phàm, ngươi dám?" Tuy nhiên, Trần Phàm căn bản không để ý đến hắn, lại một quyền đánh bay giả trưởng lão. Lần này, hắn không cho giả trưởng lão cơ hội thở dốc, bóng dáng theo thân thể giả trưởng lão bay ra, xuất hiện trước giả trưởng lão phía trên không. Hai chân hung hăng đạp vào eo giả trưởng lão va một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Vị tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn của Lưỡng Nghi giới thấy vậy, quát lớn một tiếng, "Trần Phàm, ngươi dám?" Nói xong liền muốn tiến lên ngăn cản Trần Phàm. Tuy nhiên, ngay khi hắn muốn tiến lên, lại có hai cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn ngăn hắn lại. Bọn họ lần lượt là tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn Khương Tự Bạch của Thái Hư giới và tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn Phạm Hồng Trúc của Ngũ Hành giới. "Khương Tự Bạch, Phạm Hồng Trúc, các ngươi làm gì?" Vị tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn của Lưỡng Nghi giới giận dữ nói. Khương Tự Bạch khẽ cười một tiếng, sau đó nói, "Phong Dụ Điên, ngươi hà tất phải tức giận, chúng ta đây cũng là đang cứu ngươi và Lưỡng Nghi giới." Phạm Hồng Trúc cười khéo léo nói, "Đúng vậy, Phong đại ca, chúng ta đây là đang cứu Lưỡng Nghi giới các ngươi đó." "Thả rắm." Phong Dụ Niên bị hai người này nói tức đến chửi tới. "Phong Dụ Niên, ngươi đừng không biết tốt xấu." Khương Tự Bạch đối với Phong Dụ Niên cũng không còn giọng điệu tốt như vậy nữa. "Nếu trong cơ thể giả tân thật sự có yêu ma, vậy thì toàn bộ Lưỡng Nghi giới các ngươi sẽ trở thành bạn yêu giới thứ hai, nếu không phải sợ liên lụy đến mọi người, ngươi cho rằng chúng ta sẽ quản sống chết của Lưỡng Nghi giới các ngươi sao?" Phạm Hồng Trúc nói, "Đúng vậy, một lần yêu ma họa loạn chúng ta đã tổn thất thảm trọng như vậy, nếu lại khai chiến một lần, ngươi cho rằng mọi người còn có thể chịu đựng được sao?" Nhưng giả trưởng lao hắn căn bản không bị yêu ma khống chế, Phong Dụ Niên còn muốn phản bác, nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị Khương Tự Bạch cắt ngang. "Có bị yêu ma khống chế hay không chúng ta không rõ, nhưng nếu Trần công tử nói có thể đưa ra bằng chứng chứng minh trong cơ thể giả tân có yêu ma, vậy chúng ta tạm thời xem xét." Những người khác vốn còn muốn theo Phong Dụ Niên cùng đi cứu giả tân, sau khi nghe lời của Khương Tự Bạch và Phạm Hồng Trúc, đều không tự chủ được mà do dự dừng bước. Bọn họ đều đang chờ quyết định của giả tân. Mà giả tân nghe lời của Khương Tự Bạch và Phạm Hồng Trúc, bước chân cũng không tự chủ được mà dừng lại, hắn rất rõ ràng lời hai người bọn họ nói đều có lý, nếu trong cơ thể giả trưởng lão thật sự có yêu ma, vậy thì đối với Lưỡng Nghi giới bọn họ, không, đối với toàn bộ đại thiên thế giới mà nói, lại là một lần tai nạn. Nhưng bạn nhất trong cơ thể giả trưởng lão không có yêu ma thì sao? Hắn vẫn do dự nói, nếu trong cơ thể giả trưởng lão không có yêu ma, vậy thì giả trưởng lão không phải chết oan sao? Khương Tự Bạch lạnh lùng nói, vậy ít nhất đã loại bỏ một nguy hiểm tiềm ẩn, không sợ bạn nhất, chỉ sợ một. Nghe lời của Khương Tự Bạch, Phong Dụ Niên không khỏi nghẹn lời, ngươi cảm tình không phải người của thế giới các ngươi, cho nên không sao cả. Nhưng bây giờ hắn bị Khương Tự Bạch và Phạm Hồng Trúc ngăn lại, cũng chỉ có thể lo lắng nhìn Trần Phàm đánh giả trưởng lão thổ huyết liên tục. Tuy rằng giả trưởng lão cũng từng phản kháng, nhưng sự phản kháng của hắn đối với Trần Phàm mà nói không đáng là gì. So với việc hắn đồng thời đối phó với Hạo Tuyết và Kim Lôi, sự phản kháng của giả trưởng lão chỉ có thể nói là lông gà vỏ tỏi. Trần Phàm, ngươi đừng quá đáng, a giả trưởng lão gầm thét giận dữ. Tại sao hắn đường đường một tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn, lại không đánh lại một tu sĩ đạo tổ cảnh thất giai, điều này khiến hắn vô cùng ức. Không đánh lại thì thôi, vậy mà còn bị Trần Phàm nghiền ép không có chút sức phản kháng nào, hơn nữa còn dưới sự chú ý của các giới tu sĩ, điều này càng khiến hắn hổ thẹn không thôi. Trần Phàm, đây là ngươi ép ta, đây là ngươi ép ta, muốn chết thì cũng chết. Hắn hoàn toàn bị Trần Phàm ép phát điên, đã Trần Phàm không cho mình dễ chịu, vậy thì hắn chết cũng phải kéo Trần Phàm cho cùng. Mặt dày cầu thúc dục, đề cử, miễn phí dùng tình yêu phát điện, cảm ơn. Chương 876 không thể, ngươi không thể giết ta. Chương 876 không thể, ngươi không thể giết ta. Dứt lời, toàn bộ thân thể hắn bắt đầu bành trướng, hắn muốn tự bạo, cùng thân hồn cùng tự bạo, như vậy liền có thể kéo Trần Phàm cùng yêu ma trong cơ thể cùng chết. Như vậy, ít nhất hắn có thể lưu lại trong sạch, sẽ không có người phát hiện hắn cùng yêu ma có cấu kết. Ý nghĩ của hắn là tốt, nhưng Trần Phàm lại làm sao có thể nhìn không ra ý nghĩ của hắn? Muốn tự bạo, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Trần Phàm nói xong, thôi động hồn kiếm liền hướng về Giả Tân giết đi. Hồn kiếm là trực tiếp nhắm vào linh hồn, bị hồn kiếm một kích, Giả Tân chỉ cảm thấy đầu đau xót, cả người không bị khống chế liền hướng phía dưới ngã xuống. Đồng thời thân hình hắn muốn tự bạo cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Giả Tân ôm đầu lâu thẳng hảo, linh hồn đau đớn, có thể so với trên nhục thể đau đớn đến càng thêm trực tiếp. Mà yêu ma trong cơ thể hắn, vừa rồi cũng bị Giả Tân dọa cho đủ rồi, Giả Tân vậy mà muốn kéo nó tự bạo, hiện tại Giả Tân không có tự bạo thành công, nhưng cũng là dọa cho nó vội vàng rời đi Giả Tân thức hải. Sợ hai chờ chút Giả Tân lại lần nữa phát điên kéo nó cùng tự bạo. Người lưỡng nghi giới nhìn thấy Giả trưởng lão vừa rồi đều muốn tự bạo tự chứng trong sạch, nhao nhao đều muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Trần Phàm lấy không biết tên công kích khiến Giả trưởng lão không có tự bạo thành công. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Giả trưởng lão trong sạch. Vừa rồi muốn nói gì, liền nhìn thấy có một con yêu ma từ trên người Giả trưởng lão chạy ra, hướng về phương xa mà đi. Mọi người đều là giật mình, thật sự có yêu ma. Trần Phàm nhìn thấy con yêu ma kia vừa ra tới, thân hình liền lóe lên, ngăn cản ở phía trước yêu ma. Yêu ma sớm đã gặp qua Trần Phàm lợi hại, nhìn thấy Trần Phàm ngăn ở phía trước mình, quái khiếu một tiếng, vội vàng tránh lại, nhưng vẫn là ở trước Trần Phàm mấy mét mới dừng lại. Nó vừa muốn xoay người chạy, khoảng cách mấy mét này đối với Trần Phàm mà nói liền giống như không có. Trần Phàm vừa đưa tay, liền ngăn nó lại, sau đó đưa tay một chảo, đem nó nhét vào trong thức hải của mình. Sự tình đến đây, yêu ma cuối cùng cũng coi như toàn bộ tiêu diệt. Mọi người nhìn con yêu ma kia nhìn thấy Trần Phàm giống như gặp quỷ, còn có Trần Phàm trực tiếp đem yêu ma nhét vào trong cơ thể mình, đều là một mặt kinh ngạc cũng không thể tin. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy Trần Phàm so với yêu ma còn đáng sợ hơn, không thấy yêu ma gặp Trần Phàm đều giống như gặp quỷ, cái này liền chứng minh Trần Phàm càng đáng sợ hơn. Trần Phàm giải quyết yêu ma xong, xoay người lần nữa đi tới trước Giả Tân, giờ khắc này Giả Tân còn hai tay ôm đầu, vì ngồi trong hư không, vô cùng thống khổ thảm hại. Mà các giới đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ cũng nhao nhao tiến lên nhìn Giả Tân. Phong dụ niên của lưỡng nghi giới đám người đều là ánh mắt phức tạp nhìn Giả Tân. Người của thế giới khác thì là ánh mắt hung ác nhìn Giả Tân. Lại qua một lúc lâu, triệu chứng của Giả Tân mới tốt hơn một chút. Hắn thanh âm khàn khàn hơn nữa âm hiểm nói, Trần Phàm, ta muốn ngươi không được chết tử tế, không được chết tử tế. Ồ, phải không? Thanh âm của Trần Phàm vang lên phía trên hắn. Giả Tân nghe được thanh âm của Trần Phàm, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung ác nhìn về phía Trần Phàm, lại nhìn thấy Trần Phàm ánh mắt trêu tức, cái này khiến hắn càng thêm hận. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Giả Tân gào thét điên cuồng. Trần Phàm xì một tiếng, hắn đều lười nghe Giả Tân tiếng chó sủa, trực tiếp một bạt thai quạt qua. Bốp một tiếng, Giả Tân bị Trần Phàm một bạt thai quạt cho đầu đều có chút óng ong vang, đầu đều bị quăng sang một bên. Mà theo đầu hắn vung dậy, trong tầm mắt hắn cũng xuất hiện càng nhiều bóng người. Cái này không khỏi khiến hắn sững sờ, sau đó hắn liền một bộ dáng vẻ người bị hại. Các vị, ô ô, bình luận đi, cái này Trần Phàm vô cơ hầu đả ta, quả thực là không có vương pháp. Ô ô, Giả Tân là một tay nước mắt hướng mọi người khóc lóc kể lể. Mọi người cũng đều là không nói gì, ngươi nói ngươi một cái lão quái vật sống mấy ngàn vạn năm, như vậy giống như mụ phù thủy khóc lóc om sòm thật sự tốt sao? Người lưỡng nghi giới đều quả thực không thể nhìn, cảm thấy quá mất mặt, cái này Giả trưởng lão làm sao thành ra như vậy, ngày thường là uy nghiêm vô cùng, bây giờ lại thành ra giống như lưu manh khóc lóc om sòm trong chợ. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng mình là vô tội sao? Con yêu ma kia từ trên người ngươi đi ra là chuyện gì xảy ra? Khương Tự Bạch hừ lạnh nói, Giả Tân, yêu ma trong cơ thể ngươi là chuyện gì xảy ra? Giả Tân nghe lời Khương Tự Bạch, trong lòng giật mình, nhưng vẫn giả vờ vô cớ nói, Khương trưởng lão, các ngươi ngàn vạn lần đừng tin lời Trần Phàm, hắn đây là vu khống. Mọi người nghe xong cảm thấy có chút buồn cười, cái này đều rõ ràng rồi, người ta Trần công tử còn cần vu khống ngươi. Phạm Hồng Trúc giận dữ cười nói, ha ha, Trần công tử cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao lại vu khống ngươi, mà không phải vu khống chúng ta? Cái này các ngươi phải hỏi hắn. Giả Tân trả lời. Phong Dụ Niên thật sự là không nhìn nổi nữa, mở miệng nói, lão giả, ta thật sự không ngờ, ngươi lại tham sống sợ chết như vậy, vậy mà vì sống sót, cấu kết với yêu ma. Lão Phong, ngươi ta nhiều năm bạn bè, giống như huynh đệ, còn không rõ nhân phẩm của ta sao? Chính là nhiều năm như vậy, ta vậy mà không nhìn rõ nhân phẩm của ngươi, ta thật sự là mù mắt. Phong Dụ Niên giận dữ nói. Những người lưỡng nghi giới khác cũng đều là ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Giả Tân, trên mặt nóng rát, cảm thấy bọn họ đều không ngẩng đầu lên được trước mặt các giới tu sĩ. Hiện giờ chứng cứ xác thực, mà Giả Tân vậy mà còn nói Trần Phàm vu khống hắn, cái này còn cần vu khống sao? Trần Phàm nói, không có gì đáng nói, cấu kết yêu ma, chết có thừa tội, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Hắn là không muốn nghe lão già này lại nhải, trực tiếp một trường đập chết là được. Mọi người nghe lời Trần Phàm, đều không có bất kỳ dị nghị nào. "Không thể, ngươi không thể giết ta, ta chính là trưởng lão Lương Nghi Giới, ngươi nếu dám giết ta, Lương Nghi Giới sẽ không." Phụ tuy nhiên, hắn còn chưa nói xong, đã bị Trần Phàm một bạt tai đập bay ra ngoài đồng thời, trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi. Giả Tân bay ra ngoài trong nháy mắt, Trần Phàm rút ra thời không chi nhận, một đao chém xuống, Giả Tân liền đứt thành hai đoạn. Giả Tân kinh hãi nhìn Trần Phàm, mặc dù thân thể hắn đứt thành hai đoạn, nhưng hắn dù sao cũng là đạo tổ cảnh đại viên mãn tu sĩ, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Hai đoạn thân thể hắn lại nhanh chóng dính liền lại với nhau, muốn chạy trốn, hắn biết rõ hiện giờ không ai nguyện ý ra tay cứu hắn, ngay cả người Lưỡng Nghi Giới cũng không ngoại lệ. Trần Phàm thấy hắn còn muốn chạy, lại là mấy chục đao trong nháy mắt chém ra, đem Giả trưởng lão muốn chạy chém thành một đống thịt nát, đồng thời trong tay hắn nhiều mấy tấm phụ lục hướng về đống thịt nát của Giả trưởng lão đánh tới. Giả trưởng lão bị Trần Phàm chém thành một đống thịt nát xong, biết rõ hôm nay muốn bảo trụ lục thân là không thể nào, liền muốn thần hồn thoát ly nhục thân, trực tiếp chạy trốn. Nhưng thần hồn hắn còn chưa kịp chạy, liền có mấy chục con hỏa long từ trên trời giáng xuống, ngăn chặn đường đi của hắn. Đồng thời hỏa long phun ra hỏa hồng sắc hỏa diễm liền hướng về thần hồn hắn áp tới. Hắn vừa muốn triệu hoán ra pháp bảo của mình để ngăn cản những hỏa long này công kích, nhưng toàn bộ thần hồn hắn lại đột nhiên cứng đờ, cảm thấy toàn thân đều là đau đớn. Chương 877 yêu ma hỏa loạn phần cuối, chương 877 yêu ma hỏa loạn phần cuối, a sao lại thế này a? Giả Tân cảm thấy thần hồn của mình như muốn vỡ vụn. Trần Phàm sớm đã để phòng chiêu này của hắn, nên trực tiếp vận dụng hồn kiếm đóng đinh hắn lại, tiếp đó mấy chục con hỏa long ùn ùn kéo xuống, trong nháy mắt đã hủy diệt thi thể và thần hồn của Giả Tân. Trần Phàm sợ hắn chưa chết, còn dùng hồn kiếm hung hăng rào sát một trận, cuối cùng dùng pháp lực bao bọc lấy mảnh không gian đó, đập nát toàn bộ không gian, khiến hắn không còn một chút cơ hội sống lại nào. Xử lý xong Giả Tân, Trần Phàm vô tay nói, "Xong rồi, chư vị, yêu ma hỏa loạn cũng coi như đã giải quyết triệt để, ta xin cáo từ trước, phần còn lại các ngươi cứ tự nhiên." Trần Phàm nói xong, không quay đầu lại rời khỏi đây. Mọi người bị sự tàn nhẫn và quyết đoán của Trần Phàm vừa rồi chấn động, giờ nghe Trần Phàm nói muốn rời đi, từng người mới phản ứng lại. Vừa định nói gì đó, liền thấy Trần Phàm đã biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người cũng chỉ đánh bất đắc dĩ lắc đầu. Vị Trần công tử này thật là cẩn thận, không để lại cho mình một chút phiền phức nào. Đúng vậy, cũng không cho kẻ địch của mình một chút cơ hội lật ngược tình thế nào. Sau này vẫn là đừng nên chọc vào hắn thì hơn, nếu không sẽ có chuyện phải chịu. Vô nghĩa, bây giờ ai dám đi chọc vào hắn, đó không phải là tìm chết sao? Một đám tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn nghị luận ầm ĩ. Đồng thời họ cũng dặn dò xuống sau này chọc ai cũng đừng chọc người của tổ tinh, ai mà chọc phải người của tổ tinh thì trực tiếp trục xuất khỏi thế giới đó. Thật ra đâu cần họ dặn dò, sau khi yêu ma hỏa loạn, ai mà không rõ thực lực của Trần Phàm, đi chọc vào hắn thì có khác gì tìm chết. Trần Phàm rời khỏi đây, không về viễn cổ di tích, mà là hướng về khe nứt không gian mà viên trưởng lão đã nói trước đó, hắn trước đó đã hỏi thăm vị trí của khe nứt không gian, nên rất rõ ràng nó ở đâu. Không lâu sau, hắn đã đến cái gọi là nơi có khe nứt không gian. Ở đây quả thật có không ít trận pháp và cấm chế tồn tại, nhưng đẳng cấp đều không cao. Cái cao nhất cũng chỉ là Hồng Mông Tam phẩm mà thôi. Đối với Trần Phàm mà nói, chẳng khác gì không có trận pháp. Hắn một cước bước vào trong trận pháp, trực tiếp xuất hiện bên trong trận pháp. Trong trận pháp quả thật có một khe nứt không gian tồn tại, nhưng lúc này khe nứt không gian không có hắc khí bốc ra, trông giống như một khe nứt không gian bình thường mà thôi. Trần Phàm một cước bước vào, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trong một không gian tối đen, không gian này không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ là một không gian tối đen. Ngay cả cảnh giới hiện tại của Trần Phàm có thể bỏ qua bóng tối, nhưng trong không gian này cũng không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Trần Phàm đưa tay ra, cũng không thể nhìn rõ tay mình ở đâu. Hắn đành dùng thần thức quét khắp bốn phía, rất nhanh, thần thức của hắn đã quét khắp toàn bộ không gian này không lớn, chỉ khoảng ngàn mét chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Toàn bộ không gian đều trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì. Bây giờ cũng không có bất kỳ yêu ma nào tồn tại, Trần Phàm có thể khẳng định, nơi này ban đầu là dùng để phong cấm yêu ma. Chỉ là không biết vì sao, lại dính liền với không gian bích lũy của vạn yêu giới. Sau đó yêu ma đã phá vỡ không gian bích lũy hai bên, mới dẫn đến yêu ma tiến vào vạn yêu giới. Xem ra, đây cũng coi như vạn yêu giới xui xẻo. Hơn nữa bạn yêu giới cũng không kịp thời phát hiện, đợi đến khi cao tầng đều gần như tàn tạ mới phát hiện, lúc này phát hiện thì còn có tác dụng gì. Trần Phàm vô ngữ rời khỏi không gian này, lần nữa xuất hiện ở bạn yêu giới, nhìn khe nứt không gian đó, Trần Phàm sợ nơi này lại xuất hiện sai sót gì, dứt khoát dùng không gian thần thông của mình, khôi phục khe nứt không gian trước mắt như ban đầu. Sau khi khôi phục không gian như ban đầu, Trần Phàm cũng trở về viễn cổ di tích. Khi Trần Phàm trở về viễn cổ di tích, người của các thế giới khác đều còn chưa trở về. Trần Phàm tùy tiện dặn dò Kim Béo một chút, bảo hắn đợi các giới tu sĩ trở về thì cho họ dọn khỏi tổ tinh số 5, sau đó liền về nhà cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết ôn tồn. Những ngày tiếp theo, Trần Phàm ngoài việc cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết sống những ngày vô ưu vô lo, thì chính là bầu bạn cùng cha mẹ. Ngay cả người của các thế giới khác muốn bái phòng Trần Phàm, đều bị Trần Phàm từ chối từng người một. Cứ thế trôi qua trăm năm, Trần Phàm lúc này mới bắt đầu bế quan lần nữa. Hắn lần bế quan này cũng không biết mình sẽ bế quan bao lâu, dù sao cũng không vội đột phá cảnh giới. Hắn chỉ muốn thật tốt rèn luyện thần thông và nhục thân chi lực của mình. Trong trận chiến với Hạo Tuyết và Kim Lôi, hắn đã cảm ngộ được rất nhiều từ hai người họ. Cứ như Hạo Tuyết vậy, tất cả thần thông pháp thuật của nàng đều như có linh hồn, tự nhiên như cánh tay chỉ huy. Mặc dù Trần Phàm cũng có thể khống chế thần thông pháp thuật rất tốt, nhưng tự nhiên như Hạo Tuyết vẫn còn kém một chút. Trần Phàm lần này cũng không phải bế tử quan, chỉ là bế quan bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất quan bầu bạn cùng người nhà. Cứ thế trôi qua 5 năm, cảnh giới của Trần Phàm cũng đã đột phá đến đạo tổ cảnh cửu giai, thần thông pháp thuật so với trước đây vẫn có tiến bộ rất lớn, việc vận dụng nhục thân chi lực cũng vậy. Ngoài ra chính là tu luyện vạn hồn quyết, khiến thần hồn chi lực của mình lại có tiến bộ rất lớn. Trước đây những yêu ma linh hồn chi lực đã thôn vệ vẫn chưa tiêu hóa sạch, trong vạn năm này cũng đã triệt để luyện hóa, hơn nữa hồn phân thân hiện tại đã có hơn 10 vạn cái, hơn nữa từng cái đều mạnh hơn trước đây. Tóm lại thực lực tổng thể của Trần Phàm có thể nói lại có một biến hóa lớn, hắn dám khẳng định, tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn bình thường, mình đều có thể dễ dàng nghiền ép. Chỉ có những thiên tiêu nhân vật có thể chất đặc biệt, có thể còn có thể kiên trì một hai trong tay mình. Ngay khi Trần Phàm muốn bế quan lần nữa, Kim Béo lại vội vàng tìm đến Trần Phàm. Phàm ca, tin tức trọng đại a. Kim Béo vừa thấy Trần Phàm, liền hưng phấn kêu lên. Trần Phàm nhìn Kim Béo phong phong hỏa hỏa bộ dáng, lắc đầu cười nói, ta nói béo tử, có tin tức trọng đại gì, nhìn bộ dáng của ngươi, nhất định là một tin tốt. Kim Béo cười nói, đúng vậy, Phàm ca, là một tin tốt. Trần Phàm rót cho Kim Béo và mình mỗi người một chén ngộ đạo trà, sau đó mới mở miệng hỏi, nói đi, tin tốt gì? Kim Béo lại bán một cái nút thắt nói, Phàm ca, ta nhớ ngươi từng ở đấu giá hành chụp được một cái chìa khóa vàng đúng không? Trần Phàm gật đầu, lúc đó vừa mới đến viễn cổ di tích không lâu. Sau đó mắt Trần Phàm đột nhiên sáng lên nói, béo tử, tin tốt mà ngươi nói sẽ không liên quan đến cái chìa khóa vàng này chứ? Kim Béo vỗ tay nói, thật đúng là để ngươi đoán đúng rồi. Trần Phàm lập tức hứng thú nói cụ thể hơn. Kim Béo nói, theo tin tức truyền về nói, ở phía tây nam của viễn cổ di tích, từng có nhiều người nhìn thấy một cự môn hoàng kim xuất hiện, tuy nhiên, khi họ muốn tiến lên thăm dò và tìm hiểu rốt cuộc, cự môn hoàng kim đó lại biến mất không thấy tăm hơi. Chương 878 Hoàng Kim Bảo Kho tin tức chương 878 Hoàng Kim Bảo Kho tin tức Trần Phàm nghe vậy, nghĩ đến chiếc hoàng kim chìa khóa trên người mình, không khỏi càng thêm hứng thú, hắn cũng muốn xem thử, trong bảo khố này rốt cuộc cất giấu bảo vật gì? Còn gì nữa không? Trần Phàm muốn xem liệu còn tin tức gì khác không? Không còn nữa, nhưng đã có rất nhiều người từ các thế giới khác đã đến nơi đó, bọn họ đều muốn xem có thể thử vận may không? Kim Béo Tử nói, cái này có ích gì, bọn họ không có hoàng kim chìa khóa sao? Dù có gặp được thật, không có chìa khóa chẳng phải vô ích sao? Trần Phàm không cho là đúng nói. Kim Béo Tử cười ha hà nói, ai biết được, có lẽ không cần chìa khóa cũng có thể vào. Trần Phàm nghĩ cũng đúng, vạn nhất không cần chìa khóa cũng có thể vào thì sao, nói không chừng chiếc chìa khóa này chỉ là một chiêu trò. Xem ra mình có cần thiết phải đi một chuyến, xem thử trong hoàng kim bảo khố rốt cuộc có gì. Nhưng lần này ra ngoài cũng không phải để tranh đấu gì, hoàn toàn chỉ là đi xem, có thể dẫn bọn họ cùng đi kỳ lần coi như đi dạo, du lịch. Thế là, Trần Phàm liền truyền âm cho bọn họ, bảo bọn họ đều đến đây. Rất nhanh, mọi người đều đến chỗ Trần Phàm. Trần Phàm nhìn mọi người, sau đó bảo mọi người ngồi xuống. Sau nhiều năm như vậy, tu vi của mọi người đều có biến hóa rất lớn. Đầu tiên là Trần Quốc Đạo và Phương Băng Vi, hai người tuy không say mê tu luyện, nhưng có vô hạn tài nguyên chống đỡ, cộng thêm bản thân bọn họ đã có tư chất hồng mông thánh thể, dù không tu luyện nhiều, tu vi cũng đã đạt đến hỗn nguyên cảnh nhất giai thực lực. Sau đó là Trần Băng, nàng được xem là người nỗ lực nhất, hiện tại cảnh giới tu vi tổng thể đã đạt đến đạo tổ cảnh nhất giai. Tiếp theo sau Trần Băng là Mộ Dung Tuyết Tuyết, Trần Đông, Trần Bình, ba người đều đã đạt đến đại đạo cảnh cửu giai, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, đạt đến đạo tổ cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vương Cầm, Tiên Như Yến, Trần Long đều ở đại đạo cảnh thất giai. Tiếp theo bước chân của bọn họ là Trần Gia Hách, đã là đại đạo cảnh ngũ giai. Trần Tinh Tinh, Trần Văn Văn hai người cũng là đại đạo cảnh nhất giai trình độ, hai người vì thường xuyên bị nha đầu Trần Như kéo đi chơi, nên đã bỏ lỡ không ít thời gian tu luyện. Còn về Trần Như, nha đầu này rõ ràng có thiên phú tu luyện rất tốt, nhưng chỉ biết ham chơi, hiện giờ chỉ có thiên đạo cảnh ngũ giai tu vi, được xem là người đứng cuối cùng trong toàn bộ gia tộc. Cuối cùng là Lý Vân Như, nàng được xem là người cuối cùng gia nhập Trần gia, tuy cũng có nhiều tài nguyên có thể hưởng thụ, hơn nữa cũng đủ nỗ lực, nhưng bị hạn chế bởi thiên phú, tu luyện không được nhanh lắm. Tu vi hiện giờ cũng mới đạt đến tiên tôn cảnh trung kỳ, cũng đã đến lúc để nàng luyện hóa hồng mông thánh thể. Nhưng chuyện này giao cho Trần Long là được. Lần này gọi mọi người đến đây, là muốn hỏi các người, có hứng thú cùng nhau ra ngoài du ngoạn không ca, đi đâu chơi, ta biết có rất nhiều nơi vui chơi, ta có thể dẫn các người đi. Lời của Trần Phàm còn chưa nói xong, nha đầu Trần Như đã nhảy dựng lên nói. Mọi người đều có chút cạn lời, nha đầu này nói đến chỗ chơi thì tích cực nhất, nếu nàng tu luyện cũng tích cực như vậy thì tốt rồi, hiện giờ cũng sẽ không chỉ có tu vi tiên đạo cảnh. Không cần ngươi đề cử. Trần Băng không chút khách khí nói. Trần Phàm cũng tiếp lời nói, lần này dẫn các ngươi đi góp vui, không đơn thuần chỉ là ra ngoài chơi. Trần Như lại tò mò nói, vui gì, ở đâu? Ngươi không cần biết nhiều như vậy, đi theo là được rồi. Trần Phàm không muốn để ý đến nha đầu này nữa, đâu ra mà lắm lời thế. Trần Như bĩu môi nói, vậy ta cũng phải biết đi đâu, có vui không chứ? Phương Băng Vi không vui nói, chơi, chỉ biết chơi, nếu ngươi không muốn đi thì đừng đi nữa, ở nhà tu luyện cho tốt. Không được, ta muốn đi. Trần Như nhào vào lòng Phương Băng Vi làm nũng nói. Phương Băng Vi không vui vỗ một cái vào Trần Như nói, nha đầu này, lớn chừng nào rồi, còn như vậy, không sợ người khác chê cười sao? Trần Như nói, ở đây đâu có người khác sợ gì. Nghe lời Trần Như nói, mọi người đều cười phá lên. Phương Băng Vi thật sự hết cách với nàng. Trần Phàm ho khan hai tiếng kéo lời nói trở lại, lần này chúng ta đi về phía tây nam của viễn cổ di tích, nghe nói bên đó xuất hiện Hoàng Kim Cự Môn, hiện giờ rất nhiều người từ các thế giới đều đổ về đó, chúng ta cũng đi xem thử. Hoàng Kim Cự Môn. Mọi người đều có chút nghi hoặc. Tuy bọn họ đến viễn cổ di tích cũng đã một thời gian không ngắn, nhưng đối với Hoàng Kim Cự Môn hiểu biết thật sự không nhiều, có người thậm chí có thể nói là không biết gì. Phu quân, là Hoàng Kim Cự Môn có liên quan đến chiếc Hoàng Kim chìa khóa mà chẳng đã đấu giá được ở đấu giá hội sao? Mộ Dung Tuyết Tuyết nói. Trần Phàm gật đầu, lúc trước cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết Tuyết cùng hắn ra ngoài, mới biết Trần Phàm đã đấu giá được hoàng kim chìa khóa. Trần Phàm sau này cũng chỉ nói với Kim Béo Tử, sau đó là Trần Quốc Đào và Phương Băng Vi cũng biết, đó là do Lữ Dĩnh bảy người nói cho bọn họ. "Đại Tẩu, chuyện này là sao vậy? Tẩu nói cho chúng ta nghe đi." Trần Như lại nhào đến bên cạnh Mộ Dung Tuyết Tuyết, ôm lấy cánh tay Mộ Dung Tuyết Tuyết tò mò hỏi. Mọi người cũng đều tò mò nhìn Mộ Dung Tuyết Tuyết, Trần Phàm nói, "Vậy nàng nói cho bọn họ nghe đi, cũng để bọn họ hiểu rõ một hai." Mộ Dung Tuyết Tuyết gật đầu nói, "Nghe nói, hoàng kim cự môn này là cánh cửa bảo khố do chủ nhân trước đây của viễn cổ di tích để lại, bên trong bảo vật cực nhiều, chỉ cần tìm được cánh cửa bảo khố này, đi vào bên trong là có thể thu được lượng lớn bảo vật và tài nguyên. Nhưng cánh cửa bảo khố này là phiêu hốt bất định, cho dù tìm được bảo khố, cũng còn phải có chìa khóa bảo khố mới có thể đi vào bảo khố, nếu không có chìa khóa bảo khố, ngươi dù có tìm được cánh cửa bảo khố, cũng không vào được, mà ca ca ngươi không lâu sau khi mở viễn cổ di tích, đã đấu giá được một chiếc chìa khóa bảo khố ở đấu giá hội." Mọi người nghe xong lời Mộ Dung Tuyết Tuyết nói, ánh mắt không khỏi sáng lên, bảo khố đó, ai cũng muốn có được. "Ca, ca, chàng đưa chiếc chìa khóa bảo khố đó cho ta đi mang tất cả bảo vật trong bảo khố về." Trần Như hưng phấn từ việc ôm cánh tay Mộ Dung Tuyết Tuyết lại chuyển sang ôm cánh tay Trần Phàm. "Đưa gì mà đưa, ngươi an phận một chút." Phương Băng Vi không chút khách khí túm lấy hai Trần Như, kéo nàng ra khỏi bên cạnh Trần Phàm. Trần Như á kêu thảm thiết bị Phương Băng Vi kéo đi, mọi người đều cười phá lên. Trần Phàm cũng lắc đầu, hắn không thể nào đưa chìa khóa cho nha đầu Trần Như này, thứ nhất là thực lực nha đầu này quá yếu, thứ hai, đó là Trần Như lại không có hệ thống, đưa cho nàng chẳng phải lãng phí sao? "Thực lực của ngươi quá yếu, không thích hợp, nếu ngươi có thực lực đạo tổ cảnh, nói không chừng ta có thể giao chìa khóa cho ngươi, đáng tiếc à?" Trần Phàm không quên trêu chọc Trần Như nói, "Lần này dẫn các ngươi đi, chủ yếu là muốn để các ngươi được mở rộng tầm mắt với người của các thế giới lớn, làm quen mặt." Chương 879 Hoàng Kim Cửa Lớn Hiện. Chương 879 Hoàng Kim Cửa Lớn Hiện. Trần Phàm sở dĩ nói như vậy là bởi vì sau này Trần Phàm chuẩn bị đẩy đệ đệ muội muội của mình ra ngoài, một số việc cứ để bọn họ đi xử lý, dù sao không thể việc gì cũng tự mình nhúng tay. Hơn nữa cũng không thể cứ để Kim Béo đi xử lý mãi, Kim Béo hiện tại cũng có rất nhiều việc, Trần Phàm cũng không đành lòng để hắn bận rộn mãi. Đối với ý kiến của Trần Phàm, mọi người đều không có ý kiến, cũng không cần chuẩn bị gì, trực tiếp xuất phát là được. Có thời không thoa quả nhiên không giống, có tọa độ Kim Béo đưa, thời không thoa lập tức đến chỗ tọa độ Kim Béo đưa. Giờ phút này ở nơi này, đã có rất nhiều tu sĩ bay lượn trong tinh không, hoặc là điều khiển chiến thuyền, hoặc là điều khiển pháp bảo của mình, hoặc là đạp lên tinh không. Đối với thời không thoa đột nhiên xuất hiện, một số người nhận ra tự nhiên là nhanh chóng đi tới, một số người không nhận ra, cũng chỉ là cảm thán vẻ đẹp của thời không thoa, sau đó liền vội vàng rời đi. Trần Phàm và mọi người sau khi ra khỏi thời không thoa, liền có hai người đi đầu đến trước mặt bọn họ. "Trần công tử, thật là đã lâu không gặp." Hai người này là một nam một nữ, nam gọi Sa Hữu Lượng, nữ gọi Đặng Sảo Tâm, đều đến từ bản lưu giới đạo tổ cảnh cường giả, trước đó khi đối phó yêu ma đã gặp mặt mấy lần. Đối mặt với lời chào hỏi của hai người, Trần Phàm cũng cười gật đầu nói, "Hai vị, đã lâu không gặp." Sau đó Trần Phàm liền giới thiệu cho bọn họ, Trần Quốc Đào, Phương Băng Vi và Mộ Dung Tuyết Tuyết hai người bọn họ đã gặp một lần, còn những người khác, bọn họ chưa từng gặp. Trần Phàm giới thiệu xong cho bọn họ và từng người chào hỏi xong, lúc này mới mở miệng hỏi, "Hai vị, nơi này thế nào rồi?" Đặng Sảo Tâm lắc đầu nói, "Chúng ta đến khá muộn, chưa từng thấy qua Hoàng Kim Cự Môn." Sa Hữu Lượng gật đầu nói, "Đúng vậy, chúng ta đang đi dạo khắp nơi, xem có thể tình cờ gặp được không, không ngờ Hoàng Kim Cự Môn không thấy, ngược lại gặp được Trần công tử." Trần Phàm cũng biết Hoàng Kim Cự Môn này chắc chắn không dễ gặp như vậy, nếu không nhiều năm như vậy trôi qua, cũng sẽ không chỉ có một người tiến vào bảo khố. Trần Phàm hỏi, "Vậy nơi này có cứ điểm của thế giới nào không?" Sa Hữu Lượng nói, "Có ba cứ điểm gần đây hơn, lần lượt là Nam Ly giới cứ điểm, Cổ Minh giới cứ điểm và Thanh Thiên giới cứ điểm." "Ồ, vậy thì đi Thanh Thiên giới cứ điểm đi." Trần Phàm gật đầu nói, "Không có gì khác, bởi vì Thanh Thiên giới dù sao cũng là thế giới hạng nhất, còn hai thế giới kia chỉ là thế giới hạng ba, phát triển chắc chắn không bằng Thanh Thiên giới. Đã có nơi tốt hơn, hà tất phải đi những cứ điểm đang phát triển kia?" "Được, chúng ta cùng đi, Trần công tử, và chư vị, lần này thế nào cũng cho chúng ta một cơ hội mời khách." Đặng Sảo Tâm cười nói. Trần Phàm thì không sao cả, hắn hỏi ý kiến của người nhà, thấy mọi người đều không có ý kiến gì, liền đồng ý lời mời của Đặng Sảo Tâm và Sa Hữu Lượng. Trần Phàm cũng mời hai người lên thời không thoa, hai người cũng vui vẻ đồng ý. Hai người bọn họ khi yêu ma hoành hành đã từng ngồi thời không thoa, nhưng mỗi lần ngồi, bọn họ đều không khỏi cảm khái và hâm mộ. Mọi người ngồi thời không thoa rất nhanh đã đến Thanh Thiên giới cứ điểm. Bọn họ xuống thời không thoa bên ngoài Thanh Thiên giới cứ điểm, sau đó ngự không hướng về Thanh Thiên giới cứ điểm mà đi. Hộ vệ của Thanh Thiên giới cứ điểm thấy là Trần Phàm và mọi người đến, không hỏi một lời, trực tiếp cho Trần Phàm và mọi người đi vào, thậm chí ngay cả linh thạch cũng không đòi Trần Phàm và mọi người. Vào Thanh Thiên giới cứ điểm sau, Sa Hữu Lượng và Đặng Sảo Tâm liền dẫn Trần Phàm đến một khách sạn vô cùng xa hoa. Khách sạn này cũng coi như là tốt nhất của Thanh Thiên giới cứ điểm, nghiệp vụ của nó bao gồm ăn uống, chỗ ở, giải trí, tu luyện các hạng mục, diện tích chiếm đất cũng khá lớn. "Trần công tử và chư vị, nơi này điều kiện không tệ, cũng có thể ở lại đây, đương nhiên, so với chỗ của các ngươi chắc chắn kém hơn." Sa Hữu Lượng nói, bọn họ ở tổ tinh số 5 đã ở không ít thời gian, từ khi bọn họ ở khách sạn của tổ tinh số 5, không dám lấy khách sạn ở nơi khác so sánh với khách sạn của tổ tinh nữa, đó quả thực là một trời một vực, không có gì để so sánh. Trần Phàm gật đầu, cảm thấy cũng không tệ. Sa Hữu Lượng và Đặng Sảo Tâm thấy Trần Phàm gật đầu liền hớn hở chạy đi làm thủ tục nhận phòng cho Trần Phàm và mọi người. Với thân phận của bọn họ, rất nhanh đã làm xong chỗ ở cho Trần Phàm và mọi người, sau đó lại dẫn Trần Phạm và mọi người đến nhà hàng ăn cơm, lúc này mới lưu luyến đưa Trần Phạm và mọi người đến chỗ ở những ngày tiếp theo. Trần Phạm và mọi người vừa chú ý tin tức của Hoàng Kim Cự Môn, vừa làm quen với một số cao tầng của thế giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua nửa tháng. Nửa tháng nay, mọi người đều không thu hoạch được gì, cứ như Hoàng Kim Cự Môn căn bản chưa từng xuất hiện. Ngay cả khi mọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm, cũng không có bất kỳ thu hoạch nào. Ngay khi mọi người cho rằng Hoàng Kim Cự Môn lại ẩn mình, thì lại có tin tức truyền về, Hoàng Kim Cự Môn lại xuất hiện. Trần Phàm cũng nhận được tin tức ngay lập tức gọi người nhà cùng đi. Khi bọn họ đến nơi, nơi này đã có không ít người. Quả thật có một Hoàng Kim Cự Môn thẳng tắp lên trời, toàn bộ cánh cổng lớn gần bằng tổ tinh, những hành tinh bình thường trước Hoàng Kim Cự Môn này giống như những viên bi thủy tinh. Nó đứng lơ lửng trong hư không ẩn hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Lúc này đã có không ít người tiến lên muốn xem có thể tiến vào Hoàng Kim Cự Môn bên trong không. Tuy nhiên bọn họ tiến lên đều sờ vào khoảng không, giống như Hoàng Kim Cự Môn căn bản không tồn tại trong không gian này, lại giống như ảo ảnh. Một số người thậm chí ra tay phá vỡ không gian, muốn xem Hoàng Kim Cự Môn có tồn tại ở một không gian khác không, tuy nhiên đều không có bất kỳ tác dụng nào. Mọi người nhìn Hoàng Kim Cự Môn cao lớn trước mắt này không có chút biện pháp nào. Trần Phàm cũng vô cùng tò mò Hoàng Kim Cự Môn này rốt cuộc có tồn tại trong không gian này không. Đi, chúng ta cũng đi xem. Nói xong, Trần Phàm liền dẫn đầu hướng về phía Hoàng Kim Cự Môn mà đi. Mọi người đều lập tức đi theo. Trần Phàm đến chỗ Hoàng Kim Cự Môn, nhìn cánh cổng khổng lồ được làm từ kim loại hoàng kim này, trên cổng khắc đủ loại phù văn, mỗi phù văn đều vô cùng phức tạp. Những phù văn này nối liền với nhau giống như một trận pháp phức tạp, Trần Phàm thậm chí còn cảm thấy trận pháp này cao cấp hơn rất nhiều so với trận pháp Hồng Mông cửu phẩm. Cứ như mỗi phù văn đều là một trận pháp Hồng Mông cửu phẩm, sau đó lại kết hợp tất cả các phù văn lại với nhau, tạo thành một trận pháp cao cấp hơn. "Ca, Hoàng Kim Cự Môn này cũng quá lớn đi." Trần Như là một mặt tò mò nhìn cánh cổng trước mắt cảm thán nói. "Vô nghĩa, đã gọi là Hoàng Kim Cự Môn rồi, không lớn thì có thể gọi là cự môn sao?" Trần Đông nói. "Chỉ là không biết làm sao để đi vào, cánh cổng này hình như là hư ảo." Trần Bình nói. "Ca, trong tay ngươi không phải có Hoàng Kim Thược Khóa sao? Có muốn lấy ra thử một chút không? Nói không chừng lấy ra Hoàng Kim Thược Khóa là có thể đi vào." Trần Băng nói. "Chương 880 Hoàng Kim này chìa khóa là giả a, chương 880 Hoàng Kim này chìa khóa là giả a." Trần Phạm nghe xong cũng cảm thấy có lý, liền lấy ra Hoàng Kim chìa khóa đã đấu giá được trước đó. Chiếc Hoàng Kim chìa khóa này từ khi đấu giá thành công đã luôn nằm trong không gian chữ vật. Nếu không phải lần này Hoàng Kim Cự Môn xuất hiện, Trần Phạm đã suýt quên mất nó. Mọi người đều căng thẳng xen lẫn tò mò nhìn Trần Phạm lấy ra Hoàng Kim chìa khóa. Tuy nhiên, khi Trần Phạm lấy ra Hoàng Kim chìa khóa, Hoàng Kim Cự Môn trước mắt không hề có chút phản ứng nào. Trần Phạm lại cầm Hoàng Kim chìa khóa đến gần Hoàng Kim Cự Môn, nhưng vẫn không có chút phản ứng nào. Mọi người đều lộ vẻ khó hiểu. "Không phải chứ, chiếc Hoàng Kim chìa khóa này là giả sao?" Trần Như lẩm bẩm. "Tại sao lại không có chút phản ứng nào vậy? Thật là kỳ lạ." Mọi người đều rất khó hiểu. Hành động của Trần Phạm và đồng bạn tự nhiên cũng thu hút không ít sự chú ý, đồng thời, họ cũng biết Trần Phạm đang giữ Hoàng Kim chìa khóa. Cho nên khi Trần Phạm lấy ra Hoàng Kim chìa khóa, rất nhiều người đều chú ý đến phía Trần Phạm, muốn xem chiếc Hoàng Kim chìa khóa này rốt cuộc có thể mở Hoàng Kim Cự Môn hay không. Khi mọi người thấy ngay cả Hoàng Kim chìa khóa cũng không có bất kỳ phản ứng nào với Hoàng Kim Cự Môn, đều lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, nếu Hoàng Kim Cự Môn không hiện hóa ra, dù ngươi có Hoàng Kim chìa khóa, cũng không thể tiến vào bảo khố. Điều này khi Trần Phạm đấu giá Hoàng Kim chìa khóa đã nói rất rõ ràng rồi. Còn về việc tại sao Hoàng Kim Cự Môn xuất hiện mà vẫn có nhiều người đến như vậy, một là thử vận may, hai là đến xem Hoàng Kim Cự Môn trong truyền thuyết. Thật ra, đa số mọi người đều không ôm hy vọng gì về việc tiến vào Hoàng Kim Cự Môn. Đây cũng là lý do tại sao bao lâu nay chỉ có một người từng tiến vào bảo khố. Trần Phàm nói, xem ra chiếc Hoàng Kim chìa khóa này khi Hoàng Kim Cự Môn chưa hoàn toàn hiện hóa ra cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Cái cửa nát chìa khóa nát gì mà phiền phức vậy? Trần Như lẩm bẩm nói. Thiết kế này cũng đủ phiền phức, không biết lúc trước họ đã mở bảo khố bằng cách nào. Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng nói. Trần Đông tiếp lời nói, ta nghĩ trước đây họ hẳn có cách triệu hồi Hoàng Kim Cự Môn này, sau đó dùng chìa khóa mở bảo khố, nếu không họ muốn lấy đồ trong bảo khố, chẳng lẽ cũng phải đợi Hoàng Kim Cự Môn hiện hóa ra, đây không phải tự gây phiền phức cho mình sao? Trần Phàm cười khẽ, không còn quá để tâm, đối với hắn mà nói, có thì tốt, không có cũng không sao, hiện tại tài nguyên trong tay hắn đã nhiều đến dùng không hết, cho dù là tài nguyên trong bảo khố này, e rằng cũng không bằng một phần bạn trong tay hắn. Hơn nữa hiện tại tổ tinh đã phát triển rất tốt, không cần hắn phải bỏ thêm tài nguyên, ngược lại đã bắt đầu sinh lời phản bổ. Được rồi, đã không vào được, vậy chúng ta trở về thôi. Trần Phàm thờ ơ nói. Mọi người đều gật đầu, Hoàng Kim Cự Môn đã không vào được, vậy chi bằng trở về. Một số người cũng có cùng suy nghĩ với Trần Phàm, đã không vào được, vậy chi bằng trở về, dù sao lần này họ đến cũng chỉ để chiêm ngưỡng Hoàng Kim Cự Môn mà thôi. Đương nhiên, cũng có một số người không cam lòng, muốn xem Hoàng Kim Cự Môn có thay đổi gì không, hoặc là xem có thể tham tấu phù khắc trên Hoàng Kim Cự Môn hay không, từ đó có được cơ hội tiến vào bảo khố. Cũng có một số người thuần túy là xem náo nhiệt. Trần Phàm và đồng bạn rời đi không lâu, Hoàng Kim Cự Môn liền từ từ biến mất. Điều này khiến những người ở lại tiếc nuối không thôi, đồng thời lại mong chờ lần hiện tiếp theo của Hoàng Kim Cự Môn. Trần Phàm và đồng bạn trở về Thanh Thiên giới sau, vẫn như thường lệ đi dạo ăn uống, đồng thời cũng đang chờ đợi Hoàng Kim Cự Môn hiện lần nữa. Lại 10 ngày trôi qua, Hoàng Kim Cự Môn lại xuất hiện, Trần Phàm và đồng bạn cũng như thường lệ đi qua. Kết quả phát hiện Hoàng Kim Cự Môn này vẫn là hư ảo. Mọi người lại một trận thất vọng. Cứ như vậy lại 30 ngày trôi qua, Hoàng Kim Cự Môn tổng cộng hiện 3 lần, mỗi lần hiện thời gian đều không cố định. có lúc là 8 ngày, có lúc là 10 ngày, có lúc lại là 12 ngày. Điều này khiến những người lần lượt chạy không đều cả lời, một số người đã quay về rồi, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Ngay cả Trần Như và đồng bạn cũng đều nào muốn rời khỏi đây, bởi vì cứ điểm thanh tiên giới đã bị họ đi dạo mấy lần, không còn cảm giác mới mẻ như trước, cảm thấy vô vị. Ngay cả Trần Quốc Đảo và Phương Băng Vi cũng có cùng ý nghĩ muốn rời khỏi đây. Trần Phàm cũng cảm thấy đợi ở đây cũng là lãng phí thời gian, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi Trần Phàm và đồng bạn chuẩn bị rời khỏi đây, lúc này lại truyền đến tin tức Hoàng Kim Cự Môn lại hiện hiện. Trần Phàm liền nghĩ trước tiên xem xong lần Hoàng Kim Cự Môn này rồi hãy về, chuẩn bị kéo gia đình cùng đi. Tuy nhiên Trần Quốc Đảo phu phụ, Trần Đông và đồng bạn đều nói không đi, cứ ở lại đây đợi hắn. Trần Như càng nói xem Hoàng Kim Cự Môn đến phát ngán rồi, đừng nhắc đến Hoàng Kim Cự Môn với nàng. Cuối cùng, cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết Tuyết và Trần Băng nói sẽ cùng Trần Phàm đi. Trần Phàm gật đầu, liền bảo họ ở lại đây đợi một chút, đợi hắn trở về liền rời khỏi đây. Ba người Trần Phàm rất nhanh đã đến nơi Hoàng Kim Cự Môn hiện hiện. Hoàng Kim Cự Môn vẫn như trước, hư ảo đứng sừng sững giữa tinh không, bên cạnh nó bất kể là hành tinh lớn hay nhỏ, đều trở nên ảm đạm vô quang. Phu quân, xem ra vẫn như trước. Mộ Dung Tuyết Tuyết nói xong, Trần Băng cũng gật đầu. Trần Phàm cũng biết hẳn là vẫn như trước, cho nên cũng không tồn tại sự thất vọng nào. Đi, lên xem thử. Trần Phàm nói xong, liền dẫn đầu tiến lên cùng những người khác kiểm tra. Hắn đã không phải lần đầu tiên như vậy, trước đây hắn cũng đều tiến lên xem qua, nhưng kết quả đều giống nhau. Lần này cũng giống như trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Xem ra, lần hiển hóa Hoàng Kim Cự Môn này đều là hư ảo. Hắn lại một lần nữa lấy ra chiếc hoàng kim chìa khóa trông có vẻ bình thường này, toàn bộ chìa khóa trông như được đúc bằng hoàng kim, bề mặt cực kỳ chắc nhắn, so với phù khắc trên Hoàng Kim Cự Môn trước mắt, quả thực là hai thái cực, hoàn toàn không thể liên tưởng đến Hoàng Kim Cự Môn này. Trần Phàm cầm hoàng kim chìa khóa, còn dùng hoàng kim chìa khóa chạm vào phù khắc trên Hoàng Kim Cự Môn trước mắt. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Trần Phàm đang cầm hoàng kim chìa khóa trên người kim quang lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Sự biến mất đột ngột của Trần Phàm khiến Mộ Dung Tuyết Tuyết và Trần Băng nhất thời không kịp phản ứng, mà những tu sĩ đang chú ý đến phía Trần Phàm cũng đều từng người trợn mắt há hốc mồm. Trần công tử biến mất rồi. Ta cũng nhìn thấy, Trần công tử trên người kim quang lóe lên, liền biến mất không thấy. Chẳng lẽ Trần công tử đã tiến vào bảo khố? Không thể nào, Hoàng Kim Cự Môn này đều là hư ảo, không thể nào. Đúng vậy, trước đây cũng không phải không có người cầm hoàng kim chìa khóa đi thử, đều không thể tiến vào. Đúng vậy, nếu không bao nhiêu năm nay cũng sẽ không chỉ có một người tiến vào. Câu đề cử, thúc giục cập nhật, cảm ơn. Chương 881 tiến vào bảo khố, chương 881 tiến vào bảo khố nhất thời, mọi người bắt đầu nghị luận. Trần Băng và Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng đã phản ứng kịp. Đi thôi, chúng ta về trước. Mộ Dung Tuyết Tuyết mở miệng nói. Hiện giờ các nàng không thể ở lại đây, nếu không có thể sẽ sinh ra một vài phiền phức. Thế là hai người nhanh chóng trở về khách sạn của Thanh Thiên Giới. Sau khi triệu tập mọi người lại, rồi kể lại sự việc một lần. Nghe xong lời kể của hai người, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kết quả này bọn họ chưa từng nghĩ tới, bọn họ đều cho rằng cánh cửa hoàng kim khổng lồ kia chỉ là hư ảo. Các ngươi nói đại ca thật sự đã vào bảo khố rồi sao? Mộ Dung Tuyết Tuyết gật đầu nói, có thể lắm, nếu không hắn rời đi, chắc chắn sẽ nói với chúng ta trước. Trần Băng cũng gật đầu, rất có khả năng. Trần Như không khỏi kinh hô thành tiếng, ai ra, biết thế ta cũng đi theo, nếu không ta cũng có thể cùng ca ca vào bảo khố. Nói xong, nàng còn lộ vẻ hối hận. Mộ Dung Tuyết Tuyết và Trần Băng đều cạn lời, cho dù ngươi có đi cũng không vào được, Trần Phàm là đột nhiên biến mất, ngay cả các nàng cũng không kịp phản ứng. Được rồi, ngươi đừng ở đây gây rối nữa. Phương Băng Vi kéo Trần Như ngồi xuống bên cạnh mình. Mộ Dung Tuyết Tuyết nói, hiện giờ chúng ta phải chuẩn bị tốt, chính là mấy ngày nay đừng ra ngoài, tránh một vài phiền phức không cần thiết. Phiền phức? Phiền phức gì? Trần Như hỏi. Mọi người nghe xong, đều cạn lời trợn trắng mắt, nha đầu này thật sự sống uổng phí bao nhiêu năm, tâm nhãn lại lớn như vậy. Cái này còn không hiểu, bây giờ đoán chừng rất nhiều người đã biết ca ca vào bảo khố, bọn họ tuy rằng công khai không dám làm gì chúng ta, nhưng khó tránh khỏi sẽ âm thầm làm gì đó, trong bảo khố có gì ai cũng không rõ, nhưng đều biết tài phú chắc chắn kinh người, phải biết trước đây có người chỉ vào ngoại vi, cũng đã lấy ra rất nhiều bảo vật khiến người ta thèm muốn. Ngươi nghĩ xem, nếu đại ca có được bảo vật trong bảo khố này, người khác sẽ không thèm muốn, sẽ không động tâm sao? Mà bọn họ thèm muốn động tâm, sẽ làm gì? Trần Đông một hơi nói xong còn liếc Trần Như một cái. Đúng vậy, mấy ngày nay chúng ta đều cẩn thận một chút, đợi đại ca ngươi ra ngoài rồi nói. Trần Quốc Đào nói. Trần Như, ngươi nghe kỹ đây, nếu dám lén lút chuồn ra ngoài, xem ta có đánh gãy chân ngươi không? Phương Băng Vi véo tai Trần Như giận dữ nói. Đối với những người khác, nàng vẫn tương đối yên tâm, chính là nha đầu chết tiệt này, cả ngày gây náo loạn không yên. Rồi Phương Băng Vi lại nói với Trần Băng, ngươi trông chừng nó, nếu nó dám chạy loạn ra ngoài, trực tiếp đánh gãy chân. Trần Như nghe lời Phương Băng Vi, xoa xoa cái thai không đau lắm bất phục nói, mẫu thân, người lại không tin ta như vậy sao? Phương Băng Vi hừ lạnh một tiếng biểu thị trả lời. Trần Băng gật đầu, rồi cũng dọa Trần Như, ngươi mà dám chạy loạn, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Đối với nhị tỷ này, Trần Như vẫn tương đối sợ, những người khác có thể là dọa nàng nhưng nhị tỷ này là thật sự sẽ động thủ. Những người khác lại thương lượng một chút, quyết định mấy ngày nay cứ an phận chờ Trần Phàm trở về, không ra ngoài nữa, tránh chiêu chọc phiền phức không cần thiết. Tuy rằng trong tay bọn họ có rất nhiều phụ lục hồng mông cựu phẩm, nhưng bọn họ cũng lo lắng một số người sử dụng thủ đoạn không rõ đối phó bọn họ, khiến bọn họ ngay cả phụ lục cũng không kịp dùng, đến lúc đó sẽ phiền phức. Dù sao ở đại thiên thế giới, bất kỳ thủ đoạn không biết nào cũng có thể có, không chừng có một số thủ đoạn có thể khiến ngươi không biết không hay đã trúng chiêu. Thật ra bọn họ không biết là, Trần Phàm sớm đã sắp xếp cho mỗi người bọn họ hai con khôi lỗi hồng mông cựu phẩm âm thầm bảo vệ, bọn họ bây giờ dù là ở toàn bộ đại thiên thế giới hoành hành, cũng không có bất kỳ ai có thể làm gì được bọn họ. Những con khôi lỗi này trong tình huống bình thường đều ẩn giấu đi, không đến lúc sinh tử tồn vong, bọn họ sẽ không hiện thân. Trần Phàm cũng không nói cho bọn họ biết, bởi vì Trần Phàm cảm thấy không cần thiết nói cho bọn họ biết. Thứ nhất, tự nhiên là vì sự an toàn của bọn họ, tránh cho bọn họ không kịp dùng phù lục đã trúng chiêu. Thứ hai, không nói cho bọn họ biết, là để rèn luyện bọn họ, nếu không để bọn họ biết có hai cao thủ như vậy bảo vệ, sẽ hoàn toàn không có chút ý thức an toàn nào. Thứ ba, không nói cho bọn họ biết, cũng là tránh cho bọn họ quá tự đại, khắp nơi gây chuyện thị phi, hoàn toàn không kiêng nể gì, Trần Phàm không muốn người nhà của mình trở thành như vậy. Mà về phía Trần Phàm, hắn cũng không ngờ, mình chỉ cầm chìa khóa tùy tiện quẹt một cái, mình còn chưa kịp phản ứng, đã xuất hiện trong một không gian khổng lồ. Toàn bộ không gian lớn bằng một sân bóng rổ, cũng vô cùng sáng sủa. Mà ở xung quanh không gian này có bốn cánh cửa, phía trên mỗi cánh cửa đều có biểu tượng linh, tiên, thần, thánh. Trần Phàm vừa nhìn đã rõ ràng những biểu tượng này đại diện cho điều gì. Linh này chắc chắn đại diện cho tài nguyên phẩm cấp linh, tiên đại diện cho tài nguyên phẩm cấp tiên, thần đại diện cho tài nguyên phẩm cấp thần, thánh chắc chắn đại diện cho tài nguyên phẩm cấp hồng mông. Người kia khi vào đây, cũng không biết đã vào cánh cửa phẩm cấp nào, nhưng nghĩ lại hẳn sẽ trực tiếp đi đến cánh cửa thánh, dù sao ai cũng biết trước tiên phải lấy được những thứ tốt nhất. Chỉ là không biết người kia khi đó có dọn sạch tài nguyên trong bảo khố không, tuy rằng người kia nói chỉ là một số thứ ở ngoại vi, nhưng đây chỉ là lời hắn nói ra bên ngoài mà thôi, dù sao hắn không thể ba hoa kể cho người khác biết mình đã dọn sạch đồ trong bảo khố rồi. Nếu thật sự nói như vậy, vậy thì mình sẽ trở thành một bảo khố di động, đi đến đâu cũng sẽ có người nhòm nó, thuần túy là tìm chết. Trần Phàm trực tiếp đi về phía cánh cửa linh, đối với hắn mà nói, đồ vật phẩm cấp nào cũng như nhau, cuối cùng đều sẽ được tăng cường đến cấp cao nhất, vậy thì chi bằng chọn một tài nguyên có số lượng nhiều, như vậy, những thứ mình nhận được ngược lại sẽ là có lợi nhất. Hắn chậm rãi đẩy cánh cửa ra, sau khi vào bên trong, là một con đường rất rộng rãi, hai bên con đường cũng có không ít cánh cửa, tổng cộng có 6 cánh cửa. Phía trên lần lượt biểu thị linh thạch, đan dược, pháp bảo, linh dược, linh tài, tổng hợp. Trần Phàm trực tiếp đi vào cánh cửa có biểu tượng linh thạch, sau khi vào bên trong, Trần Phàm liền thấy mười mấy ngọn núi lớn chắn đường mình. Trần Phàm cạn lời nhìn xung quanh, phát hiện không gian này vô cùng rộng lớn, mười mấy ngọn núi lớn trước mắt, toàn bộ đều do linh thạch chất đống mà thành, nhìn một cái còn không thấy đỉnh núi. Đếm kỹ một chút, tổng cộng có 15 ngọn núi linh thạch lớn, mà giữa những ngọn núi linh thạch lớn còn có rất nhiều linh mạch không ngừng quẩn quẩn ở đó. Trần Phàm dùng thần thức quét một vòng, phát hiện trong 15 ngọn núi linh thạch lớn này, linh thạch hạ phẩm chất đống thành 6 ngọn, linh thạch trung phẩm chất đống thành 4 ngọn, linh thạch thượng phẩm chất đống thành 3 ngọn, linh thạch cực phẩm chất đống thành 2 ngọn. Còn nữa là những linh mạch ở giữa những ngọn núi linh thạch lớn kia, cộng lại ít nhất cũng có hơn 100 tỷ điều. Chương 882 Kinh Thiên Đoàn Hải Tặc, chương 882 Kinh Thiên Đoàn Hải Tặc. Trần Phàm trực tiếp vung tay áo, đem tất cả linh thạch, linh mạch toàn bộ thu vào không gian của mình. Hắn thậm chí còn không thèm nhìn hệ thống nhắc nhở, liền hướng về địa phương tiếp theo mà đi. Hắn không biết tiến vào nơi này có hay không thời gian hạn chế. Nếu quả thật như người kia đã nói trước đó, hắn chỉ lấy một ít tài nguyên ngoại vi liền bị chuyển tống ra ngoài, vậy thì có khả năng có thời gian hạn chế. Nếu đúng là như vậy, vậy thì bản thân phải hành động nhanh một chút, bởi vì bản thân cũng không rõ ràng cánh cửa hoàng kim khổng lồ này lần tiếp theo mở ra sẽ vào lúc nào. Cũng không rõ ràng trong đó sẽ có biến hóa gì, cho nên, vẫn là đem tất cả tài nguyên đều thu vào không gian của mình mới là ổn thỏa nhất. Hắn nhanh chóng đi tới nơi đánh dấu linh dược, không gian bên trong so với không gian linh thạch nhỏ hơn rất nhiều, giống như một sân bóng rổ khổng lồ. Trên đó bày biện từng cái dương khổng lồ, trên dương còn đánh dấu chữ nhất phẩm linh dược, nhị phẩm linh dược. Trần Phàm dùng thần thức quét một vòng, phát hiện nơi đây ít nhất cũng có hơn ngàn cái dương. Nếu chỉ dùng những cái dương này để đựng linh dược, ước chừng cũng sẽ không nhiều. Trừ phi những cái dương này là pháp bảo không gian. Trần Phàm cũng không lề mề, trực tiếp mở một cái dương gần hắn nhất, cái dương này đánh dấu ngũ phẩm linh dược. Khi Trần Phàm mở ra, cả người đều có chút cả lời, cái dương này không phải là dương không gian, chỉ là một cái dương bình thường, ngoài ra, bên trong đựng cũng không phải linh dược gì, mà là từng cái nhận không gian. Cả cái dương được đầy nhận không gian, Trần Phàm trực tiếp cầm lấy một cái nhận không gian, thần thức thăm dò vào trong, liền phát hiện bên trong nhận không gian này chứa đầy các loại linh dược. Sau đó hắn lại cầm lấy một chiếc nhận không gian khác, thần thức thăm dò vào trong, phát hiện bên trong cũng chứa đầy linh dược, hơn nữa đều là linh dược ngũ phẩm. Sau đó hắn lại cầm lấy một chiếc khác, cũng tương tự như vậy. Nếu như những chiếc nhận không gian trong cái dương này đều như vậy, vậy thì trong một cái dương này, ít nhất cũng có mấy ngàn đến vạn chiếc nhận không gian, tất cả cộng lại sẽ có bao nhiêu linh dược. Trần Phàm hiện tại cũng lười đi tính toán, trực tiếp vung tay mở tất cả các dương, đem tất cả nhận không gian thu vào không gian của mình. Hắn cũng không dừng lại, trực tiếp đi đến nơi tiếp theo, linh tài, cấu tạo bên trong và nơi để linh dược là giống nhau, cũng bày đầy các dương, bên trong các dương chứa đầy nhận không gian. Trần Phàm vẫn là một mạch thu hết vào không gian của mình, hắn hiện tại không có thời gian để sắp xếp, tranh thủ thời gian đem đồ vật ở đây dọn đi. Cho dù là tài nguyên trong tay Trần Phàm hiện tại đã nhiều đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng ai lại chê tài nguyên nhiều chứ, huống chi là tài nguyên có thể dễ dàng có được như vậy. Rất nhanh, hắn liền đến không gian tổng hợp này, trong không gian tổng hợp này cũng bày biện từng cái dương, trên dương cũng đánh dấu chữ. Nhất phẩm phụ lục, nhị phẩm phụ lục, nhất phẩm trận bàn, nhị phẩm trận bàn, tóm lại là có đủ loại đồ vật, Trần Phàm cũng lười nhìn nữa, toàn bộ một mạch ném vào không gian. Sau đó đi đến cánh cửa nơi có tiên phẩm, lại đem đồ vật bên trong đều dọn sạch. Tốc độ của Trần Phàm rất nhanh, dù sao đi vào là dọn, cũng không cần xem là thứ gì, dù sao đến không gian của mình lại sẽ tăng số lượng và phẩm chất, bây giờ xem cũng là xem bổng công, ai biết sau khi tăng cường sẽ trở thành thứ gì. Điều duy nhất có thể đảm bảo là tất cả phẩm chất đều sẽ trở thành tài nguyên hồng mông cửu phẩm. Sau đó hắn lại đi đến nơi thần phẩm, cũng đem tất cả tài nguyên thần phẩm quét sạch. Cuối cùng hắn mới đến cánh cửa thánh, sau đó đẩy cửa đi vào. Khi hắn đi vào không gian đánh dấu linh thạch, phát hiện nơi đây vẫn còn 7-8 ngọn núi linh thạch khổng lồ, nhưng nơi có cực phẩm thần tinh kia hình như thiếu một góc. Đây là bị người lấy đi rồi. Trần Phàm nghĩ nghĩ, đây hẳn là người đã vào lúc trước lấy đi, còn có cực phẩm hồng mông thần mạch ở đây cũng không còn. Nhưng người này lúc trước vì sao không lấy đi hết? Thôi bỏ đi, mặc kệ. Trần Phàm cũng không có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp đem hồng mông thần tinh và hồng mông thần mạch ở đây thu đi, sau đó tiếp tục không gian tiếp theo. Trần Phàm không biết thời gian của mình còn bao nhiêu, hắn đi đến không gian tổng hợp trước, đóng gói tất cả đồ vật bên trong. Sau đó lại vòng đến mật thất không gian linh tài, thu hết tất cả nhận sau đó. Trần Phàm liền cảm nhận được không gian này hình như đang bắt đầu bài xích mình. Hắn lập tức biết, thời gian của mình không còn nhiều, hắn nhanh chóng vòng đến không gian linh dược, đóng gói xong tất cả nhận trong không gian. Cả không gian liền bắt đầu rung chuyển. Hình như sắp sửa chấn hắn ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại đồ vật của hai không gian chưa lấy, lần lượt là đan dược và pháp bảo. Theo tình hình này, hắn nhiều nhất chỉ có thể dọn sạch đồ vật của một không gian, Trần Phàm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xông vào không gian pháp bảo. Đem pháp bảo trong không gian này quét sạch, khi hắn muốn xông vào không gian đan dược, cả người hắn liền chấn động, sau đó hắn liền không tự chủ biến mất trong bảo khố. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trong một mảnh tinh không xa lạ, nhưng có thể khẳng định là đây là tinh không trong di tích viễn cổ. Hơn nữa cách thanh thiên giới hẳn là không xa. Hắn trực tiếp lái thời không thoa bay về phía nơi thanh thiên giới tọa lạc. Rất nhanh hắn liền xuất hiện bên ngoài cứ điểm thanh thiên giới. Chỉ là hiện tại bên ngoài cứ điểm thanh thiên giới vây quanh rất nhiều chiến thuyền, Trần Phàm có chút không rõ nguyên do, nhưng hắn mặc kệ những thứ này, thu chiến thuyền, liền hướng về cứ điểm thanh thiên giới mà đi. Chỉ là hắn vừa mới tiếp cận cứ điểm thanh thiên giới, liền có hai dị tộc chặn đường hắn, hai người này đầu là thằn lằn, toàn thân đen xanh, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Thực lực ngược lại không tệ, có đạo tổ cảnh ngũ giai. "Tiểu tử, nơi này hiện tại do chúng ta Kinh Thiên Hải tập đoàn khống chế, muốn đi vào bên trong, phải giao 100 vạn cực phẩm hồng mông thần tinh." Một trong số những người thằn lằn nói. "Kinh Thiên Hải tập đoàn, 100 vạn cực phẩm hồng mông thần tinh." Trần Phàm đều có chút cắt lời, bản thân hình như rời đi không lâu lắm, sao nơi này lại đến một đám hải tặc, hơn nữa tiến vào thành thiên giới lại còn phải thu 100 vạn cực phẩm hồng mông thần tinh, đây là muốn linh thạch muốn phát điên rồi sao? Đúng vậy, giao linh thạch là có thể đi vào. Hai người thằn lằn nhìn Trần Phàm cười giữ tận nói. Trần Phàm cười lạnh một tiếng nói, ta mặc kệ ngươi cái gì Kinh Thiên Hải tập đoàn, mau tránh ra. Hừ, tiểu tử, nói chuyện rất xông xáo nha, ta thấy ngươi là muốn chết. Một người thằn lằn nói xong, liền vươn tay muốn đi bắt Trần Phàm. Ánh mắt Trần Phàm lóe lên hàn quang, đồng thời trong tay liền xuất hiện thời không chi nhận, đao quang lóe lên, cánh tay của người thằn lằn kia liền đứt lìa từ vai. A! Người thằn lằn kêu thảm một tiếng, hắn có chút khó tin nhìn Trần Phàm. Ngay cả người thằn lằn khác bên cạnh cũng vậy. Câu đề cử, thúc giục cập nhật, miễn phí dùng tình yêu phát điện, cảm ơn. Chương 883 chỉ bằng các ngươi. Chương 883 chỉ bằng các ngươi. Người thằn lằn bên cạnh ngươi nửa ngày, cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, hắn đã không nhớ rõ mình đã bao lâu không kinh ngạc như vậy rồi. Cút! Trần Phàm lạnh lùng quát. Hắn lười biếng dây dưa với những người này, hắn trở về chỉ muốn mang theo người nhà rời đi mà thôi, còn về ân oán giữa hắn và thanh thiên giới, thì hắn không còn được. Ngươi tiểu tử, ngươi đừng quá ngông cuồng, biết chúng ta là ai không? Người thằn lằn không bị đứt tay chỉ vào Trần Phàm giận dữ nói. Trần Phàm có chút không nói nên lời, cái này là đồ ngốc cả, các ngươi vừa nãy không phải còn giới thiệu mình sao? Bây giờ lại đến hỏi mình. Trần Phàm cũng lười biếng dây dưa với bọn họ, vung tay thời không chi nhận liền hướng về hai người quét ngang, đao quang xẹt qua tinh không, những thiên thạch và hành tinh kia đều bị đao quang chém thành hai nửa. Hai người thằn lằn sắc mặt đại biến, với thực lực đạo tổ cảnh ngũ giai của bọn họ, lại đều sinh ra vẻ khó có thể chống cự. Thấy đao quang đã đến gần, hai người mắt đỏ bừng, đồng thời phát động bí thuật của mình, với tốc độ cực nhanh tránh khỏi đao quang mà Trần Phàm chém tới. Bọn họ đã tránh được, nhưng mấy chiếc chiến thuyền phía sau bọn họ lại bị đao quang chém thành hai đoạn. Sự biến đổi ở đây, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong Hải Tặc Đoàn Kinh Thiên và cả sự chú ý của những người ở cứ điểm Thanh Thiên Giới. Đoàn trưởng Hải Tặc Đoàn Kinh Thiên Ma Thiên, Phó Đoàn trưởng Lý Long Thiên, Cố Tinh Tử, Lục Chi Giao bốn người đều sắc mặt biến đổi. Hai mắt hơi híp nhìn về phía Trần Phàm. Thực lực cảnh giới của bọn họ đều là đạo tổ cảnh đại viên mãn, trong đó Đoàn trưởng Ma Thiên càng mạnh hơn so với cường giả đạo tổ cảnh đại viên mãn bình thường, có thể sánh ngang với Hạo Tuyết và Kim Lôi của Vạn Yêu giới. Hơn nữa hắn cũng là người có thể chất đặc biệt trấn ma thể. Ai dám đến gây sự với Hải Tặc Đoàn Kinh Thiên của chúng ta? Lý Long Thiên nói. Chắc là kẻ nào sống không kiên nhẫn rồi. Lục Chi Giao cười khẽ một tiếng nói. Qua xem thử. Ma Thiên lạnh lùng mở miệng. Bóng dáng bốn người liền lập tức xuất hiện tại nơi Trần Phàm đang ở, bốn người đều nheo mắt nhìn Trần Phàm. Khi nhìn rõ dung mạo của Trần Phàm, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ khó hiểu và hưng phấn. Người là Trần Phàm? Lục Chi Giao hỏi. Trần Phàm nhìn bốn người xuất hiện ngay lập tức, đồng thời cảm nhận được cảnh giới thực lực của bốn người, thầm cảm thán Hải Tặc Đoàn Kinh Thiên này thật không đơn giản. Phải biết rằng thế giới hạng nhất bình thường cũng không có đội hình mạnh mẽ như vậy, chỉ có những thế giới được xưng là thập đại thế giới mới có thể so sánh được. Chẳng trách Hải Tặc Đoàn Kinh Thiên này lại ngang ngược vây quanh cứ điểm Thanh Thiên Giới, cứ điểm Thanh Thiên Giới một chút ý phản kháng cũng không có. Thấy bọn họ lại hỏi đến mình, Trần Phàm có chút kỳ lạ, hắn lại không quen biết bọn họ. Ta là. Trần Phàm nhàn nhạt trả lời. Ha ha, vậy thì đúng rồi, không mất công tìm kiếm, không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến tận cửa, cũng đỡ cho chúng ta rất nhiều công sức. Lục Chi Giao ha ha cười lớn nói. Trên mặt bốn người khác cũng lộ ra nụ cười khó hiểu. Trần Phàm nghe Lục Chi Giao nói, tuy không biết bọn họ tìm mình có chuyện gì, nhưng cũng có thể từ đó thu được không ít thông tin. Bọn họ vây quanh Thanh Thiên Giới chính là để tìm mình, còn vì sao vây quanh Thanh Thiên Giới, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là muốn gây bất lợi cho người nhà mình. Mà bọn họ lại vì sao muốn tìm mình? Đáp án đã rõ ràng, đó chính là Hoàng Kim Bảo Khố. Bọn họ chắc chắn đã nghe nói mình đã tiến vào Hoàng Kim Bảo Khố, sau đó muốn lấy người nhà mình làm ý hiếp để ép mình giao ra tài nguyên trong bảo khố. Kế hoạch tính toán thì hay, nhìn nụ cười châm chọc của bọn họ, như thể đã nắm chắc phần thắng, chỉ là không biết hậu quả bọn họ có thể gánh chịu nổi không. Trần Phàm phớt lờ tiếng cười của bọn họ, ngược lại nhàn nhạt nói, các ngươi là muốn tài nguyên trong bảo khố phải không? Ngươi rất thông minh, ta chính là thích nói chuyện với người thông minh, chỉ là không biết ngươi tiếp theo có thông minh hơn một chút không. Ma Tiên nhìn chằm chằm Trần Phàm nói, trong di tích cổ xưa đều tương truyền Trần Phàm chiến lược rất cao, có thể dễ dàng nghiền ép tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn, nhưng có thể so với mình không? Mình cũng có thể dễ dàng nghiền ép tu sĩ đạo tổ cảnh đại viên mãn, hơn nữa chiến tích của hắn đều là đánh ra. Mà Trần Phàm chỉ là tương truyền, hắn không tin Trần Phàm có chiến lược như vậy, cho nên đối với Trần Phàm, hắn vô cùng tự tin. Trần Phàm nói, đúng vậy, ta đã thu được rất nhiều tài nguyên từ bảo khố. Rất tốt, ngươi vẫn rất thông minh, chỉ cần giao ra tài nguyên trong bảo khố, tha cho các ngươi một mạng cũng không phải là không được. Lục Chi Giao lạnh lùng cười nói. Trần Phàm cười khẩy một tiếng, chỉ bằng các ngươi? Ý gì? Ta thấy ngươi không biết điều. Lục Chi Giao thấy Trần Phàm lại khinh thường bọn họ, không khỏi giận dữ nói. Trần Phàm tiếp tục nói, đúng vậy, ta thích nhất uống rượu phạt. Tìm cái chết. Lục Chi Giao nói xong, liền vung tay lên, lập tức vô số bóng ma che khuất các vì sao, ngay cả nhiệt độ cũng giảm xuống mấy chục đến trăm độ. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Trần Phàm lại không hề động đậy. Thấy Trần Phàm một chút cũng không hoảng sợ, ung dung bình tĩnh, Lục Chi Giao liền một trận bực tức. Vung tay lên, những bóng ma kia liền hướng về Trần Phàm mà đi, thực lực của những bóng ma này có mạnh có yếu, đều là những tu sĩ bị Lục Chi Giao giết chết luyện hóa mà thành, có một số bóng ma thậm chí đều là tu vi đạo tổ cảnh. Đối mặt với những bóng ma tầng tầng lớp lớp bay tới, Trần Phàm rút đao liền chém xuống. Một mảnh đao quang lóe lên rồi biến mất, phàm là những bóng ma bị đao quang chém chúng đều hóa thành một làn khói xanh hiện nhìn ra, sau đó lại tụ lại với nhau, lần nữa hình thành bóng ma. Trần Phàm liên tục vung thời không chi nhận, những bóng ma kia liên tiếp tiêu tan, nhưng sau đó lại tái tổ hợp lại với nhau. Ha ha, vô dụng thôi, ngươi tưởng ngươi có thể phá giải công pháp của ta, tương truyền ngươi lợi hại đến mức nào, cũng chỉ có vậy thôi. Lục Chi Giao cười lớn nói. Trần Phàm nhìn Lục Chi Giao, không hiểu hắn cười cái gì, mình ngay cả yêu ma cũng không sợ, lẽ nào còn sợ cái bóng ma nhỏ bé này của hắn? Hắn trực tiếp vận dụng hồn kiếm, mấy bạn thanh hồn kiếm vô hình gào thét bay ra, lập tức xuyên qua thân thể của những bóng ma kia. Phàm là những bóng ma bị hồn kiếm xuyên qua thân thể đều đau đớn gào thét, sau đó toàn bộ bóng ma tan biến, không bao giờ tụ lại với nhau nữa. Lục Chi Giao vốn còn đang ha ha cười lớn, thấy những bóng ma của mình từng cái biến mất, sắc mặt không khỏi đại biến. Người người đã làm gì? Lục Chi Giao có chút lắp bắp nói. Hắn đã tu luyện công pháp loại linh hồn, đối phó công pháp của ngươi vừa vặn có tác dụng khắc chế. Ma Thiên đối với việc Trần Phàm có thể nhanh như vậy phản ứng lại để đối phó công pháp của Lục Chi Giao, có chút kinh ngạc. Nghe Ma Thiên nói, Lục Chi Giao mới phản ứng lại, vung tay thu lại những bóng ma còn lại. Khó trách, hóa ra đã tu luyện công pháp loại linh hồn, nếu đã như vậy, vậy thì thử xem trình độ thật sự của ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên, một cây gậy xương liền cực tốc đập về phía Trần Phàm. Chương 884 Trần Phàm, ngươi rất không tệ. Chương 884 Trần Phàm, ngươi rất không tệ. Trần Phàm đối diện với cây gậy xương khô đang lao tới, trực tiếp vươn tay tóm lấy. Đối mặt với việc Trần Phàm dễ dàng dùng nhục thân đỡ lấy pháp bảo của mình như vậy, Lục Chi Giao vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Ma Thiên, Lý Thiên Long, Cố Tinh Từ ba người cũng có chút kinh ngạc. Lý Thiên Long nói, lão đại, xem ra lực lượng nhục thân của người này cũng sắp xỉ với ngài. Hắn được, làm sao có thể so với lão đại, nếu lão đại sử dụng chấn ma thể, trong chốc lát có thể nghiền nát hắn. Cố Tinh Từ tuy kinh ngạc, nhưng đối với Ma Thiên, hắn vô cùng tự tin. Ma Thiên gật đầu nói, nếu không sử dụng chấn ma thể, cường độ nhục thân của hắn quả thực không kém ta. Xem ra lão tứ muốn hạ gục hắn có chút khó khăn rồi, ở viễn cổ di tích danh tiếng vang dội, xem ra vẫn có chút bản lĩnh. Lý Thiên Long nói, yên tâm, lão tứ còn chưa dùng hết toàn lực đâu, cứ chờ xem là được, không được thì chẳng phải còn có chúng ta sao? Cố Tinh Từ nói. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, Lục Chi Giao lại lấy ra một kiện pháp bảo, giống như bù nhìn rơm, trên đầu đội một chiếc mặt nạ màu đen, trên tay cầm một lá cờ màu đen. Bù nhìn rơm này vừa xuất hiện, liền tản ra một luồng khí tức màu đen, luồng khí tức này có thể khiến người ta rơi vào vô hạn tuyệt vọng. Đồng thời, bù nhìn rơm này há miệng ngậm miệng cười quái dị, nghe thôi đã thấy giận người. Trần Phàm trong tay nắm chặt cây gậy xương khô, hung hăng ném về phía bù nhìn rơm, cây gậy xương khô trực tiếp đánh vào mặt bù nhìn rơm. Lục Chi Giao muốn khống chế cây gậy xương khô khổng lồ, nhưng lực lượng Trần Phàm ném ra quá mức khủng bố, hắn lại không thể khống chế được. Trên mặt nạ màu đen của bù nhìn rơm lóe lên một tia sáng chói mắt, mặt nạ liền hóa thành từng tầng đánh về phía cây gậy xương khô khổng lồ mà Trần Phàm ném tới. Âm một tiếng vang thật lớn, cây gậy xương khô khổng lồ ứng tiếng mà vỡ nát. Ngay khi Trần Phàm cảm thấy cây gậy xương khô khổng lồ này quá rất rưỡi, những mảnh vỡ của cây gậy xương khô khổng lồ lại tụ tập lại với nhau, sau đó toàn bộ dính liền lại, cả cây gậy xương khô khổng lồ như chưa từng vỡ nát, không một khe hở. Trần Phàm vung đao tiến lên, Lục Chi Giao cũng thao túng bù nhìn rơm lao về phía Trần Phàm, đồng thời cây gậy xương khô khổng lồ lại một lần nữa đập về phía Trần Phàm. Trước đó Trần Phàm đều là bị động phòng ngự, bây giờ Trần Phàm lại chủ động xuất kích. Hắn giơ thời không chi nhận, hướng về phía Bù Nhìn Rơm chính là một đạo đao quang. Nhìn qua chỉ có một đạo đao quang, kỳ thực Trần Phàm đã liên tục chém ra hơn trăm đao. Hơn trăm đạo đao quang nối thành một đường thẳng lao về phía Bù Nhìn Rơm. Đồng thời, đối mặt với cây gậy xương khô khổng lồ đang đập tới, Trần Phàm cũng tung ra một quyền, cây gậy xương khô khổng lồ trong nháy mắt bị lực lượng khủng bố của Trần Phàm đánh bay ra xa. Đạo đao quang kia cũng đã đến gần Bù Nhìn Rơm, lá cờ đen trong tay Bù Nhìn Rơm bay ra, trong nháy mắt hóa thành mấy lá cờ, lần lượt rơi xuống quanh thân Bù Nhìn Rơm, hình thành một trận pháp, muốn ngăn cản công kích của Trần Phàm. Tuy nhiên, công kích của Trần Phàm đâu có dễ dàng ngăn cản như vậy. Những đạo đao quang kia trong nháy mắt biến mất trước trận pháp. Đợi đến khi đạo đao quang kia xuất hiện trở lại, đã ở trước mặt Bù Nhìn Rơm. Lục Chi Giao phản ứng lại, muốn khống chế Bù Nhìn Rơm rời đi, đã không kịp. Hơn trăm đạo đao quang trong nháy mắt đã chém Bù Nhìn Rơm nát bươm, chỉ còn lại một chiếc mặt nạ màu đen. Lục Chi Giao sắc mặt khó coi thu hồi lá cờ đen và mặt nạ đen. Tuy rằng hạch tâm của Bù Nhìn Rơm này là mặt nạ đen và lá cờ đen, nhưng Bù Nhìn Rơm đã bị phá hủy, vẫn phải quay về tìm vật liệu luyện chế lại. Thân ảnh của Trần Phàm khi chém ra đao mang, cả người cũng hóa thành lưu quang, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Chi Giao. Lục Chi Giao vừa muốn thu hồi mặt nạ đen và lá cờ đen, liền thấy Trần Phàm đã ở gần trong gang tấc, đã vung quyền đánh về phía mặt mình. Trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn, nhanh như vậy, đồng thời chiếc mặt nạ đen không kịp thu hồi liền chắn về phía nắm đấm của Trần Phàm. Đông một tiếng, mặt nạ đen bị Trần Phàm một quyền đánh bay, trên mặt nạ xuất hiện mấy vết nứt. Đồng thời, khi mặt nạ bay ra ngoài, va vào vai Lục Chi Giao, cả vai Lục Chi Giao đều nổ tung ra một đoàn huyết vụ. A theo tiếng kêu thảm thiết của Lục Chi Giao, một cánh tay của hắn trực tiếp rơi xuống. Quyền thứ hai của Trần Phàm cũng theo sát tới, đồng tử của Lục Chi Giao trong nháy mắt co rút lại, không kịp nhặt cánh tay bị đứt của mình, muốn nhanh chóng lùi lại. Hắn bây giờ không dám khinh thường Trần Phàm nữa, đồng thời trong lòng cũng rất hối hận vì mình đã nhảy ra đối phó Trần Phàm. Tốc độ của Trần Phàm xa hơn hắn tưởng tượng, với thân thể này của hắn, đâu phải đối thủ của Trần Phàm, một luyện thể tu sĩ. Trần Phàm trong nháy mắt đã đuổi kịp hắn, hướng về phía lưng hắn chính là một quyền hung hăng đập tới. Bành Lục Chi Giao bị Trần Phàm một quyền đánh bay ra ngoài, Lục Chi Giao giữa không trung phun ra từng ngụm máu lớn. Ma Thiên, Lý Thiên Long, Cố Tinh Từ ba người làm sao cũng không ngờ tới, mới vừa chạm mặt, Lục Chi Giao đã bị Trần Phàm một đao hai quyền đánh cho gần như phế bỏ. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại muốn cứu viện, đã không kịp. Cố Tinh Tử nhanh chóng lao về phía nơi Lục Chi Giao rơi xuống, đỡ lấy hắn. Còn Ma Thiên và Lý Thiên Long thì chặn trước mặt Trần Phàm, ngăn cản Trần Phàm tiếp tục ra tay với Lục Chi Giao. Ma Thiên nhìn chằm chằm Trần Phàm nói, "Trần Phàm, ngươi rất khá, lại có thể nhanh như vậy đã đánh trọng thương lão tứ, quả nhiên danh bất hư truyền, ta thừa nhận trước đó đã xem thường ngươi, nhưng cũng đến đây là kết thúc." Trần Phàm nhìn Ma Thiên, có chút cắt lời, "Đã đến lúc này rồi, ngươi còn nhiều lời vô nghĩa như vậy, cứ thích giả vờ sao?" Vớt lời vô nghĩa, dưới tay thấy Trần Trương. Lời Trần Phàm vừa dứt, người đã biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại đã ở phía trên Ma Thiên, một quyền đánh về phía đầu hắn. Sắc mặt Ma Thiên không đổi, hắn cũng vươn tay ra, nắm quyền nên đón nắm đấm của Trần Phàm. Đông một tiếng vang trầm đục thật lớn, tiếp đó năng lượng ba động từ nắm đấm của hai người tản ra bốn phía, nơi đi qua, những thiên thạch tinh cầu kia toàn bộ đều bị sóng năng lượng này xung kích mà vỡ nát. Những chiến thuyền của Thiên Hải Đạo Tặc Đoàn tuy đã mở ra màn sáng phòng hộ, nhưng dưới sóng năng lượng cường đại này, cũng bị đẩy lùi ra xa, có một số chiến thuyền cấp thấp hơn thậm chí trực tiếp tan rã vỡ vụn. Màn sáng trận pháp của cứ điểm Thanh Thiên dưới sự xung kích của năng lượng cường đại này, phát ra tiếng rắc rắc vỡ vụn, tiếp đó toàn bộ trận pháp đều vỡ nát, hóa thành từng điểm tinh quang tiêu tán. Nhìn thấy sóng năng lượng cường đại kia sắp phá hủy toàn bộ tinh cầu, các tu sĩ trong cứ điểm từng người đều sợ đến hồn phi phách tán, muốn thoát thân ngay lập tức, nhưng hiển nhiên thời gian không kịp. Mà người phụ trách cứ điểm Thanh Thiên giới, lúc này mặt đầy vẻ tuyệt vọng, xem ra cứ điểm Thanh Thiên giới vẫn không giữ được, thôi vậy, cứ để mình cùng cứ điểm hủy diệt đi. Tuy nhiên, ngay khi mọi người tuyệt vọng, một đạo kim quang lóe lên, một tầng màn sáng trận pháp đã chặn đứng sóng xung kích hủy diệt kia. Hơn nữa màn sáng trận pháp này vô cùng kiên cố, đối với sự xung kích của sóng xung kích kia, không hề có bất kỳ rung động nào. Chương 885 ngươi tờ mở có thể chờ hay không ta nói hết lời lại đánh chương 885 ngươi tờ mở có thể chờ hay không ta nói hết lời lại đánh tại Thanh Thiên giới cứ điểm tốt nhất khách sạn bên trong, Trần Đông nói, cũng may, cuối cùng cũng coi như ngăn trở, nhưng không thể bởi vì chúng ta Trần ra sự tình mà liên lụy Thanh Thiên giới. Đại ca cũng thật là, cũng không chiếu cố một chút chúng ta. Trần Như nói ra. Trần Băng một bạt thai vô vào Trần Như trên mông lạnh lùng nói, giúp không được liền cút sang một bên. Trần Như là ai nha một tiếng che mông trốn xa xa sợ Trần Băng lại cho nàng một bạt tai, đồng thời trên miệng còn không ngừng nói ra, ta sai rồi, nhị tỷ, đừng đánh. Trần Băng hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức Trần Như càng là không dám nói lung tung, nàng sợ nhất chính là cái này nhị tỷ, mà lại trong nhà người còn quản không được nàng, cái này nhị tỷ cũng sẽ không giúp nàng, vẫn là không nên đi treo chọc nhị tỷ tốt. Bọn hắn bây giờ đều có chút khẩn trương nhìn về phía xa xa Trần Phàm cùng Ma Thiên, mặc dù bọn hắn biết Trần Phàm phi thường lợi hại, nhưng cái kia Ma Thiên nhìn qua cũng không kém. Trần Phàm cùng Ma Thiên lại là liên tiếp đối oanh mấy quyền. Từng đợt năng lượng ba động là đem nguyên bản còn có thể đứng ở một bên Lý Thiên Long đều thổi không khỏi lùi lại ra. Hắn bây giờ rốt cục biết viễn cổ di tích truyền văn Trần Phàm, mặc dù truyền thuyết không có khoa trường, nhưng cũng sẽ không thấp. Có thể cùng bọn hắn lao đại đối với người, tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong đều khó tìm được mấy cái, nếu không mà nói, bọn hắn Kinh Thiên Hải tập đoàn cũng sẽ không sừng sững viễn cổ di tích lâu như vậy. Trần Phàm đối với cái này mà thiên thực lực cũng là có hiểu rõ, Ma Thiên thực lực cùng Kim Lôi thực lực không sai biệt lắm, hẳn là cũng là có đặc thủ thể chất người. Bất quá cùng bản thân Hồng Mông Thánh thể so, đó là không có gì để so. Bản thân thế nhưng là mới dùng 5 thành lực lượng cùng với đối hoành, chính là không biết cái này mà Thiên dùng mấy thành lực lượng. Lại là đối hoành một quyền về sau, Ma Thiên là phi thường kinh ngạc lui lại mấy bước. Ngươi rất không tệ, có thể làm đối thủ của ta, nếu như ngươi có thể tại trưởng thành một chút thời gian, có lẽ ngay cả ta cũng không phải đối thủ của ngươi, bất quá nha, ngươi không có cơ hội. Ma Thiên nói ra. Trần Phàm thật là đối với tên này không lời, liền như vậy thích giả bộ sao? Còn cho bản thân một chút thời gian, không có cơ hội, ta bây giờ liền có thể đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ngươi cùng Kim Lôi thực lực không sai biệt lắm, nhưng Kim Lôi không có ngươi như thế giả bộ, ngươi không biết giả bộ bị sét đánh sao? Trần Phàm nói xong, cũng không còn lưu thủ, một cái lóe lên liền xuất hiện tại Ma Thiên sau lưng. Ma Thiên đồng tử co rụt lại, hắn lại nhìn không rõ cùng cảm giác không đến Trần Phàm gì động bí tích. Hắn quát lớn một tiếng, bản thân chấn ma thể toàn diện mở ra. Ngay tại hắn mở ra bản thân chấn ma thể lúc, Trần Phàm một quyền cũng là hoành tại hắn phía sau lưng. Ma Thiên trong nháy mắt giống như một viên sao băng bay ra ngoài, trên đường đụng nát không biết có bao nhiêu vẫn thạch cùng tinh cầu. Lý Thiên Long, Cố Tinh Tử cùng Lục Chi Giao đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem bay ra ngoài Ma Thiên. Không phải, lão đại, ngươi không phải mở ra chấn ma thể sao? Làm sao còn không bằng không có mở ra chấn ma thể đâu? Ta đã biết, lão đại khẳng định là cố ý, trước hết để cho Trần Phàm tiểu tử này một chiêu. Lý Thiên Long nói. Cố Tinh Tử cùng Lục Chi Giao cũng là tán thành nhẹ gật đầu. Quả nhiên, bay ra ngoài Ma Thiên lấy tốc độ cực nhanh bay trở về, bất quá lúc này Ma Thiên có chút chật vật, tóc tán loạn, quần áo cũng rách mấy cái đầu. Giờ khắc này Ma Thiên hai mắt tràn đầy lửa giận, "Trần Phàm, ngươi triệt để chọc giận ta, tiếp nhận tử vong sợ hãi chỉ là hắn lời còn chưa nói hết." Trần Phàm thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Oanh Ma Thiên lại lần nữa bay ra ngoài, trên đường lại không biết nát bao nhiêu vẫn thạch tinh cầu. Lần này, không chỉ có Lý Thiên Long ba người trợn mắt hốt hồn, ngay cả Kinh Thiên Hải Tặc đoàn tất cả mọi người cùng Thanh Thiên giới cứ điểm người đều là giống nhau trợn mắt hốt hồn. Lý Thiên Long sờ lên cái mũi nói ra, "Lão đại khẳng định vẫn là muốn nhường hắn mấy chiêu." Cố Tinh Từ gật đầu nói, "Không sai, không sai, vừa rồi lão đại phóng lời hung ác." Lục Chi Giao cũng là nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Ma Thiên lần nữa bay trở về, hắn hai mắt phun lửa nói, "Trần Phàm, ta vừa rồi đánh Ma Thiên lần nữa bay ra ngoài." Lý Thiên Long tức muốn hỏng nói, "Cái này Trần Phàm quá không biết xấu hổ, lại dám đánh lén lão đại." "Không sai, lão đại lời đều còn chưa nói xong, Trần Phàm liền xuất thủ đầu hàng." "Mọi người." Ma Thiên càng thêm chật vật bay trở về. "Trần Phàm, ngươi mẹ nó ầm ầm Ma Thiên lần nữa bay ra ngoài." "Mọi người." Lý Thiên Long chỉ Trần Phàm nói, "Trần Phàm, ngươi như vậy đánh lén tính là gì bản sự, ngươi có thể hay không chờ lão đại nói xong lại động thủ?" Trần Phàm không lời, cái này đánh nhau liền đánh nhau, nào có nhiều như vậy nói nhảm. Bất quá cũng không sao, vậy liền nghe một chút tên này có cái gì muốn nói, bản thân không nghe xong hắn muốn nói, cũng có chút không lễ phép. Ma Thiên lần nữa bay trở về, giờ khắc này hắn mười phần chật vật, tóc tán loạn, quần áo rách dưới, hắn giận dữ nói, ngươi mẹ nó có thể hay không chờ ta nói xong lại đánh. Trần Phàm không lời, cái này Ma Thiên là có bệnh gì đi. Thấy hắn như thế chấp nhất, Trần Phàm cũng chỉ đành nói, được thôi, vậy ngươi nói đi. Ma Thiên chỉnh lý một chút bản thân nghi dung, sau đó mới mở miệng nói, qua thật lâu, Ma Thiên đều không có nói cái gì. Trần Phàm không khỏi có chút không kiên nhẫn nói, "Không phải, ngươi không phải muốn nói cái gì nha, nói à?" "Ma Thiên, mọi người, Trần Phàm." Lại qua một hồi, Ma Thiên mới chậm rãi mở miệng nói, "Cái kia, ta quên muốn nói cái gì, mọi người cùng nhau một cái lão đạo, không phải, ngươi đường đường một cái Kinh Thiên Hải Tặc đoàn đoàn trưởng, có thể hay không có một chút cao thủ phong phạm, ngươi không biết ngươi như vậy rất ngây người sao? Chẳng lẽ vừa rồi bị Trần Phàm cho đánh hỏng đầu óc?" Trần Phàm không lời nói, "Nếu ngươi không biết nói cái gì, vậy liền dưới tay thấy Trần Trương." Nói xong, Trần Phàm lại là một cái lóe lên, xuất hiện tại Ma Thiên sau lưng, lần này Ma Thiên là phản ứng lại. Hắn quay người chính là một quyền đập về phía Trần Phàm, nhanh hung ác chuẩn, nhưng không có gì chứng dụng, bị Trần Phàm nhẹ nhõm ngăn lại. Ma Thiên một quyền không đánh ngã Trần Phàm, nắm đấm liền liên tiếp rơi xuống, tốc độ nhanh kinh người. Nhưng Trần Phàm so với hắn nhanh hơn, mỗi lần đều là hậu phát chế nhân, nhẹ nhõm ngăn lại Ma Thiên công kích. Hai người đều là luyện thể cường giả vi tôn nhục thân chi lực vô cùng khủng bố, mỗi lần va chạm đều sẽ tản mát ra kinh người năng lượng ba động, đem chúng quanh hết thảy đều là trùng kích ra hoặc là xuống nát. Mặc dù Ma Thiên công kích nhanh hung ác nặng, nhưng so sánh với Trần Phàm đến vẫn là kém có chút xa, trước đó đối phó Kim Lôi thời điểm, hắn cảnh giới đều không có bây giờ cao, đều có thể ứng phó Hạo Tuyết cùng Kim Lôi hai người công kích. Càng không cần phải nói hiện tại hắn cảnh giới lại tăng lên, mà lại còn chỉ cần đối phó một cái Ma Thiên, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Ma Thiên càng đánh đầu liền càng lớn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân không phải Trần Phàm đối thủ, bản thân công kích đều bị Trần Phàm nhẹ nhõm ngăn lại, chờ một chút nếu là Trần Phàm xuất thủ mà nói, bản thân phải chăng có thể ngăn cản đâu. Đáp án đã không cần hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Trần Phàm đã bắt đầu phản công. Câu đề cử, thúc canh, cảm ơn. Chương 886 Ma Thiên Diệt, chương 886 Ma Thiên Diệt, Trần Phàm lại lần nữa đỡ được công kích của Ma Thiên, thừa cơ một quyền đánh vào cằm Ma Thiên. Ma Thiên phát ra một tiếng ồ thảm thiết, cả người lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Thời gian tiếp theo chính là lúc Trần Phàm bạo truy Ma Thiên. Ma Thiên căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Cuối cùng, Ma Thiên bị Trần Phàm đánh cho không thể không lấy ra pháp bảo để đối phó Trần Phàm. Nhưng kết quả vẫn như cũ, vẫn bị Trần Phàm đánh bay khắp nơi, nếu không phải hắn có thể chất đặc biệt, e rằng đã sớm nằm sấp xuống. Trần Phàm trên một hành tinh hoang phế, dẫm lên lưng Ma Thiên nói, thế nào, phục hay không phục, còn đánh hay không đánh? Đôi mắt Ma Thiên tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ, hắn lớn tiếng nói, không phục, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta đi. Trần Phàm cười, hắn cảm thấy người này có phải có bệnh không, đánh chết ngươi không phải chuyện trong chốc lát sao? Trần Phàm vận hết toàn thân lực lượng, đột nhiên hướng về đầu Ma Thiên đập tới. Âm toàn bộ đầu Ma Thiên nổ tung, hành tinh dưới thân hắn cũng nổ tung theo. Thần hồn Ma Thiên hoảng sợ chạy trốn ra ngoài, hướng về phương xa đổ đi. Tuy nhiên, một bàn tay lại dễ dàng bắt lấy thần hồn của hắn. Lúc này Ma Thiên càng thêm hoảng sợ, hắn thần sắc kinh hãi nhìn Trần Phạm cầu xin, đại ca, ta vừa rồi làm miệng tiện, cầu ngươi tha cho ta đi. Hắn thật sự sợ rồi, vừa rồi hắn quả thực là miệng cứng, trong suy nghĩ của hắn, mình có chấn ma thể, dù sao cũng có thể chống đỡ thêm vài lần. Không ngờ Trần Phạm một quyền liền đánh nổ hắn, hắn một chút chuẩn bị cũng không có, thậm chí còn có một số bí thuật cũng không kịp thi triển. Bởi vì những bí thuật này đều phải trả một cái giá thảm khốc, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thi triển, nhưng nếu mạng cũng không còn, những cái giá thảm khốc kia cũng không tính là gì. Trần Phạm lại cười nhạt nói, ồ, không sao, ta coi là thật là được rồi. Nói xong, Trần Phạm hai tay vò một cái, thần hồn Ma Thiên trực tiếp tan biến. Trần Phạm làm sao có thể thả hắn, đã kết thù oán, làm sao có thể thả hổ về rừng. Ở đằng xa quan sát Lý Thiên Long, Cố Tinh Tử, Lục Chi Giao và một đám người hải tặc đoàn Kinh Thiên thấy lão đại của mình đều dễ dàng bị Trần Phạm đánh chết, từng người sợ đến gắt lạnh, quay người bỏ chạy. Đối với các thành viên khác của hải tặc đoàn Kinh Thiên, Trần Phạm không có hứng thú truy đuổi, nhưng Lý Thiên Long, Cố Tinh Tử và Lục Chi Giao, Trần Phạm chắc chắn phải giết. Thân hình hắn lóe lên, liền dẫn đầu đuổi kịp Lý Thiên Long. Lý Thiên Long thấy Trần Phạm đuổi tới, hồn phi phách tán, sự tình đến nước này, hắn cũng chỉ có thể liều một phen, tất cả pháp bảo đều dồn dập bay về phía Trần Phạm. Hừ, những pháp bảo kia đến gần Trần Phạm thì toàn bộ nổ tung. Ầm 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 tiếng nổ vang lên liên tiếp. Lý Thiên Long không hy vọng có thể đánh bị thương Trần Phạm, chỉ cần có thể ngăn cản Trần Phạm một hai là được. Tuy nhiên, Trần Phạm một cái hư không tuấn di liền tránh được những pháp bảo kia tự bạo, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Long. Lý Thiên Long chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó cả người liền bay ngược ra ngoài, rồi sau đó liền không biết gì nữa. Trần Phạm một quyền đánh nổ Lý Thiên Long xong, lại hướng về Cố Tinh Tử truy đuổi. Cố Tinh Tử đem tốc độ của mình tăng lên đến cực hạn, thậm chí vì tăng tốc mà thúc dục bí pháp, đốt cháy tinh huyết của bản thân. Nhưng hắn làm sao có thể nhanh hơn Trần Phạm? Trần Phạm mấy cái hư không tuấn di, liền đuổi kịp Cố Tinh Tử. Khi Cố Tinh Tử nhìn thấy thân ảnh Trần Phạm chắn ở phía trước mình, sợ đến muốn quay người bỏ chạy. Bành thân thể Cố Tinh Tử nổ tung một đoàn huyết vụ, thân ảnh Trần Phạm lóe lên rồi biến mất, hướng về Lục Chi Giao truy đuổi. Lục Chi Giao bởi vì bị thương, tốc độ là chậm nhất, Trần Phạm dễ dàng liền đuổi kịp Lục Chi Giao, chặn đường Lục Chi Giao. Lục Chi Giao nhìn thấy Trần Phạm chắn ở phía trước mình, trực tiếp liền quỳ xuống, "Trần công tử, tha mạng." Trần Phạm đối với Lục Chi Giao này một chút hảo cảm cũng không có, không vì gì khác, chỉ vì công pháp Lục Chi Giao tu luyện rất tà khí, tha cho ai hắn cũng sẽ không tha cho Lục Chi Giao. Trần Phạm im lặng tiến lên, một bạn thai trực tiếp tiễn Lục Chi Giao lên đường, Lục Chi Giao còn muốn liều chết phản kháng, nhưng một chút tác dụng cũng không có, trực tiếp bị Trần Phạm hóa thành huyết vụ. Giải quyết bốn người này xong, Trần Phạm cũng không có đi truy đuổi những người hải tặc đoàn Kinh Thiên kia nữa. Không có Ma Thiên, Lý Thiên Long, Cố Tinh Tử và Lục Chi Giao sau, hải tặc đoàn Kinh Thiên này liền không thể gây sóng gió lớn nữa, hậu kỳ đều không cần Trần Phạm ra tay, hải tặc đoàn Kinh Thiên cũng sẽ tan rã hoặc bị diệt. Trần Phạm tin tưởng, khẳng định có rất nhiều thế giới cùng hải tặc đoàn Kinh Thiên này có thù, trước đây ngại thực lực của bốn người Ma Thiên, không dám làm gì, nhưng bây giờ bốn người Ma Thiên đã chết, vậy thì khác rồi. Trần Phạm trở về căn cứ Thanh Thiên giới sau, Trần Quốc Đảo bọn họ liền vây quanh. "Ca, huynh thật là quá lợi hại, ba lần năm lượt liền giết những người bên ngoài kia tan tác." Trần Như kéo cánh tay Trần Phạm cười nói. Phương Băng Vi thì một mặt quan tâm hỏi, "Tiểu Phạm, không bị thương chứ?" Trần Quốc Đào và Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng một mặt quan tâm nhìn Trần Phàm. Trần Phàm cười cười nói, "Yên tâm đi, bây giờ ở Đại Thiên thế giới, có thể làm ta bị thương có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, đối phó mấy tên hải tặc này còn không phải dễ như trở bàn tay." "Đại ca, vẫn là huynh lợi hại." Trần Đông giơ ngón tay cái lên với Trần Phàm nói, "Các ngươi tăng cường tu luyện sớm muộn cũng có thể đạt đến trình độ của ta." Trần Phàm nói, "Ừm, chúng ta sẽ cố gắng." Một đám người đồng thanh nói, "Chuyện ở đây đã xong, chúng ta cũng nên trở về rồi." Trần Phàm nói, "Dễ ạ, cuối cùng cũng có thể trở về rồi." Trần Như vui vẻ nói, "Lần sau không dẫn ngươi ra ngoài." "Đừng mà, lần sau ta còn muốn ra ngoài." Trần Phàm bọn họ trở về tổ tinh sau, lại trò chuyện một lát, lúc này mới có thời gian bắt đầu sắp xếp những tài nguyên thu được trong bảo khố lần này. Một phen sắp xếp xuống, những thứ Trần Phàm thu được thật sự không ít, phải nói tương đối ít vẫn là những pháp bảo kia, bất quá sau khi hệ thống tăng phúc, số lượng kia cũng sẽ không ít. Cực phẩm Hồng Mông thần mạch 6980 ức triệu điều. Cực phẩm Hồng Mông thần tinh 892 vạn ức triệu kinh. Hồng Mông cửu phẩm linh thảo linh dược 9360 ức triệu kinh. Hồng Mông cựu phẩm tài liệu 8.992 ước triệu kinh, cực phẩm Hồng Mông pháp bảo 6.899 vạn triệu, thượng phẩm Hồng Mông pháp bảo 9.999 vạn triệu, Hồng Mông cựu phẩm đan dược 8.888 triệu kinh, Hồng Mông cựu phẩm phụ lục 1.666 triệu kinh, Hồng Mông cựu phẩm trận bàn 6.362 triệu cái, Hồng Mông cựu phẩm khôi lỗi 25.500 triệu cái. Sau khi hệ thống tăng phúc, thu nhập tài nguyên vẫn rất tốt, Trần Phàm cảm thán một tiếng. Hắn bây giờ bản thân cũng không nhớ rõ mình bây giờ có bao nhiêu linh thạch, linh dược và linh tài. Ngay cả những phù lục pháp bảo kia cũng không rõ, chỉ biết mình dù có dùng mấy đời cũng dùng không hết, vẫn là lấy tuổi thọ hiện tại của mình mà tính mấy đời. Tuổi thọ hiện tại của mình có thể sống bao lâu, ít nhất cũng có hơn 100 triệu năm tuổi thọ đi, tóm lại sẽ không ít hơn thế. Câu đề cử, thúc giục cập nhật, cảm ơn. Chương 887 gặp lại chung cách Trần, chương 887 gặp lại chung cách Trần. Sau chuyến đi đến bảo khố lần này, Trần Phàm cùng những người khác lại chìm vào cuộc sống bình lặng. Hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là tuần tra các thành trì trên tổ tinh. Cứ thế bình lặng trôi qua hơn 10 năm, Trần Phàm lại quyết định trở về ngũ thành giới một chuyến. Lần trở về này, hắn chuẩn bị đưa sư phụ của mình là Trung Ly Trần đến đây. Lần trước trở về ngũ thành giới, hắn đã muốn đưa Trung Ly Trần đến, nhưng không may, Trung Ly Trần vừa bận bế quan, nên Trần Phàm cũng không đi quấy rầy. Lần trở về này Trung Ly Trần hẳn cũng đã kết thúc bế quan, tin rằng trình độ luyện đan của y cũng đã đạt đến cảnh giới đại tông sư. Lần trở về này, Trần Phàm cũng không nói cho bất kỳ ai, hắn chỉ là đi đón Trung Ly Trần mà thôi. Điều khiển thời không thôi, rất nhanh đã đến Thanh Long tinh vực của Ngũ Thành giới. Trần Phàm trực tiếp đi đến tiểu viện của Trung Ly Trần tại Thanh Long học viện. Phát hiện Trung Ly Trần lại không có ở đó, Trần Phàm đành bất đắc dĩ gửi tin tức cho Trung Ly Trần, sau đó liền ở đây chờ đợi. Không lâu sau, Trung Ly Trần liền cười ha hả chạy về. "Tiểu tử ngươi, nhiều năm không gặp, ta còn tưởng ngươi đã chết ở bên ngoài rồi." Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Sư phụ, chúng ta vừa gặp mặt, người không thể nói vài lời may mắn hơn sao?" Trung Ly Trần lại nói, "May mắn cái rắm, lâu như vậy không gặp ngươi, cả Ngũ Thánh giới cũng không tìm thấy tung tích của ngươi, nếu không phải Tiêu Thiên Long bên kia dò la được tin tức của ngươi, ta còn thật sự tưởng ngươi chết ở bên ngoài rồi." Trần Phàm giải thích, "Lần trước ta vốn định nói với ngươi, nhưng ai ngờ ngươi đang bế quan, nên không kịp nói với ngươi, lần trở về này, ta là đến đón ngươi đi." Trung Ly Trần nói, "Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm." Sau đó tiếp tục nói, "Trần Phàm, ta sẽ không đi cùng ngươi, dù sao ta đã quen ở Ngũ Thành giới, cũng có không ít thân bằng hảo hữu của mình." Trần Phàm nói, "Không sao cả, sư phụ có thể đưa tất cả thân bằng hảo hữu này của ngươi đi cùng, dù sao chỗ của ta rất lớn, rất nhiều người đều có chỗ ở." Trung Ly Trần lắc đầu nói, "Không phải là có chỗ ở hay không, chỉ là ta cả đời đều ở Ngũ Thành giới, đã quen với tất cả mọi thứ ở đây, hơn nữa cho dù ta đưa tất cả thân bằng hảo hữu đi cùng, thì những thân bằng hảo hữu đó của ta cũng có thân bằng hảo hữu, thân bằng hảo hữu của thân bằng hảo hữu lại có thân bằng hảo hữu, ngươi có thể đưa bao nhiêu người đi?" Trần Phàm nghe Trung Ly Trần nói, có chút cả lời, "Sư phụ đang nói câu đố chữ sao? Sư phụ, thật sự không muốn ra ngoài gặp gỡ thế giới sao?" Trần Phàm vẫn muốn Trung Ly Trần đi cùng hắn ra ngoài gặp gỡ thế giới. "Thôi đi, tiểu tử ngươi có rảnh trở về gặp ta là được." Trung Ly Trần vẫn lắc đầu nói, "Cũng thật sự là như vậy, y có quá nhiều tình cảm và không nợ ở đây, hơn nữa ở Ngũ Thành giới cũng không có nhiều tranh đấu như vậy, y đã già rồi, cũng không có nhiều tâm tư như vậy." Trần Phàm thấy Trung Ly Trần thật sự không muốn rời đi nơi này, cũng không có cách nào. Trong mấy ngày tiếp theo, Trần Phàm đều ở đây bầu bạn với Trung Ly Trần, đồng thời cùng Trung Ly Trần thảo luận tâm đắc về luyện đan. Mấy ngày sau, hai người cũng coi như thảo luận gần xong, Trần Phàm lấy ra một chiếc nhẫn chứa vật giao cho Trung Ly Trần nói, "Sư phụ, nếu người không muốn rời đi, ta cũng không miễn cưỡng người, thứ này người nhận lấy, bên trong có không ít linh dược, tin rằng sau này người luyện đan sẽ dùng đến." Trung Ly Trần cũng không khách khí, sảng khoái nhận lấy. "Được, ta nhận lấy. Sư phụ, vậy ta đi trước, có rảnh ta sẽ trở về thăm người." Trần Phàm nói. Trung Ly Trần gật đầu nói, "Đi đi, sau này còn nhiều thời gian." Trần Phàm gật đầu, liền rời khỏi tiểu viện của Trung Ly Trần. Trung Ly Trần nhìn bóng lưng Trần Phàm rời đi, đợi Trần Phàm hoàn toàn biến mất, cảm thấy vô cùng tự hào, chuyện tự hào nhất đời này, có lẽ chính là thu nhận Trần Phàm làm đồ đệ. Y cầm chiếc nhẫn chứa vật Trần Phàm đưa cho y xem xét, lần này xem xét thì không thể tin được, tài nguyên bên trong khiến y há hốc mồm, lâu không khép lại được. "Cực phẩm hỗn độn thần tinh." Đây là Hồng Mông thần tinh." "Số lượng này là bao nhiêu?" "Vạn." "Ức." "Hơn nữa mỗi loại linh thạch đều có số lượng tương tự." "Còn đây là hỗn độn cửu phẩm linh dược, Hồng Mông linh dược. Số lượng này cũng tương tự, cũng có mấy ức. Bình thường một cây linh dược hỗn độn ngũ phẩm trở lên, để có được đều là tranh giành lẫn nhau, mà bây giờ trong tay ý lại có mấy ức. Trời ơi, đây là pháp bảo phẩm giai gì?" "Hỗn độn linh bảo y đã từng thấy, nhưng pháp bảo trước mắt tản ra khí tức chắc chắn không phải hỗn độn linh bảo có thể sánh bằng. Là hỗn độn chí bảo, hay là pháp bảo còn cao hơn hỗn độn chí bảo một tầng. Hơn nữa là công kích, phòng ngự, phụ trợ đều đầy đủ. Quan trọng nhất là không chỉ một bộ, có đến 10 bộ. Đan dược phụ trợ tu hành cũng không ít, mỗi loại đan dược đều có mấy chục bình, nhiều đến nỗi Trung Ly Trần nhất thời không kịp xem xét kỹ. Còn có là phù lục này là đẳng cấp gì, chỉ riêng khí tức tản ra đã khiến người ta kinh hãi. Phù lục này cũng là đầy đủ, công kích, phòng ngự, phụ trợ, mỗi loại phù lục đều có hơn bản thấm. Còn có ngộ đạo trà mà ý hằng mong ước, ngộ đạo trà hỗn độn ngũ phẩm có 1 triệu lá, loại cao cấp hơn hỗn độn ngũ phẩm cũng có 1 vạn lá. Cuối cùng còn có hơn ngàn trận bàn, cũng không biết là đẳng cấp gì. Trung Ly Trần nhất thời không biết nên vui mừng hay nên sợ hãi. Vui mừng là đồ đệ hiếu kính y nhiều tài nguyên như vậy, sợ hãi là sợ bản thân không giữ được những tài nguyên này. Bản thân tuyệt đối không thể tiết lộ sự tồn tại của chiếc nhẫn này, dù là người thân cận nhất cũng không được, còn nữa là phải khiêm tốn một chút, không thể quá phô trương. Đợi bản thân luyện hóa những pháp bảo đó, nâng cao tu vi rồi nói sau, có những tài nguyên này, tin rằng bản thân rất nhanh sẽ có thể nâng cao tu vi. Trần Phàm rời khỏi tiểu viện của Trung Ly Trần, lại đi một chuyến đến Tiên Linh Thành, nhưng hắn không đi gặp Tiêu Thiên Long, chỉ nhìn thoáng qua Tiên Linh Thành. Phát hiện Tiên Linh Thành hiện tại vẫn có không ít thay đổi, nhưng những điều này đều không liên quan đến Trần Phàm nữa, hắn trở về nhìn một chút cũng chỉ muốn xem Tiên Linh Thành hiện tại mà thôi. Trần Phàm trở về viễn cổ di tích tổ tinh, sau đó lại bắt đầu bế quan tu luyện, cuộc sống tu thân dưỡng tính. Theo thời gian trôi qua, cảnh giới của Trần Phàm cũng ổn định thăng tiến, đến thực lực hiện tại của hắn, muốn nâng cao một cảnh giới đều tương đối khó khăn, mặc dù hắn có rất nhiều bảo vật phụ trợ, nhưng muốn nâng cao một cảnh giới cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa hắn cũng coi như đứng ở cảnh giới cao nhất trong số rất nhiều người rồi, nâng cao nữa chính là đạo tổ cảnh đại viên mãn, muốn nâng cao đến đạo tổ cảnh đại viên mãn, cần là sự lắng đọng của thời gian và năm tháng, không phải chuyện một sớm một chiều. Cảnh giới không thể nâng cao, Trần Phàm liền dành thời gian tu luyện cho các loại thần thông pháp thuật và pháp bảo các loại. Điều này cũng khiến thần thông pháp thuật và khả năng khống chế pháp bảo của hắn được tăng cường rất nhiều, cũng tăng cường đáng kể sức chiến đấu của bản thân. Chương 888 lại bắt đầu tiến vào vô hạn thế giới, chương 888 lại bắt đầu tiến vào vô hạn thế giới, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã vạn năm trôi qua. Vạn năm trôi qua, trái tim nóng bỏng của Trần Phạm lại bắt đầu dao động. Hắn cảm thấy bản thân không thể sống một cuộc sống bình thường, hoặc nói là hiện tại không thể sống một cuộc sống bình thường, luôn muốn tìm kiếm những chuyện kích thích để làm. Vậy làm sao để tìm chuyện kích thích đây? Đương nhiên là tiến vào vô hạn thế giới rồi, nói ra thì hắn đã rất lâu không tiến vào vô hạn thế giới. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp tìm đến cha mẹ và Mộ Dung Tuyết Tuyết, nói rằng mình muốn tiến vào vô hạn thế giới. Đối với chuyện này, bọn họ đều vô cùng quen thuộc, sau khi dặn dò một phen, Trần Phàm liền tiến vào vô hạn thế giới. Sau khi được truyền tống qua trận pháp, Trần Phàm liền xuất hiện trong một thế giới đầy sương mù. Trần Phàm rất nhanh liền phát hiện không đúng, sương mù này lại là hồng mông linh khí, chỉ là linh khí đã nồng đậm đến mức hóa thành linh vụ. Có thể thấy linh khí của thế giới này nồng đậm đến mức nào. Nhưng Trần Phàm cũng không dám khẳng định, thế giới này đều như vậy, hay là vị trí hắn đang ở hiện tại là như vậy. Nếu như toàn bộ thế giới đều như vậy, vậy thì thế giới này phi thường không đơn giản. Nếu như chỉ là vị trí hắn đang ở là như vậy, vậy thì chứng minh vị trí hắn đang ở khẳng định có bảo vật gì đó hoặc là một khối bảo địa, trong đó linh thạch linh mạch khẳng định sẽ không ít. Thần thức của hắn tản ra, quét về bốn phía, phát hiện nơi đi qua, tất cả mọi nơi đều là linh vụ nồng đậm như vậy. Hơn nữa thần thức của hắn còn thăm dò được không ít linh dược phẩm giai hồng mông và các loại tài liệu, thậm chí là linh thạch khoáng và linh mạch cũng không ít. Tuy nhiên những tài nguyên này đều có người bảo vệ, bất kể là tài nguyên gì trước mặt đều có một loại cự thú khổng lồ. Hơn nữa khí tức mà chúng tản ra cũng phi thường mạnh, dù là khí tức yếu nhất cũng có trình độ đạo tổ cảnh nhất giai, mạnh hơn một chút đều có trình độ đạo tổ cảnh đại viên mãn, thậm chí vượt qua đạo tổ cảnh đại viên mãn. Mà những cự thú khổng lồ này, đối với thần thức thăm dò của Trần Phàm, đều cảm ứng được, hướng về phía phương hướng Trần Phàm đang ở gầm lên một tiếng. Có mấy con thậm chí đứng dậy, liền xông về phía Trần Phàm. Trần Phàm vội vàng thu thần thức lại, nếu hắn tiếp tục thăm dò, có thể sẽ có nhiều cự thú như vậy theo thần thức của hắn mà đến. Nơi này có chút thú vị, Trần Phàm tự nói. Thần thức của hắn vừa thu về không lâu, mấy con cự thú kia cũng liền theo sát mà đến. Chúng nó một đường xông thẳng, những cây cối cao lớn đều bị đâm bay lên hoặc là trực tiếp đâm nát. Trên đường là khói bụi cuồn cuộn, tiếng bước chân đùng đùng như sấm sét. Rất nhanh, liền có 5 con cự thú xông đến nơi Trần Phàm đang ở, chúng nó trừng mắt như đèn lồng nhìn Trần Phàm. Trần Phàm nhìn qua tuy nhỏ hơn chúng nó không biết bao nhiêu lần, giống như một hạt cát trên một hành tinh nhỏ bé như vậy, nhưng khí tức trên người lại không hề yếu hơn chúng nó. Trong mắt mấy con cự thú đều lộ ra vẻ kiêng kỵ, có 3 con thậm chí trực tiếp quay người trở về đường cũ, hiển nhiên chúng nó cảm thấy không thể trêu chọc Trần Phàm. Mà 2 con còn lại vẫn nhìn chằm chằm Trần Phàm, tu vi cảnh giới của 2 con này cũng có thực lực đạo tổ cảnh thất giai. Trần Phàm vây vây tay với 2 con cự thú này nói, "Chào, các ngươi có biết đây là thế giới gì không?" 2 con cự thú đối với lời nói của Trần Phàm hiển nhiên là nghe không hiểu, nhìn Trần Phàm có chút nóng lòng muốn thử. Nghe không hiểu? Trần Phàm có chút không chắc chắn, theo lý mà nói, những cự thú này đều có tu vi đạo tổ cảnh, hẳn là có trí tuệ chứ. Tuy nhiên, không đợi Trần Phàm tiếp tục giao tiếp, một con liền trực tiếp vươn ra móng vuốt trước, vỗ về phía Trần Phàm. Trần Phàm có chút cắt lời, cái này thật sự là dã man. Trần Phàm cũng vươn tay ra, đối mặt với móng vuốt khổng lồ như ngọn núi kia, Trần Phàm dễ dàng tiếp được. Con cự thú kia dường như cảm thấy không đúng, móng vuốt muốn thu về, nhưng Trần Phàm đã phát lực, hắn nắm lấy một mảnh vảy ở rìa móng vuốt này, trong tay hơi dùng sức, liền nhấc đổng cả con cự thú lên. Trong mắt con cự thú kia lộ ra vẻ kinh hãi, cũng không ngừng dãy rủa muốn xuống. Nhưng tay của Trần Phàm lại không hề lung lay, giống như khô cạn trên vảy của con cự thú này, mặc cho con cự thú này dãy rủa thế nào, cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu thoát ra nào. Con cự thú bên cạnh thấy vậy, giống như gặp quỷ, quay người liền nhanh chóng bỏ chạy. Trần Phàm thấy vậy, thầm than một tiếng, những con cự thú này thật sự là đủ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, vừa thấy không đúng, quay người liền chạy. Nhìn con cự thú đang không ngừng dãy rủa trong tay mình, phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như chịu ủy khuất lớn lao gì đó, Trần Phàm có chút cả lời. Trực tiếp ném nó ra ngoài, con cự thú ầm ầm một tiếng đập xuống đất, nơi bị đập là bùn đất văng tung tóe, cỏ cây bay tán loạn. Con cự thú kia trên đất dãy rủa rất lâu, lúc này mới đứng dậy, quay đầu nhìn Trần Phàm một cái, cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trần Phàm nhìn con cự thú rời đi, có chút cả lời, những con cự thú này gan đều nhỏ như vậy sao? Bản thân chỉ hơi ra tay, những con cự thú này liền sợ thành như vậy. Trần Phàm trực tiếp tìm một hướng, liền đi về phía trước, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một người hỏi thăm tình hình cụ thể của thế giới này. Trên đường, chỉ cần là linh thảo linh dược gặp được, Trần Phàm đều sẽ hái chúng, mặc dù mỗi gốc linh thảo linh dược trước đều có cự thú bảo vệ, nhưng Trần Phàm chỉ cần hơi ra tay, những cự thú kia sẽ trực tiếp bỏ chạy, có con xương cứng, đều trở thành vong hồn dưới tay Trần Phàm. Trần Phàm cũng phát hiện, không phải tất cả cự thú đều bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, có một số cự thú vẫn rất dám đánh dám liều, nhưng thường thì những cự thú như vậy thì chết càng nhanh. Gặp được linh thạch khoáng và linh mạch, Trần Phàm cũng sẽ tiện tay thu lấy. Cứ như vậy qua mấy ngày, Trần Phàm một người cũng không gặp được, có thể thấy nơi này rộng lớn đến mức nào, hắn ước tính, nơi này còn lớn hơn cả toàn bộ viễn cổ di tích. Trần Phàm cứ như vậy một đường thu thập linh thảo linh dược linh tài và linh thạch linh mạch, một đường đi về phía một nơi. Nói thật, bảo vật ở nơi này thật sự không ít, tùy tiện thu thập liền có không ít, hơn nữa hắn lại có hệ thống tăng phúc, sau khi được hệ thống tăng phúc thì càng không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên những thứ này đều là tài nguyên phẩm chất hồng mông, hệ thống có tăng phúc thế nào, cao nhất cũng chỉ có thể đến hồng mông cựu phẩm mà thôi. Sau một tháng, Trần Phàm cuối cùng cũng dùng thần thức tìm được một người, lúc này người này có chút chật vật, dường như đang bị một con cự thú truy đuổi. Mà người kia cũng phát giác được thần thức quét qua của Trần Phàm, lập tức sắc mặt biến đổi, tăng tốc độ chạy trốn về phía xa. Trần Phàm làm sao có thể để người mà mình khó khăn lắm mới tìm được này chạy thoát, lập tức một cái lóe người liền đuổi theo. Không lâu sau, Trần Phàm liền xuất hiện ở phía trước người đang chạy trốn kia. Người kia thấy vậy, nhíu mày dừng lại. Hắn căng thẳng đánh giá Trần Phàm, trầm giọng hỏi, "Lão hữu, vì sao lại cản được ta?" Nói xong, hắn còn cẩn thận nghiêng đầu nhìn về phía sau, rõ ràng có chút lo lắng. Câu đề cử, thúc giục cập nhật, cảm ơn. Chương 889 thần ma tộc, chương 889 thần ma tộc. Trần Phàm thấy hắn dáng vẻ khẩn trương, cười một cái nói, "Chớ khẩn trương, chính là tìm ngươi có chút việc hỏi một chút." Người kia có chút không nhịn được nói, "Ta bây giờ nhưng không có thời gian cùng ngươi tán gẫu, ngươi mau nhường đường." Trần Phàm vẫn là cười một cái nói, "Đạo hữu là lo lắng sau lưng cái kia cự thú đuổi theo sao? Nếu biết, vậy còn không tránh ra, chờ cái kia viễn cổ cự thú đuổi theo, người ta đều phải chết." Người này lo lắng nói, hắn thật sự cấp bách, lại không rời đi, cái kia viễn cổ cự thú đuổi theo tới lời nói hai người đều phải chết. Trần Phàm nói, "Nếu như chỉ là lo lắng cái kia cự thú mà nói, đạo hữu hoàn toàn không cần thận trọng, ta sẽ ra tay giải quyết." Hai người đang khi nói chuyện, cái kia cự thú đã là đuổi theo. Cái kia cự thú nhìn thấy thừa dịp chính mình không quan sát, trộm đi chính mình bảo vật ra hỏa, liền tức giận vừa hô, tiếp đó nâng lên móng đuốt liền hướng người kia bổ tới. Người kia bị hù là kinh hô một tiếng, muốn trốn chạy, vốn lấy hắn đạo tổ cảnh nhị giai tu vi, tốc độ nơi nào nhanh hơn được cái này đạo tổ cảnh ngũ giai cự thú. Đối mặt cái này vỗ xuống cực lớn móng đuốt, hắn cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng xông về trước. Mắt thấy cự trảo kia liền muốn đem chính mình chụp chết lúc, đã thấy đến một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, duỗi ra một cái tay, dễ như trở bàn tay liền đem cái này cự trảo cản lại. Người kia khiếp sợ nhìn xem Trần Phàm, hắn không nghĩ tới Trần Phàm thế mà mạnh như vậy, nhẹ nhõm thì để xuống cái này viễn cổ cự thú lợi trảo, hơn nữa còn không dùng bất kỳ pháp bảo. Cái kia viễn cổ cự thú gặp một cái tiểu bất điểm lại có thể ngăn lại nó cái này tức giận một trảo, trong lòng là càng thêm phẫn nộ, nâng lên một cái khác móng vuốt, lần nữa hướng về Trần Phàm bổ tới. Trần Phàm nắm chặt viễn cổ cự thú một chút ra thịt, hơi hơi dùng sức, liền đem viễn cổ cự thú ném ra ngoài. Viễn cổ cự thú là phát ra một tiếng rú thảm, tiếp đó toàn bộ to lớn thân ảnh liền biến mất ở trước mắt, trực tiếp bị Trần Phàm bước xuống không biết nơi nào đi. Trần Phàm phủi tay, mỉm cười xoay người lại nói, "Tốt, giải quyết." Người kia là trợn mắt hốt mồm, chấn kinh dị thường chỉ vào Trần Phàm, "Ngươi, nó." Trần Phàm có chút im lặng, như thế nào cảm giác người này đầu có chút không hiệu nghiệm tựa như đâu. "Ngừng, nói tiếng người." Hắn không thể không quát lớn. Người kia nghe xong Trần Phàm tiếng hét lớn, lúc này mới dừng lại, qua một hồi lâu, hắn mới tính từ Trần Phàm đem cái kia viễn cổ cự thú ném ra ngoài trong rung động tỉnh táo lại. Hắn vẫn là mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Trần Phàm, tiếp đó chắp tay nói, "Đa tạ tiền bối cứu." Trần Phàm gật đầu nói, "Đi, ta hỏi ngươi chút chuyện." Tiền bối mời nói, "Ta biết nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Đầu tiên, cái này gọi là thế giới gì, ngươi cho ta giới thiệu một chút thế giới này." "A." Người kia trong lúc nhất thời phản ứng không kịp Trần Phàm sẽ hỏi vấn đề này. Trần Phàm không nói lời nào, chỉ là theo dõi hắn. "Tiền bối, thế giới này gọi Hồng Mông Đại Lục, chỉ có đạt đến đại đạo cảnh trở lên người mới có thể đủ tiến vào, mà chúng ta bây giờ vị trí là Hồng Mông Đại Lục tương đối nguy hiểm vị trí, ở đây khắp nơi đều là viễn cổ cự thú, tu vi thấp nhất đều có đạo tổ cảnh nhất giai tu vi. Đương nhiên, nơi này tài nguyên cũng tương đối nhiều, không cẩn thận có thể liền sẽ bị viễn cổ cự thú để mắt tới, giống như ta nhặt bà ạ mới như thế, bằng không tiền bối ra tay, ta có thể còn tại trong đào vong." "Hồng Mông Đại Lục, nơi này có nhiều người lớn, ngoại trừ viễn cổ cự thú, còn có cái gì những sinh vật khác?" Trần Phàm hỏi. "Các tiền bối, cái này Hồng Mông Đại Lục rốt cuộc lớn bao nhiêu, không có ai tin tưởng, tại Hồng Mông Đại Lục nơi này ngoại trừ viễn cổ cự thú, còn có dân bản địa, bọn hắn tự xưng là thần ma nhất tộc, thực lực của bọn hắn cũng phi thường cường hãn, mới vừa sinh ra tiểu hài đều có hỗn nguyên cảnh tu vi, một chút dị bẩm thiên phú thậm chí là vừa ra đời liền có thiên đạo cảnh tu vi." Trần Phàm gật đầu một cái, xem ra thế giới này có chút ý tứ, ai những cái kia thần ma tộc đều ở nơi nào, ngươi cũng đã biết. "Biết, tiền bối, cách nơi này có chút xa." Người kia nói. "Ở nơi nào?" "Tiền bối, vừa vặn ta cũng muốn đi, liền từ ta mang người tiến đến a." Trần Phàm gật đầu một cái, có người mang theo đi tới, tự nhiên là tốt nhất. Dọc theo đường đi, Trần Phàm cũng là hỏi người này không ít tin tức, cũng được biết người này tên là Phong Chất Giật, là đến từ thiên mang giới người. Khi hắn biết được Trần Phàm tên sau, càng là khiếp sợ không thôi. Trần Phàm đại danh hắn là nghe qua, mặc dù yêu ma họa loạn thời điểm hắn không có ra ngoài, mà là tọa trấn thiên mang giới, nhưng đi ra người mang về nhiều nhất chính là liên quan tới Trần Phàm tin tức. Biết Trần Phàm đại danh sau đó, Phong Chất Giật là càng thêm ân cần, phàm là Trần Phàm nói ra vấn đề, hắn đều sẽ nghiêm túc trả lời. Từ Phong Chất Giật nơi này giải được, thần ma nhất tộc ngoại trừ vừa ra đời liền có hỗn nguyên cảnh tu vi, còn rất nhiều người sẽ xuất hiện thể chất đặc thù, cho nên thần ma nhất tộc thực lực tổng hợp là phi thường cường đại. Nếu như không phải thần ma nhất tộc không thể rời đi Hồng Mông Đại Lục, lấy thần ma nhất tộc thực lực sẽ trở thành toàn bộ đại thiên thế giới cường đại nhất chủng tộc. Bất quá thần ma nhất tộc đối với bọn hắn những người ngoại lai này cũng không có bao lớn ý, có một chút thậm chí còn rất hữu hảo, bởi vì bọn hắn cần những người ngoại lai này cho bọn hắn mang đến một chút phía ngoài tài nguyên. Mà giống bọn hắn những thứ này tiến vào Hồng Mông thế giới người, lợi nhuận lớn nhất chính là mang một chút bên ngoài bình thường đồ vật cùng thần ma nhất tộc trao đổi một chút hiếm hoi tài nguyên, từ đó đạt đến lợi ích tối đại hóa. Bất quá mỗi cái thần ma tộc nhân đồ cần cũng là không giống nhau, cho nên rất nhiều người đều biết mang nhiều một chút bên ngoài tương đối thường gặp đồ vật tới, nhưng có thể giao dịch đến tốt tài nguyên lại ít càng thêm ít. Hai người trò chuyện một chút đã đến một cái nhìn rất nguyên thủy bên trong tòa thành cổ. Bất quá cái này cổ thành mặc dù coi như nguyên thủy, nhưng toàn bộ cổ thành người tới lui cũng rất nhiều. Những người này, đại bộ phận cũng là dài tương đối cao lớn, có một chút trên đầu mọc ra song rác, có một số người tóc giống như rắn, có một số người toàn thân ngăm đen, tóm lại mỗi người có mỗi người đặc điểm, thật sự chính là mỗi người dài cũng không giống nhau. Hơn nữa trên người bọn họ cũng chỉ mặc đơn giản nhất áo da thú, cũng có một số người mặc chính là áo vải. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ cùng Trần Phàm bọn hắn một dạng, người mặc hoa lệ tiên y, nhưng loại người này ít càng thêm ít. Trần Phàm bọn hắn cũng là theo đám người tiến vào nội thành, đối với Trần Phàm hai người bọn họ, những người đi đường kia cũng không có cảm thấy cái gì tốt kỳ. Có lẽ bọn hắn sớm đã thành thói quen sự tồn tại của những người này, có ít người thậm chí còn có thể hướng về phía Trần Phàm bọn hắn lộ ra mỉm cười thân thiện, bất quá, nụ cười của bọn hắn nhìn thế nào có chút khiếp người. "Trần công tử, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào?" Phong Chuất giật hỏi. "Trước tiên tìm chỗ ở a." Trần Phàm nói. Phong Chuất giật gật đầu một cái, liền mang theo Trần Phàm trong thành tìm một cái tên là Trời Chiếu khách sạn chỗ. Hai người đi vào trong khách sạn, liền có một vị thần ma nhất tộc người tiến lên đón. "Hai vị, thế nhưng là ở trọ?" Chương 890 thần ma tệ, chương 890 thần ma tệ. Phong Chuất giật gật đầu nói, "Không sai, cho hai gian khách phòng tốt một chút." "Được thôi, hai gian thượng hạng khách phòng." Người của thần ma tộc này vui vẻ hô lên. Trưởng quỹ cũng là một người thần ma tộc, ý cười nhìn Phong Chuất giật và Trần Phàm nói, "Hai gian thượng hạng khách phòng, hai vị, một ngày phí tổn là 3 thần ma tệ, xin hỏi ở mấy ngày?" "Thần ma tệ? Đây là cái gì?" Trần Phàm có chút hiếu kỳ. Chỉ thấy Phong Chuất giật lấy ra 6 đồng tiền tròn đen nhánh giao cho người của thần ma tộc. Trưởng quỹ vui vẻ nhận lấy cái gọi là thần ma tệ, sau đó để tiểu nhị thần ma tộc vừa rồi dẫn Trần Phàm hai người lên lầu. Đợi tiểu nhị đi rồi, Trần Phàm mới mở miệng hỏi, "Thần ma tệ này là thứ gì?" Phong Chắc giật lấy ra một đồng thần ma tệ đưa cho Trần Phàm nói, "Trần công tử, thần ma tệ này là tiền tệ mà chỉ có thần ma tộc mới có thể sử dụng, thông thường trong thành trì của thần ma tộc, ngoài việc lấy vật đổi vật thì chỉ có thần ma tệ mới có thể sử dụng. Giống như linh thạch mà chúng ta cần, ở đây thì như đá vậy, căn bản không dùng được." Trần Phàm nhận lấy thần ma tệ, hiếu kỳ đánh giá một lúc, phát hiện bề mặt thần ma tệ rất chơn nhẵn, hắn dùng pháp lực thăm dò vào trong, phát hiện bên trong có một luồng năng lượng vô cùng kỳ lạ. Luồng năng lượng này vô cùng hỗn loạn, nhưng lại rất cao cấp, hơn nữa luồng năng lượng này tự mang một loại quy tắc nào đó, vô cùng kỳ quái. Loại năng lượng hỗn loạn này, nếu tu sĩ hấp thu, rất có thể sẽ làm nhiễu loạn linh khí của bản thân, một khi không khống chế tốt, cả người liền có thể linh khí bạo loạn, cuối cùng bạo thể mà chết. Trần Phàm thử hấp thu một tia năng lượng như vậy, luồng năng lượng đó sau khi hấp thu vào trong cơ thể, liền không chịu khống chế mà lung tung du tẩu trong cơ thể hắn. Trần Phàm có chút kinh ngạc, chỉ một tia năng lượng như vậy, với tu vi của hắn, lại không thể khống chế. Hắn điều động pháp lực của bản thân, vội vàng bức tia năng lượng này ra khỏi cơ thể. Luồng năng lượng đó sau khi bị Trần Phàm bức ra khỏi cơ thể, liền như mũi tên nhọn, vút một tiếng, trực tiếp đánh vào bức tường trong phòng. Bức tường cũng ầm ầm một tiếng liền vỡ ra một cái lỗ lớn. Phong Trác giật kinh hãi, "Trần công tử, người không sao chứ?" Trần Phàm lắc đầu, hắn thật sự không ngờ năng lượng trong thần ma tệ này lại kỳ lạ như vậy, khó trách chỉ có thần ma tộc mới có thể dùng để tu luyện. "Trần công tử, năng lượng trong thần ma tệ này chúng ta không thể hấp thu, một khi không tốt liền gân mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết." Phong Trác giật vừa nói xong, cửa ngoài liền bị gõ. Phong Trác giật mở cửa, liền thấy là trưởng quỹ của khách sạn này. Ý Nghĩa Vương cổ hỏi, "Khách nhân có vấn đề gì sao?" Phong Trác giật ấy nãy cười nói, "Không, không có gì, chỉ là vừa rồi không cẩn thận đánh thủng tường, ngươi xem cái này phải bồi thường bao nhiêu, ta sẽ bồi thường." Nói xong, Phong Trác giật còn nhường cửa phòng, để trưởng quỹ xem cái lỗ trên tường bên trong. Trưởng quỹ nhìn một chút nói, "Không sao là được, cái này ngươi bồi thường một ma thần tệ là được rồi, ta lập tức cho người đến sửa chữa một chút." Phong Trác giật lấy ra một ma thần tệ giao cho trưởng quỹ cũng lập tức cho tiểu nhị đến sửa chữa một chút. Đợi trưởng quỹ và tiểu nhị đều rời đi, Trần Phàm mới lại mở miệng nói, "Xem ra, thần ma tệ này quả thật không phải chúng ta có thể tu luyện, cho dù là mang ra ngoài cũng không có tác dụng." "Đúng vậy, Trần công tử, bất quá ở Hồng Mông đại lục này vẫn có chút tác dụng, bất kể là mua một số tài nguyên hay ăn uống ở lại, đều không thể thiếu sự hỗ trợ của thần ma tệ này." "Thần ma tệ này được chế tạo như thế nào?" "Thần ma tệ này là một loại được luyện chế từ thần ma thần tinh, nghe nói một khối thần ma thần tinh cũng chỉ có thể luyện hóa một thần ma tệ, mà một thần ma tệ lại có thể mua 3 khối thần ma thần tinh. Thần ma thần tinh này ở Hồng Mông đại lục rất hiếm thấy sao?" Trần Phàm lại mở miệng hỏi. "Dù sao cũng hiếm thấy, các mỏ thần ma thần tinh đã được phát hiện nay đều bị thần ma tộc của các thành phố khống chế, cho dù tu sĩ ngoại lai chúng ta phát hiện có mỏ thần ma thần tinh, thông thường đều sẽ trực tiếp bán cho thần ma tộc gần đó, đổi lấy một số tài nguyên mà mình có thể dùng hoặc là thần ma tệ." Phong Trác giật nói. Trần Phàm gật đầu, sau đó lại mở miệng nói, "Vậy những linh thảo linh dược và mỏ linh thạch bên ngoài kia, thần ma tộc sẽ không đi khai thác về sao?" "Trần công tử, những thứ này đối với thần ma tộc mà nói là những thứ vô dụng, thông thường bọn họ sẽ không cố ý đi thu thập, chỉ khi gặp phải, bọn họ mới sẽ hái xuống để giao dịch với chúng ta. Hơn nữa còn phải là những thứ mà bọn họ vừa mắt mới giao dịch với chúng ta, nếu không có những thứ mà bọn họ vừa mắt, cho dù là vứt bỏ, cũng sẽ không tặng cho chúng ta. Trừ phi chúng ta dùng thần ma tệ để mua, nhưng chúng ta muốn có được thần ma tệ cũng vô cùng khó khăn, như những linh thảo linh dược mà chúng ta vô cùng chân quý đối với thần ma tộc mà nói chính là cỏ dại, linh thạch cũng vậy, chỉ có một số thứ mà thần ma tộc hứng thú mới có thể bán được một ít thần ma tệ. Ta những năm này đã vào Hồng Mông đại lục mấy lần, số thần ma tệ thu được cũng chỉ có mấy trăm." Trần Phàm lại gật đầu, nghĩ lại cũng đúng. Nếu tài nguyên mà tu sĩ chân quý đối với thần ma tộc vô dụng, vậy thì muốn có được thần ma tệ thật sự có chút khó khăn. Vậy còn có kênh nào khác để có được thần ma tệ không? Có, chính là nhận một số nhiệm vụ do thần ma tộc phát ra có thể có được thần ma tệ. Phong Trác giật nói. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Nhận ở đâu? Trần Phàm có chút không hiểu hỏi. Chính là thần ma tộc sẽ phát ra một số nhiệm vụ tìm kiếm một số tài nguyên đặc biệt hoặc bảo vệ tiêu diệt, thông thường đều có thể nhận ở tử quán. Phong Trác giật trả lời. Trần Phàm cũng coi như đã có hiểu biết cơ bản về Hồng Mông đại lục này. Sau đó, Trần Phàm và Phong Trác giật lại ra khỏi khách sạn đi dạo một chút, phát hiện những thứ được bán ở Hồng Mông đại lục này thật sự không giống nhau. Những tài nguyên mà bình thường tu sĩ bọn họ dùng để tu luyện, Hồng Mông đại lục này hoàn toàn không có kênh bán ra. Những thứ mà bọn họ bán ra lại đều là một số thịt hung thú và một số vật liệu kỳ lạ, còn về pháp bảo, tất cả pháp bảo mà bọn họ sử dụng lại càng không giống nhau, mặc dù kiểu dáng đều là đao thương kiếm côn gì đó, nhưng kết cấu bên trong lại hoàn toàn không giống nhau. Năng lượng mà thần ma tộc sử dụng được gọi là thần ma chi lực, hoàn toàn không giống với linh lực trong cơ thể bọn họ. Thần ma chi lực so với linh lực thì càng bá đạo cuồng bạo, hơn nữa bọn họ càng thích cách đánh cận chiến, giống như một số người trong võ lâm vậy. Hơn nữa sức mạnh của thần ma tộc cũng không hề kém hơn sức mạnh của tu sĩ luyện thể bên ngoài, thậm chí còn cao hơn. Bọn họ sẽ dung nhập lực lượng quy tắc vào trong sức mạnh của bản thân còn khiến cho công kích của bọn họ càng mạnh. Sau khi đi dạo xong, Trần Phàm bọn họ lại trở về phòng. Sau khi có được kiến thức từ lần ra ngoài này, Trần Phàm cảm thấy mình có thể trước tiên kiếm một ít thần ma tệ, còn về cách kiếm, Trần Phàm đã có một phương hướng đại khái. Câu đề cử, thúc giục, cảm ơn. Chương 891 cổ cự gà, bờ mông heo, Kim Quang Mao Nưu chương 891 cổ cự gà, bờ mông heo, Kim Quang Mao Nưu đó chính là đi đến nơi cũ, săn giết một số viễn cổ cự thú, trong thần ma nhất tộc, thịt của những viễn cổ cự thú này vẫn khá được hoan nghênh. Bởi vì hắn thấy không ít quầy hàng đều có thịt viễn cổ cự thú này bày bán, hơn nữa ở đây không ít tử quán, nhà hàng đều có món ăn chế biến từ thịt viễn cổ cự thú. Nghĩ như vậy, Trần Phàm lại có chút hối hận vừa rồi trên đường sao không giết một con mang về, nếu không thì bản thân bây giờ hắn cũng có thể đổi được một ít thần ma tệ. Trần Phàm không khỏi hỏi, đúng rồi, ta thấy ở đây rất nhiều quầy hàng đều có bán thịt viễn cổ cự thú, có phải thịt viễn cổ cự thú rất được hoan nghênh không? Phong Chuất giật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, một số thịt viễn cổ cự thú rất được hoan nghênh, nhưng cũng không phải tất cả thịt viễn cổ cự thú đều được hoan nghênh. Nói cụ thể xem. Viễn cổ cự thú cũng phân chủng loại, có một số viễn cổ cự thú thịt tươi ngon, nhưng đa số viễn cổ cự thú thịt hoặc là có mùi hôi, hoặc là thịt rất dai rất cứng, rất khó nuốt. Vậy loại viễn cổ cự thú nào thịt tươi ngon hơn? Như cổ cự kê, tiểu đồ trư, kim quang mao nhưu, vờ đều là những viễn cổ cự thú có thịt cực kỳ tươi ngon. Do những chủng loại viễn cổ cự thú này bị số lượng lớn thần ma nhất tộc săn giết, hiện tại khá hiếm thấy, nếu gặp được một con, đều đáng giá không ít thần ma tệ. Hiện tại thần ma nhất tộc đành phải săn giết một số viễn cổ cự thú có thịt tạm được, còn như những thịt viễn cổ cự thú mà chúng ta thấy hôm nay đều được coi là thịt cấp thấp hơn, hiện tại nhu cầu thị trường vẫn khá lớn. Phong Chuất Giật đã nói ra tất cả những gì mình biết. Trần Phàm gật đầu sau đó nói, sao không thấy ngươi đi săn giết những viễn cổ cự thú này, như vậy hẳn có thể bán được không ít thần ma tệ chứ? Phong Chuất Giật cười khổ nói, Trần công tử, ngươi cũng quá coi trọng ta rồi, tuy ta ở đại thiên thế giới còn được coi là cao thủ, nhưng tiến vào Hồng Mông đại lục, ta chẳng là gì cả, hơn nữa những viễn cổ cự thú này cực kỳ khó đối phó, da dày thịt béo, ta rất khó đánh động chúng, hơn nữa tu vi thấp nhất của chúng đều có thực lực đạo tổ cảnh nhất giai, ngươi đừng thấy chỉ có đạo tổ cảnh nhất giai, đó là tương đương với thực lực đạo tổ cảnh tam giai của chúng ta tu sĩ. Nếu không thể nhanh chóng giải quyết, rất nhanh sẽ hấp dẫn số lượng lớn viễn cổ cự thú vây công, đến lúc đó muốn đi cũng không thoát được. Trần Phàm nói, ta thấy những hung thú đó cũng không đáng sợ lắm. Phong Chuất Giật lại cười khổ nói, đó là đối với Trần công tử ngươi mà nói, đối với chúng ta mà nói thì khó đối phó. Trần Phàm cũng không còn dây dưa ở đây nữa, quyết định ngày mai ra ngoài dạo một vòng, xem có thể tìm được những viễn cổ cự thú mà Phong Chuất Giật nói hay không. Sau đó Trần Phàm lại để Phong Chuất Giật chuyển cho mình hình ảnh những viễn cổ cự thú có thể ăn được, ngày mai bản thân sẽ ra ngoài tìm xem. Ngươi ngày mai có dự định gì? Trần Phàm hỏi Phong Chuất Giật, nếu Phong Chuất Giật không có việc gì, ngược lại có thể dẫn hắn theo, dù sao hắn đối với bản thân giúp đỡ cũng không nhỏ, bản thân cũng có thể tiện tay kéo hắn một chút. Phong Chuất Giật lắc đầu nói, Trần công tử, ta bây giờ thì không có việc gì, ngày mai chuẩn bị lại ra khỏi thành, xem còn có thể thu thập được một ít linh dược hay không. Trần Phàm nói, nếu đã như vậy, ngày mai ngươi cứ cùng ta ra ngoài, như vậy hai người cũng có thể tương hỗ chiếu ứng. Phong Chuất Giật đại hỉ, Trần Phàm nói là tương hỗ chiếu ứng, đó là chiếu cố hắn, chính xác mà nói là Trần Phàm đang chiếu cố hắn. Đa tạ Trần công tử. Một đêm không lời, sáng sớm hôm sau, hai người trước tiên đi đến các tiểu quán kiểm tra xem có nhiệm vụ nào có thể nhận hay không, kết quả đi một vòng, không có một nhiệm vụ nào có thể nhận. Đa số đều là tìm vật phẩm, nhưng những vật phẩm này Trần Phàm bọn họ ngay cả ở đâu cũng không biết, làm sao mà tìm, thà rằng lãng phí thời gian như vậy, còn không bằng ra khỏi thành đi săn giết một số viễn cổ cự thú. Hai người theo dòng người ra khỏi cổ thành này, tùy tiện tìm một hướng liền bay về phía xa. Đoạn đường phía trước vẫn khá bình yên vô sự, dù sao gần cổ thành, nếu có viễn cổ cự thú, đoán chừng cũng sớm đã bị người săn giết rồi. Rất nhanh, hai người liền đi đến một nơi hoang vắng, ở đây đã bắt đầu có thể cảm nhận được khí tức của viễn cổ cự thú. Hai người lại tiếp tục đi về phía trước một đoạn thời gian, Phong Chuất Giật mở miệng nói, "Trần công tử, phía trước không xa có một con viễn cổ cự thú, chúng ta có nên đi vòng không?" Trần Phàm nói, "Trực tiếp đi qua." Nghe lời Trần Phàm nói, Phong Chuất Giật cũng không bất ngờ, dù sao thực lực của Trần Phàm đã bày ra ở đó. Hai người tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau, hai người liền tiến vào phạm vi lãnh địa của con viễn cổ cự thú đó. Trần Phàm mở miệng nói, "Ta đến đối phó viễn cổ cự thú, ngươi đi hái linh dược." Phong Chuất Giật gật đầu, được. Đối với lời dặn dò của Trần Phàm, hắn chỉ cần nghe theo là được. Con viễn cổ cự thú đó cũng cảm nhận được khí tức của hai người, gầm lên một tiếng, liền xông về phía Trần Phàm hai người. Con viễn cổ cự thú này có hình dáng giống như một con rết, hai đầu mọc hàng ngàn hàng trăm cái chân, bụng còn có rất nhiều đôi mắt, nhìn qua đều cực kỳ ghê rợn. Hàng ngàn hàng trăm cái chân của nó bước đi, khí thế như ngàn quân vạn mã, phát ra tiếng đùng đùng vang trời, xen lẫn số lượng lớn khói bụi. Đối mặt với viễn cổ cự thú xông tới, Trần Phàm cũng bay lên, một cước giẫm mạnh xuống đầu của viễn cổ cự thú. Ầm. Sau một tiếng vang thật lớn, đầu của con viễn cổ cự thú đó lún sâu vào trong đất, tất cả chân của nó đều đang điên cuồng đạp loạn, muốn kéo đầu ra khỏi đất. Nhưng còn chưa kịp kéo đầu ra khỏi đất, Trần Phàm lại một cước nữa giẫm lên eo của con viễn cổ cự thú này. Ầm. Lại một tiếng vang thật lớn, nửa thân trên của con viễn cổ cự thú này cũng bị kẹt vào trong đất. Nó tức giận lắc lư thân thể điên cuồng, đồng thời cả mặt đất bắt đầu rung chuyển, từng cây gai đất từ mặt đất nhô ra, sau đó như cuồng phong bạo vũ bắn về phía Trần Phàm. Trần Phàm dễ dàng tránh được công kích của gai đất, lóe người đã đến chỗ đuôi của viễn cổ cự thú. Mà con viễn cổ cự thú này cũng cảm ứng được vị trí của Trần Phàm, mặc dù đầu và nửa thân trên của nó không thể động đậy, nhưng đuôi của nó vẫn rất linh hoạt, đặc biệt là cái kẹp ở chỗ đuôi giống như một cái kéo siêu lớn, kẹp về phía Trần Phàm. Trần Phàm thấy viễn cổ cự thú còn dám tấn công mình, vung tay một quyền đập vào cái kẹp lớn đó. Đùng. Đuôi của viễn cổ cự thú bị Trần Phàm một quyền đánh xuống, đồng thời hai cái đuôi giống như cái kéo lớn đó cũng vỡ vụn từng tấc. Rầm rầm rầm. Đầu của viễn cổ cự thú cuối cùng cũng dãy rủa ra khỏi đất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ở xa đang hái linh dược Phong Chuất giật thấy tình hình bên Trần Phàm và nghe tiếng kêu thảm của viễn cổ cự thú, không khỏi lẩm bẩm nói, Trần công tử quả nhiên lợi hại, ngay cả viễn cổ cự thú cũng dễ dàng thu phục.